Chương 1, xuyên biệt thành mù lòa lục mù lòa, ngươi đang dạy ta làm việc, có phải hay không muốn trở thành kinh nghiệm bao? Đọc sách lời mở đầu, mời các vị điểm tiến đến độc giả cực kỳ nhóm đem đầu góc thả trong nhà nghỉ ngơi một chút, đừng quá mức chăm chỉ, thấy thoải mái liền xong. Mọi người học tập, đi làm, mang em bé đã đủ mệt mỏi, đọc tiểu thuyết đó là đồ cái khoái hoạt, ngài nói đúng không? Khánh lịch 12 năm thu, lá rụng bay tán loạn, chân trời tất cả đều nhuộm thành kim hoàng. Trấn phủ ti, nhà giam. Lục Hàn thăm thẳm tỉnh lại, trước mắt một mảnh hư vô, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí đều là ẩm ướt mùi hôi thối, làm cho người phi thường khó chịu, muốn buồn nôn. Đây đập vào mặt mùi thối là chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Lục Hàn nhớ kỹ, mình ghé vào trước máy vi tính tăng ca đến ba cành, thực sự vây được không được liền ghé vào trước máy vi tính ngủ thiết đi. Mặc dù trước mắt đen kịt một màu, thế nhưng là mùi vị kia tuyệt đối không phải mình quen biết hoàn cảnh. Lục Hàn rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ xuyên biệt? Đương nhiên. Lục Hàn trong đầu kim quang chợt lóe, sau đó hiện ra từng bức họa. Có cao sơn lưu thủy, có manh thú gào thét, có người đạp không mà đi, có kim qua thiết mã, có sơn băng địa liệt. Hùng vĩ, hoa lệ, khủng bố, kinh dị. A. Sau đó, một cỗ ký ức như cuồng triều mãnh liệt mà đến, căn bản vốn không cho hắn có thở dốc cơ hội, cường thế sắp nhập hắn đại não. Lục Hàn nuốt đầu, làm dịu ký ức trùng kích mang đến kịch liệt đau nhức. Chờ kịch liệt đau nhức biến mất, Lục Hàn trên đại thể minh bạch mình lai lịch. Mình thật xuyên biệt. Hơn nữa còn là xuyên biệt đến trùng tên trùng họ trên thân, phụ thân là trấn phủ ti nhà giam ngục tốt, trước mấy ngày vừa qua đời, mẫu thân hôm sau cũng đi theo phụ thân mà đi. Thật sự là phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên a ngục tốt hộ tịch là thời đại tương truyền, y theo lệ cũ, Lục Hàn kế thừa phụ thân chức vị. Nhưng là, bởi vì Lục Hàn khi còn bé sinh bệnh, con mắt mù, lại thêm hắn lại không có võ đạo tu vi trong người, thế là chỉ có thể an bài hắn cho phạm nhân đưa cơm. Cẩn thận xem xét ký ức, Lục Hàn đáy lòng suy tim. Mình là xuyên biệt, nhưng lại thành một cái mù lòa. Khó trách bốn phía đen sì. Lục Hàn không khỏi cười khổ, đây trò đùa tuyệt không buồn cười. Đoán chừng đây là thảm nhất xuyên biệt giả. Bất quá cũng may, nhà giam ngục tốt mặc dù không thuộc về chức quan, nhưng đây chính là trấn phủ ti nhà giam. Trấn phủ ti có được chuyên lý chiếu ngục chức quyền, có thể tự mình bắt, do hỏi, hành hình, xử quyết, không cần đi qua thượng cấp cơ cấu thẩm tra xử lý. Trong đó giam giữ phạm nhân thân phận đều là không phải tầm thường, có thể nói là chất béo phong phú. Lục cha người hầu hơn 20 năm, tự nhiên tại thành bên trong mua sắm một chỗ tòa nhà. Đây để Lục Hàn có một chút vui mừng, không đến mức lưu lạc đầu đường. Lục Hàn, một tiếng tiếng la, để Lục Hàn lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng là kế thừa kiếp trước ký ức về sau, hắn thính lực càng linh mẫn. Nghe âm thanh mà biết vị trí tự nhiên không nói chơi. Hắn vô ý thức đem đầu chuyển hướng một cái vị trí. Tống quản giáo, ngươi tìm ta. Toàn bộ tiếp thu tiền thân ký ức Lục Hàn, nghe thanh âm liền biết là ai đang gọi mình. Cho nên lúc này đáp lại. Tống quản giáo lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Hàn, lập tức nói ra, đi cho phạm nhân đưa cơm. Lục Hàn gật gật đầu, vâng, Tống quản giáo. Không có cách, đây là bản chức làm việc, quản giáo lại là ngục tốt lãnh đạo. Động tác nhanh nhẹn điểm, ở chỗ này cũng mặc kệ ngươi là người điếc vẫn là mù lòa, đã nhận phần này tiền công, liền muốn xứng đáng phần công tác này, làm được không tốt, đều muốn quyển cửa hàng rời đi, nhưng không có người nung chiều. Nói xong, Tống quản giáo lạnh lùng nhẫn nhịn một chút Lục Hàn, một mặt ghét bỏ rời đi. Lục Hàn tự nhiên biết mình đối mặt tình huống, một khắc cũng không dám chậm trễ. Thế là hắn chậm rãi lục lọi, đi vào đổ đầy bất minh vật thể cạnh thùng gỗ. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng là bên trong tản mát ra nước cắm một dạng mùi hôi thiu, cũng có thể tưởng tượng ra trong thùng gỗ vật thể có bao nhiêu đáng sợ. Mẹ nó, cái đồ chơi này đừng nói người. Cậu nghe thấy đều muốn lắc đầu. Lục Hàn bài trừ gạt bỏ lấy khí, dẫn theo thùng gỗ chậm rãi đi lên phía trước lấy. Những ngục tốt khác nhìn thấy hắn, nhao nhao thấp giọng nói nhỏ lấy, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười nhạo. Lục Hàn là nhìn không thấy, nhưng là thính lực càng nhanh nhẹn, bọn hắn tiếng thảo luận tiếng cười nhạo tự nhiên rơi vào trong tai. Bất quá hắn cũng không để ý tới, một người dẫn theo thùng gỗ chậm rãi lục lọi. Nhẫn nhất thời, tương lai mới có lâu dài hơn được ra. Chỉ chốc lát, đi vào một cái cửa phòng giam miệng, Lục Hàn múc một muỗng thiêu đồ ăn rót vào phạm nhân trong chén. Phạm nhân nghe được tiếng vang, từ chiếu rơm bên trên bò lên đến. Người được trong chén vật thể hương vị, xoạt một tiếng đem chén lật ngược. Bản quan là hộ bộ chủ sự, chính lục phẩm, dám để ta ăn không chịu được như thế đồ ăn. Đây là vừa mới tiến đến không lâu, thân phận vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa tới, vậy mà không biết mình thân ở nơi nào. Có ăn cũng không tệ rồi. Lục Hàn thấp giọng cô một tiếng. Nghe được nói thầm âm thanh, hắn nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn một chút Lục Hàn. Phát hiện hắn thanh tú tuấn tú mặt mũi không có biểu lộ, con mắt vẫn đục trắng bệnh. Người là mù lòa? Hắn hiếu kỳ hỏi. Lục Hàn không có trả lời, chỉ là cười cười. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, Lục Hàn tiếp tục cho hắn múc một muỗng, sau đó phối hợp đi hướng kế tiếp phòng giam. Cái này phòng giam phạm nhân liền rất hiểu chuyện, nhìn thấy Lục Hàn đổ đầy mình chén về sau, một tư chửa uống một hơi hết. Sau đó ưỡn nghiêm mặt cười cười, đối với Lục Hàn nói, tiểu ca, có thể lại đến một muỗng. Có chút ăn không đủ no. Khẩu vị không tệ lắm. Nơi đó, nơi đó. Lục Hàn nhìn cái này nhân tâm thái như vậy tốt, cũng khó được khẽ cười một cái. Trong tay thì vẫn là cho hắn múc một muỗng. Tạ tạ tiểu ca. Lục Hàn lắc đầu, rời khỏi nơi này, tiếp tục đem tầng này phòng giam phân phát xong, sau đó dọc theo đầu bậc thang hướng xuống một tầng đi xuống. Nhà giam chia làm trên mặt đất một tầng, dưới mặt đất ba tầng. Tầng thứ nhất tự nhiên là ngục tốt ban sai địa phương, dưới đất một tầng giam giữ đều là một chút phạm tội không đến chết tội phạm. Mà dưới mặt đất tầng hai giam giữ đó là trọng phạm, bị xét nhà quan viên, tội ác tày trời lục lâm hảo hán, đều là tồn tại nhất định uy hiếp. Đương nhiên cũng có chờ đợi thu hậu vấn trạm tử tù. Về phần thấp nhất 3 tầng, Lục Hàn phía trước thân trong trí nhớ không có tìm được bất kỳ liên quan tin tức. Nghe nói là giam giữ đặc thủ phạm nhân địa phương. Lục Hàn từng bước mà xuống, vừa tới một nửa thời điểm, hắn liền nghe được cái kia từng tiếng vang dội tiếng roi, còn có từng tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Roi hình là ngục tốt trung bình dùng nghiêm hình bức cung thủ đoạn. Tại cái này đầm rồng hang hổ địa phương, roi hình là đơn giản nhất. Phạm là mạnh miệng không chịu mở miệng tội phạm, trong nhà giam quản giáo đều có thể đem hết các loại thủ đoạn để ngươi nhận tội. Tống quản giáo dùng sức vung ra một roi về sau, mệt mỏi thở hổn hển thở nói ra, ngày mẹ ngươi, miệng cung hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, không động chút nào một cái. Sau đó, hắn thả ra trong tay ngục roi, xoay người lại, đối với một người khác nói ra, các ngươi ở chỗ này tiếp tục đánh, ta đi uống chén trà trước, ta cũng không tin hắn hôm nay có thể mạnh miệng tới khi nào. Trước khi đi, một tên gọi từ an ngục tốt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thủ lĩnh, đây Lục Hàn một cái mù lòa, tài giỏi tốt cho phạm nhân đưa cơm công việc này sao? Đừng đến lúc đó gây ra rủi ro, cấp trên trách tội xuống. Ừ, làm không tốt cũng đừng trách ta không nhiệm vụ thân hắn tỉnh, năng giả ở bên trên. Ngươi không phải có cái đệ đệ muốn vào thiên lao sao? Nhìn ngươi biểu hiện, đến lúc đó ta an bài cho hắn tiền đến, không thành vấn đề. Quản giáo Tống trưởng Hà vỗ vỗ từ an bà bay, lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nụ cười đến. Ta hiểu, ta hiểu. Từ an túi đầu không lưng. Lúc này Lục Hàn tại cầu thang ở giữa, giữa hai bên khoảng cách không xa. Cứ việc cuối cùng nói chuyện, hai người đã thấp giọng, nhưng từ nhỏ bởi vì nhìn không thấy luyện thành cực kỳ nhanh nhẹn tính lực, Lục Hàn vẫn là một chữ không sót bên dưới toàn nghe được. Nghe được Tống trưởng Hà tiếng bước chân, Lục Hàn tranh thủ thời gian khôi phục bình thường hành động. Tống trưởng Hà nhìn thấy Lục Hàn về sau, cau mày, thấy hắn sắc mặt bình thường, cho là hắn cũng không nghe thấy cái gì, sau đó khôi phục lãnh khốc thần sắc, nói ra, tầng cao nhất phòng giam đều phân phát tốt. Nghe được Tống trưởng Hà nói, Lục Hàn lập tức gật đầu trả lời, Tống quản giáo, đã phân phát xong, còn kém tầng này. Tống trưởng Hà nhìn còn có nửa thùng nước cám, gật gật đầu. Trước khi đi, vẫn không quên quay đầu nhìn một chút Từ An. Người mới tác giả đưa tin, thỉnh cầu các vị khán quan lão gia huệ dấu, cũng khẩn cầu mọi người chấm điểm cùng đoạn bình, có bất kỳ không ổn nào chỗ, cần phải nói ra. Manh manh đắt tác giả nhất định khiêm tốn tiếp nhận, nghiêm túc đối đãi, cố gắng học tập. Phủ phục khấu tạ. Chương 2, hệ thống 33 đến Lục Hàn nghe được Tống trưởng Hà rời đi tiếng bước chân, liền dẫn theo thùng gỗ lục lọi đi vào dưới mặt đất tầng 2 đệ nhất ở giữa phòng giam. Thứ khai tủ, Hồ lão nhân ta tới cấp cho phạm nhân phân phát ăn. Lục Hàn nghe được Từ An cùng Hồ Tam đang tán gẫu, hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Bất quá, Từ An thấy là Lục Hàn cái này mù lòa đến, trên mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần không vui. Hồ Tam nhưng là mỉm cười gật đầu, bất quá cũng không có biểu thị cái gì. Từ An không để ý tới Lục Hàn, cầm trong tay hình roi hung hăng hướng ngồi tại ghế hùm bên trên tội phạm rút đi. Ba ba ba. Mỗi một tiếng vang, phạm nhân trên thân liền nhiều một đạo vết máu. Với lại, hình roi bên trên dính đầy nước muối, kích thích đến vết thương, phạm nhân đau đến ô ô ô kêu thảm. Ngồi tại ghế hùm bên trên phạm nhân, miệng đầy răng đã không có, đầu lưỡi càng là gãy mất một nửa. Đây còn thế nào nhận tội? Dù cho lại đau, cũng chỉ có thể phát ra ô ô ô âm thanh. Hồ Tam thấy Từ An trong tay hình roi không có muốn dừng lại ý tứ, tranh thủ thời gian ngăn trở hắn. Chớ có đem người đánh chết, còn phải hắn tại nhận tội sách bên trên in dấu tay đâu. Chết cũng có thể in dấu tay đâu. Hồ, ngươi đi đem nhận tội sách lấy ra, trực tiếp cho hắn ấn lên, chúng ta hảo giao kém. Được. Hồ Tam đáp ứng một tiếng, liền chạy chậm đến một bên trên bàn lấy ra một tấm tràn ngập lít nha lít nhít tự nhận tội sách. Đây là thư lại sớm viết xong. Bọn họ đều là nhà giam ngục tốt, loại thủ đoạn này đã là quá quen thuộc. Với lại phạm nhân đến nơi này, có tội ngươi đến nhận, không có tội ngươi cũng phải nhận, muốn ra ngoài, cơ hội xa vời. Nếu như là một chút dân đen, còn có thể sẽ bị xuất ra đi cho những cái kia xuất ra nổi chỗ tốt đại nhân gánh tội thay. Mất đầu cũng là thường có sự tình. Có thể thấy được, tầng dưới chót sống sót người là bao nhiêu không có nhân quyền. Từ An kéo lại phạm nhân bàn tay, cũng không cần dính chu sa, trực tiếp đặt tại nhận tội sách bên trên. Nguyên bản giấy trắng mực đen nhận tội sách bên trên nhiều một cái đấm máu thủ ấn. Người ở chỗ này nhìn, ta đi tìm Tống quản giáo. Từ An tiếp nhận tội sách, trực tiếp rời khỏi. Lúc này, Lục Hàn đã đem phía đông phòng giam phân phát xong, chuẩn bị đến phía tây phân phát. Đi ngang qua thì cảm ứng được chỉ có Hồ Tam ở chỗ này, liền thấp giọng hỏi, Hồ cai tủ, đây phạm nhân tội gì? Nhìn hắn mạnh miệng trình độ, không giống như là quan láo ra a. Đây tặc nhân là cái trà trộn giang hồ, ngoại hiệu kinh hồng đao khách vẫn là phi hồng kiếm khách không hiểu rõ lắm. Hồ Tam liếc qua nhìn qua hấp hối phạm nhân, nhẹ giọng nói ra, nửa năm trước, Dự Châu trên trời rơi xuống đại hạn, người chết đói khắp nơi, bách tính lũ lụt một mảnh. Tên này tụ tập một tiểu đầu người trùng kích kho lúa, đem chấn thủ kho lúa thủ vệ toàn bộ giết không nói, liền ngay cả nghe hỏi chạy đến huyện lệnh đầu đều cho cắt bỏ. Kho lúa lương thực lọt vào tranh đoạt quét sạch sành sanh, mà tên này tắc mang theo cái kia vừa gãy người, trở đi hơn phân nửa lương thực, nghe nói cũng đều phân cho nạn dân. Đây không phải trọng yếu nhất là sau đó tên này lại đi đem huyện phủ nhà kho tiền cũng móc giống, kho tiền bên trong một vạn lượng bạch ngân tẩy sạch không còn. Đơn giản đó là tội ác tày trời. Cấp trên chấn phủ ti truy lùng non nửa năm mới đem hắn bắt được, trực tiếp phán xử chém đầu giam chúng. Lục Lâm hảo hán, cướp phú tế bẩn. Lục Hàn ý niệm đầu tiên chính là cái này. Cổ đại nạn hạn hán nhẹ thì người chết đói khắp nơi trên đất, nặng thì dễ tử tướng ăn. Đây người cách làm mặc dù chính thức không đồng ý, nhưng là chỉ bằng hắn dám mở kho phát thóc, cứu không biết bao nhiêu tính mạng người đây điểm liền được xưng tụng Lục Lâm hảo hán. Này, nói cho ngươi chuyện này để làm gì, ngươi nhanh đi mau lên. Hồ Tam phất phất tay nói. Làm xong ngươi liền trở lại phía trên, ta đi trước. Hồ Đầu, đây. Không quan trọng, Mặc dù đây tặc nhân là giang hồ bên trên nhất lưu cao thủ, Tống Đầu cùng Từ An Luân phiên quật, đủ hắn thụ, lúc này chỉ sợ có khí vào không có khí xuất. Hồ Tam tự nhiên biết Lục Hàn muốn biểu đạt ý tứ, cười nhạo một tiếng. Tâm lý lại thầm nghĩ, lá gan so với hắn phụ thân nhỏ hơn nhiều. Nhìn thấy Hồ Tam rời đi, Lục Hàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tiếp tục đi phân phát đồ ăn. Khi hắn toàn bộ phân phát xong sau, mang theo thùng gỗ tới. Lục Lâm Hảo hắn đã khôi phục một tia tinh khí, mắt hổ trợn tròn nhìn đi qua Lục Hàn. Khu khu cụ. Lục Lâm Hảo hắn không ngừng ho khan. Ai, nói thế nào cũng coi như anh hùng, bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy. Xem ở ngươi là vì cứu người phân thượng, cho ngươi uống một ngụm a nghĩ đến, Lục Hàn liền múc một muỗng thủy hướng Lục Lâm Hảo hắn trong miệng ngược lại. Hắn chậm chạp nâng lên địa vị, mắt lộ ra hung quang liếc qua Lục Hàn. Trong mắt hắn, trong nhà giam đều là một đám ăn tươi nuốt sống ác ma, Lục Hàn cũng là. Hắn không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Đại hiệp, ta đó là cái mù loàng ngủ tốt, chớ có khó xử. Lục Hàn lui lại một bước, thực sự có chút sợ hãi. Cầu, hướng, số đổ. Giang không có, đầu lưỡi gây mất một nửa, nói chuyện nguyên lành phun ra nuốt vào không rõ. Lục Hàn không biết hắn muốn nói gì, nhưng là lỗ tai giật giật, cẩn thận lắng nghe nơi cửa thang lầu, phát hiện không có người xuất hiện. Sau đó đôi hắn ôm quyền thi lễ. Đại hiệp sự tích ta có hiểu biết, không tiếc bản thân, cứu tế nạn dân, tại hạ kính nể bản phận. Bây giờ thân hãm nhà tù, lại không nên cam chịu, cho dù lên cái kia đoạn đầu đài, cũng có thể có sức lực mắng một mắng triều đình. Lục Lâm Hảo hắn nghe vậy trầm mặc, trong mắt hung quang phai nhạt không ít. Lục Hàn lần nữa múc một muỗng thủy đút vào hắn trong miệng, lần này ngược lại là uống vào đi một điểm. Ta sống không lương thực dư bạc thành bên ngoài phá thành hoàng miếu tượng đất mẹ ta chiếu cố. Lục Lâm Hảo hán đức quãng thật vất vả nói xong những lời này, tựa hồ là hao hết tất cả khí lực, con mắt đóng chặt túi đầu xuống. Đại hiệp còn chưa thỉnh giáo danh tự, tùy ý Lục Hàn gọi thế nào hô cùng lắc lư đều không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra chịu không được. Sau đó Lục Hàn lỗ tai truyền đến một trận trầm thấp tiếng nổ, đó là từ Lục Lâm Hảo hán bụng truyền đến. Phốc xích, một ngụm máu cũng bị hắn từ miệng bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng tràn ra máu đến. Trong nháy mắt, đây Lục Lâm Hảo hán thân thể run rẩy mấy lần, máu tươi chảy xuôi một chỗ, lan tràn khắp nơi. Cẩn thận cảm thụ, đã không có khí tức. Nhưng mà, trong nháy mắt đó, Lục Hàn lại ngây mẩn cả người. Bởi vì tại Lục Lâm Hảo hán giống như trong nháy mắt đó, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một trận cơ giới giọng nói tổng hợp, thu hoạch được kinh nghiệm 102 ngay tại Lục Hàn hoảng hốt thời khắc, trong đầu xuất hiện một cái bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, không có cấm pháp, kinh hồng thần công, chưa nhập môn không, 10, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, chưa nhập môn không, 10. Kinh nghiệm trị, 102 cảm nhận được trong đầu số liệu bảng, Lục Hàn rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây chính là xuyên việt giả thiết yếu kim thủ chỉ. Vốn cho rằng muốn bình bình đạm đạm sống tạm cả đời, không nghĩ tới lúc này hệ thống đến. Kiếp trước làm một cái thời đại mới thanh niên, đối với cái này bảng không thể quen thuộc hơn nữa. Chơi qua trò chơi đều hiểu. Hắn thử nghiệm đang kinh ngạc hồng thần công đằng sau điểm kích một cái thêm điểm, chỉ thấy 102 điểm kinh nghiệm trị trong nháy mắt không thấy 10 giờ, biến thành 92. Mà công pháp một hạng bên trong cũng phát sinh biến hóa, đồng thời trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Kinh hồng thần công thăng cấp đến tầng thứ nhất trước mắt cảnh giới để thăng đến cựu phẩm sau một khắc, một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, Lục Hàn nhịn không được rất nhỏ rên rỉ một tiếng. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Lục Hàn biết, đây là nội lực tràn ngập cảm giác. Ngay sau đó, trên thân thể cũng xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa. Vô luận là lực lượng vẫn là thính lực, đều muốn so trước đó cưỡng lên rất nhiều. Như vậy liền thành võ giả. Lục Hàn tâm lý không khỏi có chút kích động. Hắn lại nhìn một chút số liệu bảng, công pháp nơi đó đã từ chưa nhập môn biến thành tầng thứ nhất, với lại thăng cấp tầng tiếp theo cần 50 kinh nghiệm. Nhìn còn thừa lại 92 điểm kinh nghiệm, Lục Hàn tiếp tục tại công pháp nơi đó điểm thăng cấp. Kinh hồng thần công thăng cấp đến tầng thứ 2 trước mắt cảnh giới để thăng đến bát phẩm trong nháy mắt, Lục Hàn nội lực lần nữa đạt được cường hóa, so vừa rồi lại mạnh mấy phần. Với lại, hắn con mắt phát sinh một tia biến hóa, nguyên bản trong mắt chỉ có vô tận hắc ám, lúc này vậy mà có thể cảm nhận được từng tia ánh sáng sáng, cực kỳ yếu ớt. Trước mắt xuất hiện rất nhỏ hình dáng, mặc dù rất nhỏ, nhưng là đây để Lục Hàn hưng phấn không thôi. Dù sao cũng so vẫn luôn là vô tận đen thì tốt. Chương 3, tỷ tỷ, không cần thận trọng sau đó tại kỹ năng nơi đó điểm kích thăng cấp. Kinh hồng đao pháp thăng cấp đến tiểu thành cảnh lập tức, Lục Hàn cũng cảm giác mình luyện tập rất nhiều năm đao pháp, kinh hồng đao pháp đi thẳng đến tiểu thành cảnh. Nếu như trong tay có đao nói, hắn có thể trong nháy mắt bổ ra kinh hồng một đao. Trước mấy hơi thở hắn vẫn là một cái không có bất kỳ cái gì võ học cơ sở, đối với võ đạo cũng là nhất khiếu bất thông. Một giây sau hắn liền thành bát phẩm võ giả cùng nắm giữ một môn tiểu thành cảnh đao pháp. Số liệu bảng cũng theo đó phát sinh biến hóa, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh bát phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ 20, 100, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh 0, 50, kinh nghiệm trị 32. Ở cái thế giới này, có người bình thường, cũng có tu võ giả. Tu luyện giả chia làm tiên tiên cảnh cùng hậu thiên cảnh. Hậu thiên cảnh vừa tới cửu phẩm nhập môn, nhất phẩm là viên mãn. Tiên tiên cảnh vừa tới cửu trọng, nhất trọng là bắt đầu, cửu trọng là viên mãn. Về phần tiên tiên cảnh về sau còn có cái gì cảnh giới, Lục Hàn phía trước thân trong trí nhớ không có tìm được. Biết những này cũng phải thua thiệt tiền thân lão cha là một cái hậu thiên thất phẩm tu võ giả, hai tuyển mắt nhiễm tự nhiên cũng đã biết. Từ một cái bình thường mù lòa, đến bây giờ là hậu thiên cảnh bát phẩm, hắn không có đắc ý quên hình. Lục Hàn biết, tại loại này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong, chỉ có thực lực đủ điệu thấp mới có thể sinh tồn được. Rơi khỏi bảng, Lục Hàn nhìn trước mắt có yếu ớt hình người hình dáng, cuối cùng nói hẳn là nói với chính mình một chút tin tức, mặc dù là đứa quãng. nhưng là ăn khớp đứng lên đọc, biểu đạt ý tứ liền rất rõ ràng. Lương thực dư, bạc, thành bên ngoài, phá, thành hoàng miếu, tượng đất, đường, chiếu cố. Kết hợp hắn mở kho phát thóc cứu tế nạn dân hành động vĩ đại, hắn muốn biểu đạt ý tứ hẳn là, còn có lương thực dư, kho tiền bạc, đều cất giữ trong thành bên ngoài cũ nát thành hoàng miếu bên trong tượng đất phía dưới, ta đem cái này tin tức nói cho ngươi, hy vọng ngươi giúp trông nom một cái mình mẫu thân. Xem ra tìm thời gian đi thành bên ngoài tìm tòi hư thực mới được. Nghĩ thông suốt đây điểm, Lục Hàn hướng phía Lục Lâm hảo hán thi thể chắp tay một cái, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Phân phát xong cơm tủ, cũng kém không nhiều đến bên dưới trị thời gian. Thời gian tại Lục Hàn đắm chìm trong vui sướng trôi qua. Trạm vào tối, Lục Hàn dựa theo tiền thân ký ức về đến nhà. Vừa mới chuẩn bị mở cửa ra, sau lưng truyền đến một trận dễ nghe êm tai âm thanh. Ai u, tiểu Lục tử trở về rồi. Đạo thanh âm này cũng không có ác ý, Lục Hàn dừng lại trong tay khai môn động tác, quay người hướng phía sau, khẽ gật đầu hỏi, ngươi là? Nữ tử rất nhỏ liếc mắt đưa tình, bất quá Lục Hàn vô pháp nhìn thấy. Tiểu Lục tử đi người hầu mấy ngày, có phải hay không gặp phải quý nhân liền hướng ta kéo? Thanh âm cô gái mang theo một tia oán trách, bất quá ngữ khí lại mang theo vài phần tê dại. Mặc dù âm thanh có oán trách, nhưng là mặt mỉm cười, cười tươi như hoa. Lục Hàn hơi lật một cái trong đầu ký ức, rốt cục nghĩ tới, đây là mình hàng xóm, đó là một cái quả phụ. Thúy Hoa. Thúy Hoa tỷ tỷ mặc dù hắn nhìn không thấy, nghe nhàn nhạt nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể, kết hợp suy nghĩ bên trong xuất hiện yếu ớt hình dáng, Lục Hàn đại khái có thể tưởng tượng ra trước mắt nữ tử bộ dáng. Sinh ra dung mạo nở nang thon cao điệu yếu tốt dáng người, thật sự là trước người sau người, ưu mỹ tròn trịa thon cao đùi ngọc, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Đương nhiên tại Lục Hàn trong mắt chỉ là biểu hiện một cái đại khái hình dáng, về phần lại cụ thể chi tiết Lục Hàn liền không có biện pháp nhìn thấy. Thúy Hoa là nửa năm trước chuyển đến, sát bên Lục Hàn ra cùng một chỗ, một tới hai đi liền quen. Nàng đầu ngõ có một gian cửa hàng bánh bao, bởi vì dáng rất đẹp mắt tịch lệ, cũng bị con đường này phường người coi là bánh bao tây thi. Liên quan tới Thúy Hoa sự tình, Lục Hàn cũng không biết quá kỹ càng, chỉ là nghe láng giềng đàm luận qua. Nghe nói đã từng là người bình thường, lại bị thân hào coi trọng, cũng nạp làm tiếp. Chưa từng nghĩ, về nhà chồng ngày thứ ba, thân hào vô cớ chết đi. Kinh động đến nha môn, nỗ tác tới cửa nghiệm thi sau cho ra kết luận là tự nhiên tử vong. Nhà chồng người cảm thấy Thúy Hoa là khắc chồng bệnh, sao chổi, liền đưa nàng đuổi ra cửa. Nguyên bản liền không vui Thúy Hoa ngược lại là dễ dàng không ít. Mà nhà mẹ đẻ cũng cảm thấy gả đi nữ nhi liền không thể trở về. Gặp hai bên mắt lạnh, Thúy Hoa trong cơn tức giận lẻ loi một mình lại tới đây, mở một gian cửa hàng bánh bao. Từ đó vượt qua một người tự cấp tự túc sinh hoạt. Mặc dù gian khổ, nhưng lại không cần gặp mắt lạnh. Mỗi ngày dựa vào cần mẫn khổ nhọc, kiếm lấy tiền sinh hoạt, thưởng thụ lấy một người sinh hoạt. Nhớ tới những này, Lục Hàn có chút chắp tay nói, không dám quên, tỷ tỷ có chuyện gì sao? Phốc xích. Thúy Hoa nghe được xưng hô thế này, nhìn trước mắt cái này dáng dấp anh tuấn tiểu ca, che miệng mà cười, phong tình bạt phần. Chỉ tiếc, hai mắt tròng trắng mắt lung lung, bất quá đó cũng là anh tuấn mù lòa. Nghĩ đến đây, Thúy Hoa tâm lý nhiều hơn mấy phần thương yêu cùng hoan hỉ. Lập tức sụ mặt nói đùa nói ra, làm sao, ta lớn hơn ngươi không được bao nhiêu, gọi tỷ tỷ thích hợp sao? Thật có lỗi, Thúy Hoa cô nương. Lục Hàn lần nữa chắc tay, tâm lý lại nghĩ đến, lớn hơn ta nhiều. Ngươi. Thúy Hoa nghe xong, lại có chút dở khóc dở cười, thật sự là du một đầu giống như. Ngươi vẫn là gọi tỷ tỷ a? Gọi cô nương xa lạ. Vâng, không biết tỷ tỷ. Có chuyện gì sao? Lục Hàn làm một cái người hiện đại, khi đó mỹ nữ đều là ưa thích người khác bảo nàng tiểu tỷ tỷ, cho nên gọi Thúy Hoa tỷ tỷ cũng là không cảm thấy xấu hổ. Không có việc gì không thể tới tìm ngươi à? Lại nói hai nhà chúng ta kể cùng một chỗ, ta về nhà cũng phải đi qua nhà ngươi đại môn à? Vừa vặn nhìn thấy ngươi lên tiếng đều gọi đều không được sao? Thúy Hoa xì một tiếng, liếc một cái Lục Hàn. Hôm nay có người cho ngươi đưa tới một phong thư, gặp ngươi không ở nhà, liền đặt ở ta cửa hàng bánh bao bên trong để ta hỗ trợ chuyển giao cho ngươi. Nói xong, Thúy Hoa liền xuất ra một cái phong thư, đưa cho Lục Hàn. Nhưng là Lục Hàn không có tiếp nhận, mà là đối với Thúy Hoa nói ra, phiền phức tỷ tỷ cho ta niệm một cái, có thể chứ? Đây thích hợp sao? Thúy Hoa hỏi dò. Lục Hàn cười gật gật đầu. Nhìn Lục Hàn biểu lộ, không thể không nói, trước mắt cái này đệ đệ dáng dấp vẫn là làm cho người ta yêu thích. Một mạc trường sam cũng không che giấu được cái kia thon cao dáng người, chỉ tiếc mắc bệnh mắt, nếu không không biết bắt được bao nhiêu thiếu nữ tâm. Bất quá, tỷ tỷ không thèm để ý hắn phải chăng có nhìn hay không nhìn thấy. Thúy Hoa nghĩ đến đây, thế mà mang trên mặt mấy phần thẹn thùng, rất là động lòng người. Thu hồi tâm tư, Thúy Hoa cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, chỉ chốc lát sau, phong thư hoàn toàn mở ra. Tỷ tỷ, phía trên viết là cái gì? Trên thư chỉ có năm chữ. Thúy Hoa nhìn về sau, nhíu mày, rời đi trấn phủ thi. Rời đi trấn phủ thi? Là. Thúy Hoa gật gật đầu. Có thể có lưu danh? Không thấy có. Thúy Hoa mở ra phong thư cùng trang giấy, hồi đáp. Lục Hàn trầm tư đứng lên, nhớ tới hôm nay tại phòng giam nghe được Tống quản giáo cùng Từ An nói nhỏ, Lục Hàn trong nháy mắt minh bạch. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là bọn hắn lưu tin. Đây coi như là cảnh cáo sao? Nếu như không có thu hoạch được hệ thống, nhìn thấy đây cảnh cáo tin, Lục Hàn có lẽ sẽ có chút lùi bước. Nhưng là hiện nay không đồng dạng, có kim thủ chỉ, mình lại là bát phẩm tu luyện giả. Mà Tống quản giáo cũng chính là phổ thông võ giả, cùng mình so với đến kém xa. Đã các ngươi muốn ta rời đi, ta lại bất toại các ngươi nguyện. Tiểu Lục tử, quan trưởng Ngư Long hỗn tạp, ngươi lừa ta gạt, hơi không cẩn thận khả năng liền bạn kiếp bất phục, ngươi niên thiếu ngây thơ, lại nhìn không thấy, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Thúy Hoa âm thanh có chút lo lắng nói. Lục Hàn nghe được nàng quan tâm, cười nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta tiểu có chừng mực. Lại nói, rời đi trấn phủ ti, chỉ sợ địa phương khác cũng không ai nguyện ý muốn ta cái này mù lòa. Ai nói? Tỷ tỷ liền muốn ngươi. Thúy Hoa tâm quý lên, thốt ra. Lập tức nghĩ đến, lời này có chút không ổn, giống như là tình lang giữa đối thoại. Mặt đỏ lên, lập tức bổ khuyết thêm một câu, ta ý là, ngươi đến ta cửa hàng bánh bao, ta làm màn đầu, ngươi bán màn đầu, ta cho ngươi mở tiền công. Tỷ tỷ, không cần thận trọng, ta không ngại. Lục Hàn trong lòng suy nghĩ, ta tạm thời còn không có khác ý nghĩ, nếu là ngày sau thực sự không đường có thể đi, ta nhất định đầu nhập vào tỷ tỷ. Lục Hàn tự nhiên biết Thúy Hoa là quan tâm mình, vừa cười vừa nói, chương 4, một cái mù lòa nơi đó giết được hắn tốt tốt tốt, cứ quyết định như vậy đi. Thúy Hoa vừa cười vừa nói, đúng, ngươi chờ chút. Nói xong, Thúy Hoa quay người chạy chậm rời đi, chỉ chốc lát đem tới một cái hộp gỗ, bên trong chứa hai cái bốc hơi nóng màn đầu, lại bạch vừa mịn án. Mặt khác một tầng chứa một đĩa nhỏ dưa chua, nhìn lên đến cũng không tệ. Đây, trong này có hai cái màn đầu, còn có một đĩa nhỏ dưa chua, đêm nay cơm tối ngươi chấp nhận ăn đi. Nói xong, liền đem hộp gỗ đưa cho Lục Hàn. Tỷ tỷ, vậy làm sao có ý tốt? Ta cho ngươi tiền. Nói xong Lục Hàn liền muốn đưa tay đi lấy tiền đồng. Đừng đừng đừng, ngươi đây coi như xem thường tỷ tỷ. Thúy Hoa một tay lấy hộp gỗ giao cho Lục Hàn, cái tay còn lại tranh thủ thời gian ngăn cản Lục Hàn lấy tiền tay. Lập tức liền tiếp xúc đến Lục Hàn mu bàn tay, Thúy Hoa cảm nhận được dị dạng, mau đem tay thu hồi đi. Vò mì tay cũng không thô ráp a, cảm nhận được mu bàn tay chuyển đến ấm áp, Lục Hàn trong lòng suy nghĩ. Vậy được đi, đa tạ tỷ tỷ. Lục Hàn tiếp nhận hộp gỗ, nói cảm tạ. Đi, ngươi nhớ kỹ ăn cơm thật ngon. Thúy Hoa căn dặn hai câu liền rời đi. Thúy Hoa rời đi bóng lưng tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cái kia xinh đẹp bóng lưng lộ ra thân hình thon cao, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đóng cửa lại, Lục Hàn dẫn theo hộp gỗ đi vào phòng giữa. Sau khi ngồi xuống, Lục Lọi đem màn thầu cùng dưa chua lấy ra. Cầm lấy một cái màn thầu nhẹ nhàng cắn một cái, lưu lại nhiệt độ thừa khiến cho màn thầu rất nhắm mịn, vào miệng tan đi. Không nghĩ tới, cái này lại đại lại bạch màn thầu vậy mà như thế ăn ngon. Nhìn ra được, Thúy Hoa thật sự là làm màn thầu hảo thủ. Láng giềng xưng nàng là bánh bao Tây thi, thụ chi vừa khi a. Quần chúng con mắt quả nhiên là sáng như tuyết. Phẩm vị cũng cực kỳ online. Không nghĩ tới xuyên qua tới, còn nắm giữ một cái người đẹp thiện tâm quả phụ hàng xóm, đẹp a. Tuy nói Thúy Hoa quan tâm để Lục Hàn nội tâm có một tia ấm áp, nhưng là trước mắt sẽ phải đối mặt là Tống quản giáo cùng Từ An phiền phức. Không đem chuyện này giải quyết hết, muốn an ổn làm ngục tốt có chút khó a, mặc dù Lục Hàn đối với cái này ngục tốt chức vị không coi trọng, nhưng là cũng không muốn bị khắp nơi nhằm vào. Với lại dưới mắt muốn ở cái thế giới này đặt chân, cái này ngục tốt vẫn có chút tác dụng. Hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng, hệ thống kinh nghiệm trị hẳn là làm sao thu hoạch được. Bất quá, có thể khẳng định là muốn thu hoạch được kinh nghiệm trị, phải có người chết đi. Về phần làm sao cái tiểu chết mới có thể thu được kinh nghiệm trị, Lục Hàn không rõ ràng. Nhà giam mỗi ngày cũng có thể có người chết đi, cho nên đối với biết rõ ràng hệ thống vấn đề mới là tốt nhất địa phương. Không bao lâu, Lục Hàn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm sau, Lục Hàn chuẩn chút đi vào nhà giam điểm danh, lại đi nhà bếp sách tới giả đầy cậu nghe thấy đều muốn lắc đầu đồ ăn thùng gỗ đi vào tầng thứ nhất nhà giam. Nhưng là không đợi Lục Hàn bắt đầu chia phát, Hồ Tam tìm được hắn, nói cho hắn biết Tống Trường Hà để mọi người tập hợp. Lục Hàn đành phải thả xuống thùng gỗ, đi theo Hồ Tam đi vào từ phòng giam cải tạo thành trống trải địa phương. Nơi này đã tụ tập hơn 10 cái người, đều là cái này trong nhà giam ngục tốt, từ Tống Trường Hà trưởng quản lấy. Tống Trường Hà cấp trên còn có một cái giám ngục, tên là Lưu Lão Tứ. Lưu Lão Tứ đồng thời còn là trấn phủ ti tiểu kỳ, bình thường đều tại trấn phủ ti vệ sở điểm danh, giám ngục chỉ là kiêm chức, cho nên rất ít đến nhà giam. Hắn không tại, toàn bộ nhà giam quyền lực lớn nhất đó là Tống Trường Hà. Đương nhiên còn có một cái thư lại, chuyên môn phụ trách sáng tác tội văn, bất quá không có cái gì thực quyền. Bình thường không có tội văn có thể viết thời điểm, căn bản là cái tiểu trong suốt, nơi này liền không nhắc tới. Tống Trường Hà phía dưới đó là Từ An cùng Hồ Tam hai cái cai tủ. Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, Tống Trường Hà hướng Lục Hàn quan sát, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, sau đó chuyển hoán thành một tia tàn nhẫn. Hôm qua, Từ An nghe nói có thể an bài đệ đệ mình tiến đến, bí mật cho Tống Trường Hà thượng cung 30 lượng bạc. Đây ngân lượng đối với Tống Trường Hà đến nói không nhiều, nhưng là làm thành chuyện này có tiền cầm, còn có thể thu nạp Từ An tâm, vẹn cả đôi đường. Đây Tống Trường Hà lấy tiền, khẳng định phải làm sự tình, tối hôm qua Thúy Hoa đưa tới tin đó là Tống Trường Hà sắp xếp người đưa đi. Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, liền chứng minh cái kia phong cảnh cáo tin cũng không có tác dụng. Cho nên Tống Trường Hà ánh mắt mới từ kinh ngạc đến tàn nhẫn biến hóa. Lục Hàn hiện tại là bát phẩm tu võ giả, vô luận là thính lực, sức cảm ứng đều có rất lớn đề thăng, tự nhiên có thể cảm nhận được Tống Trường Hà quăng tới dị dạng ánh mắt. Bất quá hắn không để ý đến, hắn cũng muốn nhìn xem có cái gì chiêu thức chờ lấy hắn. Triệu tập mọi người, hai chuyện. Thứ nhất, hôm qua bên giới trị về sau, cho phép một hồng chết bất đắc kỳ tử, lương thực cùng bạc hạ lạc đều không có nói rõ ràng, mặc dù cấp trên đối với mấy cái này đã không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là có thể đoạt về cũng là một cái công lớn. Từ An cùng Hồ Tam đều bàn giao, Lục Hàn ngươi là cái cuối cùng rời đi dưới mặt đất tầng 2 phòng giam. Ngươi nói cho mọi người, có phải là ngươi giết hay không cho phép một hồng? Ngươi có phải hay không biết lương thực cùng bạc hạ lạc? Cho phép một hồng? Lục Hàn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bên cạnh Hồ Tam thấp giọng nói ra, đó là cái kia ngoại hiệu cái gọi là kinh hồng đạo khách. Nguyên lai hắn gọi cho phép một hồng. Cho phép một hồng chết, rõ ràng là mình nội lực chấn vỡ nội tạng bỏ mình, đây ngộ tác xem xét liền có thể minh bạch. Đây Tống Trường Hà trực tiếp đem mũ đội lên trên người mình, đơn giản đó là muốn đem mình bức cho đi. Cái kia làm sao có thể để hắn đạt được đâu? Tống quản giáo, Hồ Khai Tù rời đi về sau, ta chân sau cũng đi theo rời đi. Lại nói, đây cho phép một hồng cùng ta không oán không cựu không có chút nào liên quan, ta tại sao phải giết hắn? Về phần lương thực cùng bạc, ngươi cho là hắn sẽ nói cho ta biết một cái mù lòa? Lục Hàn đương nhiên không có khả năng nói thật ra. Ngươi là cái cuối cùng rời đi dưới mặt đất tầng 2, hắn chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nghe được Lục Hàn giải thích, Từ An đứng ra, không có hảo ý nói ra. Tống quản giáo đi về sau, ngươi bung ngục roi thế nhưng là không cần tiện chào hỏi tại hắn trên thân, ai biết có phải hay không là ngươi ra tay quá nặng đi dẫn đến hắn bỏ mình. Nhìn thấy hai người nhắm vào mình, Lục Hàn tuyệt không luống cuống, trực tiếp phản bác. Ngươi đánh rắm, làm một cái thai tù, đây roi hình tránh đi yếu hại tự nhiên có thể bắt chuẩn xác, lục ngục tốt ngươi là đang chất vấn ta năng lực sao? Từ An cũng không nghĩ tới hôm nay Lục Hàn cả gan phản bác, dựa theo ngày xưa tính tình, nhưng không có như vậy cương liệt. Hôm nay là không phải ăn tìm gấu mà báo. Tống Trường Hà nhìn thấy Lục Hàn hôm nay dị thường, toàn bộ mặt đều là bình tĩnh. Không sai, ta chính là đang chất vấn ngươi năng lực, thử khai tù. Lục Hàn đối chọi gay gắt, hoàn toàn không để ý Từ An hung ác biểu lộ. Ngươi. Từ An chỉ vào Lục Hàn, nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thực việc này cũng rất đơn giản, tìm đến ngỗ tác nghiệm một cái liền biết. Với lại, ta tin tưởng, lục ngục tốt hắn một cái mù lòa cũng không thể lực giết chết một cái tu võ giả. Lúc này, một bên Hồ Tam đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Tống Trường Hà âm trầm mặt, cẩn thận nói ra. Lục Hàn lao cha khi còn sống, muốn nói quan hệ tốt nhất vẫn là cùng Hồ Tam, đối với Lục Hàn quất cảnh, lẽ ra hỗ trợ nói một câu. Tống Trường Hà nhìn thấy Hồ Tam mở miệng, biết đối với chuyện này, cũng không có thể đem Lục Hàn thế nào. Thuận theo Hồ Tam bậc thang nói ra, dựa theo Hồ Khai Tù nói, trước hết mời ngộ tác nghiệp thì, chờ kết luận đi ra bàn lại, đương nhiên đây không có nghĩa là ngươi liền thoát liên quan. Nói xong lời cuối cùng, Tống quản giáo nhìn về phía Lục Hàn, rõ ràng đây là đối với Lục Hàn nói. Về phần chuyện thứ hai, hôm nay cấp trên sẽ đưa tới một cái đặc thù phạm nhân, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi treo lên 12 phần tinh thần đến, không được có bất kỳ chỗ sơ suất. Nếu không, rơi đầu cũng có thể. Hiểu chưa? Tống Trường Hà đảo mắt đám người một vòng, thanh sắc câu lệ nói ra. Minh bạch. Đám người trả lời. Mọi người đi chuẩn bị đi. Tống Trường Hà phất phất tay, sau đó rời đi nơi này. Từ An nhìn thấy Tống Trường Hà rời đi, cũng hướng phía hắn phương hướng đi theo. Chương 5, ở danh bùn cạch cũng Hồ Khai Tù, đây Lưu công tử lai lịch gì? Lục Hàn nghe được đám người tiếng bước chân đều đi xa, có chút hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Hồ Tam. Hồ Tam con mắt bốn phía nhìn một vòng, xác nhận không ai về sau, thấp giọng nói ra, nghe nói là Đô Sát viện ngự sử Lưu đại nhân tiểu nhi tử. Đêm qua tại Xuân Phong lâu ăn say rượu, vì một cái cô nương, cùng thương nhân phát sinh xung đột, vậy mà tại chỗ đem cái kia thương nhân đánh chết. Cái này cũng chưa hết, vị gia này đem người đánh chết về sau, lại vẫn không thoải mái, thừa dịp say rượu tăng thêm lòng dũng cảm, thế mà mang theo 10 cái người làm xông vào thương nhân ra, đem cả nhà trên dưới mấy chục nhân khẩu toàn bộ cho. Nói xong, Hồ Tam lấy tay tại trên cổ khoa tay cái cắt cổ động tác. Cảm nhận được Hồ Tam động tác, Lục Hàn nhịn không được kinh hãi, vị này Lưu công tử cũng quá khoa trương a. Đơn giản đó là xem mạng người như cỏ rác a. Nghe giận cả người, Lục Hàn nghi ngờ nói, loại án này không nên đưa đi kinh triệu phủ trấn phủ ti nhà giám sao? Cấp trên không có báo cáo, cho nên Hồ Tam nói đến đây im bặt mà dừng. Lục Hàn ngầm hiểu, dù sao bọn hắn cấp độ này, ngơ ngẩn nghị luận cấp trên quyết định chính là tối kỵ. Dưới mặt đất ba tầng lại muốn mở ra, có cái tốt cha liền ngồi tù đều là hưởng thụ. Hồ Tam vô vô Lục Hàn bả vai, cảm thán nói, Hồ đầu, đây tầng thứ ba là có ý gì? Lục Hàn nhẹ nhõm hỏi, cái này dưới đất ba tầng à, đều là một chút quyền quý phạm tội về sau, tới đây tính dưỡng một đoạn thời gian trụ sở. Bên trong bố trí xa hoa trình độ, có thể so với cung điện. Hồ Tam thăm thẳm nói ra, quả nhiên không đơn giản. Lục Hàn nghe nói Hồ Tam giải thích, trong lòng thoải mái. Vô luận cái nào thời đại, người đều là có phần khác, có nghèo giàu phân chia cao thấp, toàn dân phân chia, thậm chí có phân biệt giàu nghèo. Người cái nào đẳng cấp, người liền phải tuân thủ đẳng cấp này quy định. Nhất là tại cái này phong kiến xã hội, loại này phân chia đẳng cấp càng rõ ràng. Lúc xế trưa, kiêm chức giám ngục Lưu Láo Tứ xuất hiện, tại phía sau hắn đi theo hai vị trấn phủ ti giáo úy, lại sau lưng đó là bốn tên giáo úy, ở giữa đi theo một cái tuổi trẻ công tử ca, mặc hoa lệ, lại là quần áo không chỉnh tề, tay phải ôm cái hở ngực lộ nhũ mỹ tiểu nương. Ở phía sau đó là hai cái người hầu dơ lên một cái cực đại cái dương, đoán chừng bên trong chứa cái công tử ca quần áo đồ dùng hàng ngày. Công tử, chúng ta muốn ở chỗ này đợi mấy ngày a? Đây hoàn cảnh là người ở sao? Mỹ tiểu nương che, một mặt ghét bỏ nhìn lờ mờ âm trầm phòng giam, còn có nồng đậm mùi hôi thối, nũng nịu nói ra. Yên tâm, rất nhanh. Công tử ca tại Mỹ tiểu nương trước ngực vuốt một cái qua qua tay nghiện. Loại kia ra ngoài thời điểm công tử cần phải hảo hảo khen thưởng nô gia. Bị vuốt một cái Mỹ tiểu nương không có bất kỳ cái gì thẹn thùng thân sắc, ngược lại đem đầu gối lên công tử ca trên bờ bay. Người yên tâm đi. Đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hai lỗ tai không hỏi bất văn. Rõ ràng đối với dạng này chẳng cảnh không cảm thấy kinh ngạc. Chắc hẳn đây chính là cái gọi là Đô Sát viện ngự sử Lưu đại nhân tiểu nhi tử. Quả nhiên đủ phép lối, đều muốn vào phòng giam, còn mang theo một vị pháo hữu. Hắn xuất hiện, cùng phòng giam những phạm nhân khác so sánh, đơn giản đó là ngày đêm khác biệt. Tống Trường Hà tranh thủ thời gian chạy chậm đi lên, đi vào Lưu lão tứ trước mặt không người hành lễ. Lưu đại nhân, tất cả an bài thỏa khi. Dẫn đường. Một đoàn người tại Tống Trường Hà dẫn đầu dưới vội vàng đi hướng dưới mặt đất ba tầng phòng giam. Theo bậc thang miệng cửa sắt đóng lại, tất cả đều khôi phục bình thường. Lưu lão tứ tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Cùng Tống Trường Hà bàn giao vài câu về sau là xong sắc đội vàng rời đi, không có quá nhiều lưu lại. Nhìn Lưu lão tứ rời đi, Tống Trường Hà chào hỏi một tiếng Từ An, hai người hướng Tống Trường Hà phòng trực đi đến. "Tống ca, đây Lục Hàn tựa hồ không lĩnh tình a." Từ An thấp giọng nói ra. "Ừ, đã cảnh cáo vô dụng, chỉ có thể dùng biện pháp khác." Tống Trường Hà nhìn sang Từ An. "Tại tòa này trong nhà giam, ta có 100 loại đùa chơi chết hắn phương pháp. Cái kia nhất định phải, Tống ca tại đây chính là thổ hoàng đế." Từ An nuốt mông ngựa nói. Tống Trường Hà khen ngợi nhìn Từ An, cực kỳ hưởng dụng đây đập vào trên mông cái rắm. "Ta nói, 3 ngày liền 3 ngày, nói cho ngươi đệ, yên tâm đi. Có Tống ca câu nói này, còn sợ sự tình xử lý không ổn. Ta đệ đêm nay tại Xuân Phong lâu mua bàn rượu ngon thức ăn ngon, Tống ca đến lúc đó nhất định đến a." Từ An xử cái sắc mị mị ánh mắt, một mặt không hiểu ý cười nói ra. "Ha ha ha." Tống quản giáo ngầm hiểu, "Yên tâm đi." Từ An rời đi về sau, đợi một phút, Tống Trường Hà mới đi ra khỏi phòng trực. Nhìn thấy mọi người đều tập trung ở cùng một chỗ, có chơi bài, có hẳn tù tì uống rượu, có đang trò chuyện lời nói thô tục. Mà Lục Hàn nhưng là một người ngồi tại nơi hẻo lánh. Hắn một cái mù lòa, với lại vừa tới không có mấy ngày, những ngục tốt khác đương nhiên sẽ không phản ứng hắn. Mà Lục Hàn cũng khó được thanh tĩnh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Tống Trường Hà phủi tay, có chút híp mắt nói ra, "Tốt, mọi người ngừng một chút." Không ít ngục tốt lập tức dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Trường Hà, chờ đợi hắn chỉ lệnh. Lục Hàn cũng có chút nghiêng đầu, đem mặt đối với hướng âm thanh nơi phát ra chỗ. Tống Trường Hà nhìn mọi người rất là hài lòng, "Các minh đệ, hộ bộ chủ sự Dịch Văn Thạch đến chúng ta trong lao cũng có 3 ngày, một mực không có bản giao tham ô tiền tài đặt ở nơi nào. Lưu giám ngục vừa rồi một mực thúc giục ta, vô luận như thế nào đều muốn khiêu động hắn miệng, bây giờ đang là triều đình bách phế đại hưng thời khắc, phải dùng tốt mỗi một phần tiền bản, cho nên." Hắn đảo mắt ở đây tất cả mọi người, "Các ngươi ai có biện pháp để Dịch Văn Thạch nói ra tiền tham ô giấu tại nơi nào, ta sẽ hướng Lưu giám ngục chi tiết bẩm báo, để hắn thăng quan phát tài." Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đó là cái cơ hội tốt. Bất quá, cũng không phải cái dễ dàng sống. Không phải dựa theo Tống Trường Hà tính tình, cũng sẽ không đem cơ hội đưa cho người khác. Trốn ở nơi hẻo lánh, Lục Hàn nghe được những lời này, hắn tâm lý không khỏi cười lạnh. Nói dễ nghe là đem tiền tham ô nộp lên trên xung công, nhưng trên thực tế chân chính giao cho triều đình trong tay tiền tham ô, đoán chừng 3 thành đều không có. Hắn Tống Trường Hà, cấp trên Lưu giám ngục, tại đi lên tổng kỳ, bách hộ, thiên hộ, từng tầng tiến dần lên, ai dám cam đoan bọn hắn không giữ lại. Lần này tốn công mà không có kết quả sống, chính hắn không cảm thấy hứng thú. Những ngục tốt khác tự nhiên cũng là từ chối đứng lên. "Thủ lĩnh, ngài cũng biết, cái kia Dịch Văn Thạch miệng tựa như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, thật sự là nảy ra bất động a." "Đúng vậy a, Tống quản giáo, 3 ngày qua, hắn là một điểm vung lòng dấu hiệu đều không có. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Nếu không ra hình tra tấn a. Đây chính là hộ bộ chủ sự, chính lục phẩm, ra hình tra tấn không tốt a. Lôi kéo chính sách cũng vô dụng, cái kia bây giờ không có biện pháp." Đám người nhao nhao phát biểu mình ý kiến. Tống Trường Hà nghe xong, cũng trầm tư đứng lên. "Chính lục phẩm quan viên, trừ phi là trấn phủ ti tại người, không phải bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành hình. Vạn nhất có một ngày hắn đột nhiên vô tội thả ra, đối bọn hắn đến nói, cũng không phải chuyện tốt. Bọn hắn thế nhưng là không có chức quan trong người, nhưng không có người nguyện ý bảo đảm bọn hắn này một đám tiện lại." Lúc này, Từ An bỗng nhiên mở miệng, "Tống thủ lĩnh, ta hôm qua phát hiện Dịch Văn Thạch nhìn thấy Lục Hàn, mặc dù ngay từ đầu cảm xúc kích động, nhưng là sau đó dần dần bình thản xuống, còn cùng hắn hàn huyên vài câu, nếu không để Lục Hàn đi thử xem, dù sao cũng không thể để hắn một mực làm chút đưa cơm đơn giản xuống a." Ngoại tao buồn cũng. Lục Hàn nghe được Từ An nói, nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. "Ngươi cháu trai này quá không phải người." Chương 6, hộ bộ chủ sự Dịch Văn Thạch. Lục Hàn nghe xong liền biết chuyện xấu, "Đặt đây cho ngươi già gài bẫy đâu." Từ An nói xong, vẫn không quên nhìn thoáng qua Lục Hàn, sau đó nhìn thấy Tống Trường Hà nhãn tỉnh sáng lên, nội tâm mừng thầm. "Đúng vậy a, Lục Hàn cũng phải giống chúng ta đồng dạng, thẩm thẩm vẫn phạm nhân mới được. Cho hắn một lần cơ hội học hỏi kinh nghiệm cũng không phải chuyện xấu." Cùng Từ An đi được gần ngục tốt cũng nhao nhao nói ra. "Tống đầu, Lục Hàn hắn tư lịch còn thấp, sợ." Hồ Tam liếc qua Lục Hàn, nói ra. Nhưng là không chờ hắn nói cho hết lời, Từ An liền đánh gãy, "Hồ cai tủ, lời này liền không đúng, ai không phải từ nơi này giai đoạn tới? Chẳng lẽ tư lịch cạn cũng không cần làm việc? Nếu như lo trước lo sau, làm sao trưởng thành đứng lên?" Nghe được Từ An nói như vậy, Hồ Tam có chút thở dài, không nói thêm gì nữa. "Lục Hàn, ý của ngươi như nào?" Tống Trường Hà không để ý tới hai người tranh chấp, nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, hỏi. Hôm qua hắn khát nước muốn lấy uống miếng nước, nhưng là thuộc hạ yêu cầu hắn nói ra tiền tham ô giấu tại nơi nào mới có thể cho hắn uống, miệng hắn cứng rắn không chịu nói, thủ hạ đi nói cũng không nhất định. Lục Hàn giải thích nói. Tống Trường Hà đánh gây hắn nói, "Đã mọi người để cử ngươi, vậy ngươi liền đi một chuyến, nhớ kỹ, cần phải moi ra tiền tham ô đi hướng, nếu là kết thúc không thành nói, ta đoán chừng các minh đệ khác cũng sẽ không đồng ý ngươi đợi tại trong lao một mực làm lấy đưa cơm đây tiểu sống. Tất cả mọi người là bình đẳng, hiểu chưa?" "Minh bạch." Những người khác nhao nhao phụ họa. Chỉ có Hồ Tam trong mắt để lộ ra một cố bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài. Làm sao mình thế đơn lực bạc, muốn làm những gì đều lộ ra cảm giác bất lực 10 phần. Từ An vững chãi phòng chìa khóa cho Lục Hàn. Tống Trường Hà không còn nói nhảm, trực tiếp đem việc này quyết định xuống. Đây là một cái cơ hội, hắn làm sao lại buông tha đâu. "Cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không cũng đừng trách ta không niệm tra ngươi tình cũ." Tống Trường Hà nói xong, trực tiếp rời đi. Từ An nhưng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua Lục Hàn. Hồ Tam lắc đầu đi tới, vỗ vỗ Lục Hàn bả vai. Lục Hàn đáp lại mỉm cười đáp lại. Sau đó, đám người cũng giải tán lập tức. Lục Hàn trong tay chăm chú nắm chặt lấy chìa khóa, một đôi trắng bệch con mắt nhìn Từ An rời đi phương hướng. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ hình dáng. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Lục Hàn đi vào án trước, tại một cái giá bên trên lục lọi, chỉ chốc lát xuất ra một quyển thẻ tre. Sau đó mở ra, hắn lục lọi trên thẻ chúc khắc chữ, ở trong lòng mặc niệm lấy: Dịch Văn Thạch, hộ bộ chủ sự, chính lục phẩm. Bởi vì tham ô mấy vạn chiếc bạch ngân mà bị bắt. Lục Hàn nhíu mày, lục phẩm quan viên, cấp bậc không cao, nhưng là muốn tham ô mấy vạn lượng bạc, có chút khó khăn a, đây rõ ràng tại không xứng vị. Duy nhất khả năng chính là, lão nhân này có thể là đắc tội cái gì người, bị lấy ra gánh tội thay. Lục Hàn tiếp tục tìm đòi, chồng người sớm qua đời, dưới mắt không vợ không có thiếp, dưới gối có một nữ, tên là Dịch Văn Thạch. Lão nhân này cũng là đáng thương. Lục Hàn hiểu rõ ràng về sau, liền đem thẻ tre thả xuống. Sau đó trang một bát thủy, lục lọi hướng Dịch Văn Thạch phòng giam đi đến, mở ra cửa nhà lao về sau, Lục Hàn đi vào. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được Dịch Văn Thạch không có hôm qua tinh khí thần, có thể là đói bụng. Không đói bụng bên trên 3 năm ngày, trong lao đồ ăn người bình thường có thể hạ không được miệng. Thấy là Lục Hàn, Dịch Văn Thạch có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, quay sang không nhìn Lục Hàn. Đừng đánh tình cảm bài, ta thật không biết tiền tham ô ở nơi nào. Bờ môi hơi khô nước, âm thanh có chút khàn khàn. Ta biết ngươi không biết tiền tham ô ở nơi nào, bởi vì ngươi căn bản liền không có tham ô những cái kia ngân lượng. Lục Hàn nhẹ giọng nói ra. Ha ha, đơn giản đó là muốn ta đồng ý, đừng uổng phí sức lực, chiêu này vô dụng. Dịch Văn Thạch cười lạnh một tiếng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi làm một số việc. Lục Hàn trầm tư một hồi, lỗ tai động mấy lần, phát hiện không có người tới gần, nói khẽ với Dịch Văn Thạch nói ra. Dịch Văn Thạch nhìn thoáng qua trước mặt thanh niên, ngoại trừ dáng dấp có chút tuấn tú lấy nữ tử ưa thích bên ngoài, nhìn không ra có cái gì năng lực, hơn nữa còn là một cái mù lòa. Hắn khinh miệt nói ra, ngươi, một cái ngu tốt, một cái mù lòa, thật sự là sư tử mà mồm, không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Lục Hàn chỉ là cười cười, mặc dù không biết giúp thế nào, nhưng là có thể trước thu hoạch hảo cảm, có lẽ liền có biện pháp nữa nha. Nước này sạch sẽ, uống a. Chỉ thấy Lục Hàn từ tốn nói, sau đó đem ai phóng tới Dịch Văn Thạch trước mặt. Dịch Văn Thạch nhìn trước mắt chén kia sạch sẽ thủy, sửng sốt một chút, sau đó mấp máy khô nước bờ môi. Cuối cùng, hắn uống một hơi cạn sạch. Dịch Văn Thạch nhìn trước mắt mù lòa, hắn cùng cái khác ngục tốt không giống nhau lắm. Lục Hàn không biết Dịch Văn Thạch nhìn chằm chằm vào mình nhìn, chỉ có thể cảm giác được một thứ đại khái hình dáng ở phía trước chính mình. Hắn mở miệng nói, vì cái gì muốn giúp ta? Dựa theo ngươi tình huống, đại khái cuối cùng kết quả đơn giản đó là chết. Ta coi như là làm việc tốt thôi. Dịch Văn Thạch nghe nói như thế, ánh mắt ảm đạm. Xác thực, từ hắn bị vu hãm vào phòng giam một khắc kia trở đi, Dịch Văn Thạch liền biết mình kết quả. Những người kia sẽ không bỏ qua mình. Với lại, hắn tin tưởng, mình chắc chắn sẽ không có mệnh sống đến thu được về. Tự mình đi về sau, lưu lại nữ nhi một người, nàng làm như thế nào sống sót ta? Nghĩ đến đây, Dịch Văn Thạch không nói nữa. Khi vận đục trở thành một loại thái độ bình thường, trong sạch chính là một loại sai lầm. Thế đạo đã là như thế. Có phải là bọn hắn hay không muốn ngươi đến thẩm vấn ta, để ta nói ra tiền tham ô hạ lạc? Cuối cùng Dịch Văn Thạch vẫn làm ở miệng. Ân. Lục Hàn gật đầu thừa nhận, nhưng là ta biết ngươi sẽ không nói, cho nên ta cũng liền không lãng phí nước miếng. Bởi vì ngươi chính là bị đỉnh bao, làm sao có thể biết tiền tham ô hạ lạc? Nói xong, Lục Hàn trực tiếp rời đi phòng giam, lưu lại trên mặt che kín nghi hoặc Dịch Văn Thạch. Buổi chiều, khi Lục Hàn phân phát xong cơm tù về sau liền xuống đăng giá. Về nhà thời điểm, vừa vặn đi ngang qua đầu ngõ đường đi. Con đường này phần lớn đều là buôn bán một chút thường ngày giá khi. Lúc này còn có không ít bán hàng rong tại hết lớn. Thúy Hoa bánh bao đương nhiên cũng ở trong đó. Nguyên bản hắn dự định điệu thấp đi qua, có thể vừa tới một nửa thời điểm, bận rộn thân ảnh Thúy Hoa dừng lại trong tay sống, ngoắc hô to, "Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử." Bất đắc dĩ, nghe được âm thanh về sau, Lục Hàn đi tới. "Tỷ tỷ, gọi ta chuyện gì?" Thúy Hoa cười híp mắt, trêu chọc nói, "Nếu không phải ta gọi ngươi, có phải hay không là ngươi không để ý tới tỷ tỷ?" "Tỷ tỷ nói đùa, ta một cái mù lòa, một mực lục lọi về nhà, vậy biết tỷ tỷ cửa hàng cụ thể phương hướng." Lục Hàn nói xin lỗi, "Còn xin tỷ tỷ thông cảm." "Ai nha, tỷ tỷ đùa ngươi thôi." Nhìn trước mắt dáng vẻ đường đường Lục Hàn, Thúy Hoa phát ra thanh thúy tiếng cười. "Vừa vặn ta cũng chuẩn bị thu quán, còn thừa lại chút bánh bao, ngươi lấy về ăn đi, đêm nay không cần làm cơm tối, đây chính là bánh bao thịt nạch." Thúy Hoa xuất ra giấy dầu túi, nhanh chóng trang hai cái bánh bao thịt, nhét vào Lục Hàn trong tay. Lục Hàn lần này không có từ chối, tiếp nhận bánh bao sau chắp tay cảm tạ, "Đa tạ tỷ tỷ." Vừa lúc này, có người tới cửa hàng trước mặt, Thúy Hoa liền quay người chào hỏi. Mà Lục Hàn nhưng là hướng ra phương hướng đi đến, không chờ hắn đi vào đầu ngõ, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Thúy Hoa phẫn nộ âm thanh, "Các ngươi muốn làm gì? Lấy ra ngươi tay túi." Chương 7, nguyên lai giết người liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm gái điếm túi, ngươi một cái không ai muốn quả phụ, ta coi trọng ngươi là người phúc khí. "Chính là, đại ca của chúng ta coi trọng ngươi, ngươi nên cao hứng a." Cửa hàng bánh bao trước, một người dáng dấp dáng vẻ lưu manh nam tử đang hung thần ác sát đối với Thúy Hoa động thủ động cước, mà sau lưng ba tiểu đệ cũng tại phụ họa. Bốn phía người nhao nhao dừng bước lại, quan sát cuộc náo kịch này. Có bánh bao tây thi xưng hào Thúy Hoa tướng mạo tự nhiên là giống nở rộ hoa tươi, điều diễm bất ác, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lục Hàn lúc đầu thính lực liền không kém, lại thêm hiện tại là bát phẩm tu vi, tự nhiên càng hơn một bậc. Nghe được Thúy Hoa tiếng gào về sau, lập tức quay người hướng cửa hàng đi đến. "Uy, cho ngươi ba cái đếm, lập tức rời đi nơi này." Lục Hàn nghiêm nghị nói. "Một cái mù lòa, ngươi tính là gì đồ chơi?" Đang tại đối với Thúy Hoa động thủ động cước nam tử dừng lại trong tay động tác, tìm theo tiếng xem ra, phát hiện là một cái thanh tú mù lòa, lập tức mở miệng giễu cợt. "Một..." Lục Hàn không để ý tới hắn giễu cợt, mà Thúy Hoa lúc này có chút nóng nảy, nàng tự nhiên biết Lục Hàn tay trói gà không chặt, lo lắng nói, tiểu lục tử, đi nhanh lên. Mà Lục Hàn nhưng thật giống như không có nghe được hắn nói đồng dạng, tiếp tục hô to, hai. Ngoa tạo, tiểu tử này thật không sợ chết sao? Triệu Đức Phát cả giận nói. Hắn thèm nhỏ dãi đây quả phụ đã lâu, hôm nay rốt cục nghĩ kỹ muốn ra tay, không nghĩ tới liền gặp phải đây không biết trời cao đất rộng mù lòa. Phế hắn cho ta. Triệu Đức Phát đối với thủ hạ ba tên tiểu đệ phát ra mệnh lệnh. Nghe được lao đại lên tiếng, ba tên tiểu đệ lập tức đem Lục Hàn vây đứng lên. Xong. Lần này xong. Tiểu lục tử hôm nay sợ rằng phải thua thiệt lớn. Cái này tiểu tử ngốc. Thúy Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Hàn, tâm lý cảm giác khó chịu. Đây Triệu Đức Phát đám người đều là một đám tâm ngoan thủ lạt du côn lưu manh, ngươi một cái tay không tấc sắt bù lòa, làm sao đối phó được à? Thúy Hoa có lòng muốn Lục Hàn, làm sao mình cũng là một cái nhược nữ tử, với lại lúc này còn bị Triệu Đức Phát chế trụ song thủ. Lục Hàn cảm nhận được Thúy Hoa sốt ruột, vậy mà đối nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn vây quanh mình ba người, chậm rãi nói ra, "Ba, lên cho ta." Ngay tại Lục Hàn ba chữ vừa nôn ra, Triệu Đức Phát cũng đúng ba tiểu đệ hạ mệnh lệnh. Thế nhưng, sau một khắc, Triệu Đức Phát trên mặt vậy mà lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ. Thúy Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bốn phía người nhưng là từng bước há to miệng, tiếng ồn nào im bặt mà dừng, mọi người tựa hồ là quên đi hô hấp đồng dạng. "Bành! Bành! Bành!" Lục Hàn hơi di động một cái, giơ chân lên liền đá ra ba cước. Toàn bộ chúng đích ba tên tiểu đệ, tốc độ nhanh đến chỉ có một đạo tàn ảnh. Bọn hắn lấy Lục Hàn làm trung tâm, nhao nhao hướng bốn phía bay rất ra ngoài, sau đó trùng điệp quăng xuống đất, quăng thất điên bắt đảo, chu lên liên tục. Dấu chấm hỏi đen trang trí, dấu chấm hỏi đen trang trí, dấu chấm hỏi đen trang trí một mực là Lục Hàn lo lắng. Thúy Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Những người này làm sao lại không hiểu thấu bay rất ra ngoài? Đây là mình quen biết tiểu Lục từ sao? Hắn không phải sẽ không võ công sao? Đây, Triệu Đức Phát cũng là một đôi mắt cá chết trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được mới vừa phát sinh một màn. Bất quá hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, lập tức thu hồi mình thất thố. FIM, một đám không có phế vật. Triệu Đức Phát giận mắng một tiếng, buông ra song thủ cổ tay đã bị hắn tóm đến đỏ bừng Thúy Hoa, đi vào trong sân. Ba tiểu đệ bụng cái mông, nhao nhao tới gần Triệu Đức Phát. Lão đại, không phải chúng ta vô dụng a? Đây mù lòa có chút tà môn, chúng ta đều không thấy rõ ràng liền bay ngược đi ra. Đúng vậy a, hắn tốc độ quá nhanh, lão đại ngươi phải cẩn thận a. Hừ, một cái mù lòa, có thể lật lên sóng gió gì? Cho lão tử xem trọng, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Triệu Đức Phát nói xong, đáy mắt bên trong hiện lên một vòng ngân lệ. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, một cái bay chân hướng Lục Hàn đã tới. Mặc dù không có tu vi, nhưng là tốt xấu cũng học qua mấy chiêu công phu mèo bà chân. Triệu Đức Phát ỷ vào có chút công phu, cũng không bất làm chuyện xấu. Cảm nhận được Triệu Đức Phát đánh tới bàn chân, Lục Hàn có chút một bên thân, tránh thoát một cước này. Sau đó tay phải nâng lên, chụp vào Triệu Đức Phát trên mắt cá chân, dùng sức ép một chút. Bành! Mất đi lực đạo, Triệu Đức Phát trùng điệp ném xuống đất. Triệu Đức Phát chịu đựng kịch liệt đau nhức, lập tức xoay người hướng trên mặt đất bò lên đứng lên. FIM, thật sự là tà môn. Lục Hàn động tác quá nhanh, mà Triệu Đức Phát cũng không phải tu võ giả, căn bản nhìn không thấu Lục Hàn động tác. Nhưng là hắn biết, hôm nay đã trúng tiết bản lên. Triệu Đức Phát nhìn thoáng qua Lục Hàn, nhìn lại một chút lúc này đã kinh hoàng thất sắc Thúy Hoa. Luôn có ngươi không tại thời điểm. Quẳng xuống một câu lời hung ác về sau, tại ba cái tùy tùng nâng đỡ hốt hoảng mà chạy. Nghe được Triệu Đức Phát cuối cùng câu kia lời hung ác, Lục Hàn nhíu mày, hắn đã động sát tâm. Nhưng là dưới mắt người ở đây nhiều lắm, dưới ban ngày ban mặt vạn chúng nhìn chừng chừng cũng không tốt ra tay. Hắn quay sang nhìn về phía cửa hàng bên trong Thúy Hoa, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tiểu Lục Tử, nhìn thấy Lục Hàn nhìn mình, Thúy Hoa nỉ non một tiếng. Tỷ tỷ, ta đi một chút liền hồi. Dứt lời, Lục Hàn hướng phía ngõ hẻm nhanh chóng đi đến, khi thân ảnh biến mất tại đầu ngõ sau. Thúy Hoa nhìn qua Lục Hàn biến mất phương hướng, sững sờ xuất thần, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Lục Hàn lập tức chuyển hoán phương hướng, hướng Triệu Đức Phát rời đi phương hướng chạy đi. Mấy người đều bị thương nhẹ, đi không nhanh. Chỉ chốc lát, Lục Hàn ngay tại một đầu vết chân hiếm thấy cái hẻm nhỏ đuổi kịp bọn hắn. Lão đại, hắn đuổi theo tới. Bên trong một cái tiểu đệ nhìn thấy Lục Hàn về sau, hoảng sợ nói ra. Ở nơi nào? Triệu Đức Phát ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở phía sau. Tên kia tiểu đệ âm thanh run rẩy nói ra. Triệu Đức Phát xoay người lại, phát hiện tên kia mù lòa chậm rãi tới gần, thanh sam bồng bềnh, một mặt ôn hòa. Ngươi nghĩ làm cái gì? Triệu Đức Phát ngoài mạnh trong yếu. Không làm cái gì, đưa các ngươi đi chết. Lục Hàn vẫn là một mặt ôn hòa, nhàn nhạt nói ra. Chỉ bằng ngươi một cái mù lòa. Triệu Đức Phát mặc dù sợ hãi, nhưng là nghĩ đến mình có bốn người, hắn một cái mù lòa lại thế nào lợi hại, cũng chưa chắc đánh thắng được bốn người a. Loạn quyền còn có thể đánh chết lão sư phó đâu. Mù lòa, đủ để. Nói xong, Lục Hàn không còn nói nhảm, trực tiếp tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó đi vào Triệu Đức Phát trước mặt, bàn tay như lao, trực tiếp chém vào hắn trên cổ. Triệu Đức Phát chưa kịp làm phản kháng, trực tiếp kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đen kịt, cái mũi chảy ra một vệt máu. Trợn trắng mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có khí tức. Sau đó tại ba tên tiểu đệ hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lục Hàn bắt chước làm theo. Đồng dạng tiểu chết xuất hiện tại ba tên tiểu đệ trên thân. Bát phẩm cảnh đối phó mấy cái không phải tu võ giả tiểu lưu manh, đơn giản đó là bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Ngay trong nháy mắt này, Lục Hàn trong đầu đột nhiên lại vang lên một trận cơ giới giọng nói tổng hợp, thu hoạch được kinh nghiệm 5, thu hoạch được kinh nghiệm 2, thu hoạch được kinh nghiệm 2, thu hoạch được kinh nghiệm 2, có được kinh nghiệm 43. Nghe được đây cơ giới giọng nói tổng hợp về sau, Lục Hàn minh bạch, nguyên lai giết người liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Cùng tiên thế trò chơi đồng dạng,
cày quái thăng cấp.
Chương 8, trước hộ bộ chủ sự chi nữ cho nên, muốn biến cường, cũng chỉ có không ngừng giết người. Không ngừng cày quái.
Đã hiểu.
Bất quá, hệ thống này có chút biến thái a. Chỉ có không ngừng cày quái, mới có thể không ngừng biến cường.
Lục Hàn có chút vô ngữ. Hắn không phải loại kia thị sát người. Lúc trước cho phép một hồng cũng không phải là mình giết, vì cái gì cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Chẳng lẽ là mình cuối cùng chạm đến hắn, tiếp lấy hắn liền tự sát, sau đó hệ thống phán định là mình giết.
Rất có khả năng này, đây tính thẻ bờ UG sao?
Hắn mở ra hệ thống bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh bát phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ 20, 100, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh không, 50, kinh nghiệm trị, 43 thăng cấp kỹ năng không đủ kinh nghiệm, xem ra còn phải giết người.
Chiếu tình huống này, về sau có thể hay không thị sát thành tính a?
Lục Hàn lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn cô thi thể, trực tiếp rời đi nơi này.
Chỉ chốc lát, Lục Hàn một lần nữa trở lại Thúy Hoa cửa hàng bánh bao.
Khi nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, Thúy Hoa treo lấy tâm rốt cục buông ra.
Tiểu Lục Tử, ngươi đi làm sao?
Ngươi muốn lo lắng chết tỷ tỷ có đúng không?
Thúy Hoa đầy mắt đều là quan tâm, nhưng là ngoài miệng lại là nhịn không được trách nói.
Ta đây không phải trở về.
Lục Hàn cười nói.
Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ngươi để tỷ tỷ cả một đời sống ở tự trách bên trong là sao?
Nhìn cái này so với chính mình nhỏ một chút Đại Nam Hải, một mặt ánh nắng ý cười, bất quá cặp kia trắng bệnh con mắt có chút để cho người ta cảm thấy đáng tiếc.
Tốt, không sao. Về sau sẽ không bao giờ lại có những này nhai máng đến quấy rối ngươi.
Ngươi đem bọn hắn thế nào?
Thúy Hoa có chút ít lo lắng hỏi.
Để bọn hắn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn sẽ không trở về.
Lục Hàn nói láo.
Ân.
Thúy Hoa gật gật đầu. Ngươi chờ ta vài phút, ta đem cửa hàng cửa đóng, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà.
Nói xong, Thúy Hoa liền đi thu thập.
Ta giúp ngươi.
Lục Hàn nói ra.
Đừng, ngươi đứng tại chỗ đừng núp đích, ta lập tức liền tốt.
Thúy Hoa tranh thủ thời gian ngăn cản nói.
Lục Hàn thật liền bất động.
Chỉ chốc lát, Thúy Hoa thu thập xong đóng cửa xong, đi vào Lục Hàn bên người.
Đi thôi.
Ân.
Hai người cứ như vậy song song trong ngõ hẻm đi.
Mặt trời lặn từ huy vẩy vào trên mặt đất, đem hai người thân ảnh kéo dài.
Lục Hàn không nói lời nào, Thúy Hoa cũng không nói.
Ngõ hẻm không dài, nhưng là hai người lại cảm thấy rất dài rất dài.
Sáng sớm ngày thứ hai,
Lục Hàn rửa mặt hoàn tất, liền trực tiếp chạy tới nhà giam điểm danh.
Nhưng là hắn vừa tới đến nhà giam cổng thì liền nghe được phía trước có người không ngừng cầu khẩn nói:
Lại nhân, ngươi liền để ta vào xem cha ta à?
Nơi đây là trấn phủ ti nhà giam, giam giữ đều là trọng phạm, người không có phận sự cấm chỉ đi vào, mấy cái này chữ lớn ngươi là nhìn không thấy sao?
Đi nhanh lên.
Canh giữ ở nhà giam đại môn ngục tốt chỉ trên tường tự, cũng xô đẩy lấy nữ tử lớn tiếng nói:
Đại nhân, van cầu ngươi.
La rách cổ họng cũng vô dụng, đi thôi đi thôi.
Một cái người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử khóc không ra nước mắt, nàng thất hồn lạc phách rời đi nhà giam đại môn.
Lúc này vừa vặn đụng tới Lục Hàn,
nàng vậy mà một bước tiến lên bắt hắn lại ống tay áo.
Lục Hàn có chút những người thoáng lui về sau một bước,
mặc dù chỉ là nhìn thấy cái mơ hồ hình dáng, nhưng vẫn có thể ngửi được một trận nhàn nhạt mùi thơm, giống như là bạc hà thấm vào ruột gan.
Đồng dạng mùi thơm cơ thể, trước mắt cô nương cho người ta như gió xuân ấm áp đồng dạng, mà Thúy Hoa nhưng là ôn nhuận như ngọc.
Chỉ thấy nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ.
Tu mi bưng mũi, gò má bên cạnh hơi hiện lún đồng tiền, thực là tú mỹ vô luân.
Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc.
Có lẽ là thương tâm duyên cớ, lúc này lại hai mắt đẫm lệ, nước mắt che mặt, ta thấy mà yêu.
Dịch Vân Tịch hắn nhìn Lục Hàn, cầu xin, đại nhân, cầu ngươi dẫn ta vào xem cha ta a.
Cha ngươi?
Lục Hàn nhíu mày, vốn định không có ý định để ý tới, lại vẫn cứ tìm tới cửa.
Xin hỏi cha ngươi là ai?
Tiểu nữ tử tên là Dịch Vân Tịch, là trước hộ bộ chủ sự Dịch Văn Thạch trí nữ.
Dịch Vân Tịch nói xong, từ trong ngực xuất ra một tỏi ngân lượng đưa cho Lục Hàn.
Hy vọng đại nhân có thể dàn xếp một cái, để ta gặp được cha ta một mặt.
Dịch Vân Tịch ngẩng đầu nhìn Lục Hàn.
Đây một tỏi ngân lượng khoảng chừng 10 lượng, chỉ là vì gặp một lần, xem ra là dốc hết vốn liếng á, bất quá Lục Hàn cũng không có tiếp nhận ngân lượng, Dịch Văn Thạch là trọng phạm, ai cũng không dám một mình thả ra thuộc đi bảo.
Xảy ra bất chắc, ai cũng đảm đương không nổi.
Lúc này Dịch Vân Tịch nhìn thấy Lục Hàn hai mắt trắng bệnh, sửng sốt một chút.
Hắn là mù lòa sao?
Nguyên lai không tiếp bạc là bởi vì không nhìn thấy.
Nghĩ đến, nàng dứt khoát bắt lấy Lục Hàn tay, cưỡng ép đem bạc nhét vào hắn trong lòng bàn tay.
Làm xong những này, Dịch Vân Tịch chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, trái tim như tiểu lộc loạn thoan đồng dạng nhảy không ngừng.
Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua ngoại trừ mình cha bên ngoài nam tử, cái loại cảm giác này khó mà hình dung.
Thật xin lỗi, ta không thể mang ngươi đi vào.
Lục Hàn nói xong, đem bạc một lần nữa thả lại Dịch Vân Tịch trong tay.
Sau đó trực tiếp quay người rời đi.
Loại này nhàn sự cũng không thể còn nhiều, vạn nhất bị Tống Trường Hà phát hiện, hắn liền nhiều đồng dạng nhược điểm đem mình cho lấy đi.
Vừa rời đi không bao xa, hắn liền nghe được Dịch Vân Tịch tại sau lưng nói ra:
Đại nhân, vậy là ngươi không có thể giúp ta xem một chút cha ta tình huống?
Hắn rất tốt.
Lục Hàn vẫn là không nhịn được trả lời một câu.
Dịch Vân Tịch nhìn chậm rãi rời đi Lục Hàn, nhẹ nhàng lau một cái nước mắt, trong lòng nói một câu tạ ơn.
Từ khi 3 ngày trước, mình phụ thân bị trấn phủ ti người bắt đi về sau, lại bật vô âm tín.
Nàng đi cầu những cái kia đã từng cùng phụ thân đi được gần thúc bá quan viên, để bọn hắn giúp đỡ phụ thân cầu tình, nhưng là đều đối với nàng tránh mà không thấy.
Chớ nói chi là thay phụ thân hắn xin tha.
Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải lại tới đây, dự định thấy phụ thân một mặt.
Ai biết, cũng bị ngăn ở ngoài cửa.
Mà lúc này, nghe được Lục Hàn nói mình phụ thân rất tốt,
Dịch Vân Tịch treo lấy mấy ngày tâm, rốt cục an ổn một chút. Lục Hàn đi vào nhà giam về sau, vừa định cầm lấy thùng gỗ đi phân phát đồ ăn, lại bị Hồ Tam kéo lại. "Tiểu Lục, thế nào? Cái kia hộ bộ chủ sự cũng không phải loại lương thiện, đây đều ngày thứ hai, ngươi đến cùng có biện pháp nào không giải quyết hắn?" Nhìn ra được Hồ Tam lo lắng, Lục Hàn cười nói, "Không có cách nào. Vậy ngươi liền mặc cho Tống Trường Hà cùng Từ An Hùn bốn chen đi ngươi. Ngươi cũng đã biết chức vị này là cha ngươi truyền cho ngươi. Lại nói, ngươi một cái mù lòa, ngoại trừ ở chỗ này ngươi còn có thể làm gì?" Hồ Tam có chút căm giận bất bình nói. "Hồ Khai Tù không tiếc vì ta lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường nhà, đây không phải còn có hai ngày thời gian." Lục Hàn không có vấn đề nói. "Được thôi, chính ngươi nhìn xử lý đi, ta cũng không có cái gì biện pháp giúp ngươi, đây dịch văn thạch ta cũng thật qua, đơn giản đó là khó chơi chủ." Hồ Tam vô vô Lục Hàn bà bay, không nói thêm gì, can dặn vài câu liền muốn rời khỏi. "Hồ Đầu." Cảm giác được Hồ Tam muốn rời khỏi, Lục Hàn đem hắn gọi lại, "Ngươi biết cái kia cho phép một hồng tin tức cả cái sao?" Nghe được tiếng la, Hồ Tam dừng bước lại, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Không có, đó là hiếu kỳ." Lục Hàn khẳng định không thể nói ra chân tướng. Hắn dự định đêm nay bên dưới trị đi thành hoàng miếu nhìn xem, nếu là thật nói, như vậy mình liền có cơ hội phá giải trước mắt của diện. Đương nhiên, quan trọng hơn là đạt được cho phép một hồng chỗ tốt, như vậy trông nom mẹ của hắn cũng là tất nhiên. Cho nên mới có đây hỏi một chút, muốn thông qua Hồ Tam hiểu rõ hắn chỗ ở cho phép một hồng, nghe nói thở nhỏ tập võ, về sau thu người mê hoặc gia nhập một chút giáo phái, đánh lấy phản triều đình cơ hiệu, bất quá đây đều là tin đồn, chưa chắc chân thật. Nhưng là ăn cướp kho lúa xác thực chân thật, nhà ở Ninh Bãi thôn, trong nhà có một mẹ già, trừ cái đó ra không có những thân nhân khác. Hồ Tam suy nghĩ một cái, liền đem tự mình biết toàn nói ra. "Tạ ơn Hồ Đầu." Lục Hàn nghe xong, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chương 9, ta có một thanh kinh hồng đao. Hồ Tam sau khi đi không bao lâu, Từ An xuất hiện. Nhìn thấy Lục Hàn đang cấp tù phạm đưa ăn, liền dừng bước lại. Cố ý nhắc nhở lấy, "Lục Hàn, tổng thủ lĩnh cho ngươi kỳ hạn chỉ có 3 ngày, đã qua một ngày, ngươi nếu là không thể để cho Dịch Văn Thạch bàn giao tiền tham ô đi hướng, nhưng liền không có cơ hội cho phạm nhân đưa cơm." Sau lưng hai cái ngục tốt nghe được Từ An trầm trọng, cũng bụng trộm cười đứng lên. "Không nhọc hao tâm tổn trí." Lục Hàn thản nhiên nói. "Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Đi, chúng ta đi chơi xúc sắc đi, ha ha ha." Từ An cười đến có chút phách lối. "Thử, để cho các ngươi trước phách lối một hồi." Lục Hàn mặt không biểu tình, nội tâm lại là một trận cười lạnh. Xung đột lợi ích, có người tụ tập địa phương thường thấy nhất. Kiếp trước ở công ty, lục đục với nhau, minh chào ám phúng, ngươi lửa ta gạt chỗ nào cũng có, như không thể có một cái tốt tâm tính, đào thải là sớm muộn sự tình. Cái tiên lao này, đó là một công ty. Nhưng là xa so với công ty muốn tăng gốc, nơi này mỗi một cái ngục tốt hoặc nhiều hoặc thiếu đều có dính nhân mạng. Như hại đồng liêu tính mệnh cũng thường có phát sinh. Chỉ chốc lát, Lục Hàn liền đến Dễ Văn Thạch phòng giam, hôm nay trạng thái so với hôm qua lại chênh lệch không ít. Sắc mặt vàng như nến, khí tức suy yếu. Lục Hàn đem thìa ngả vào thùng ngọn nguồn, dạng này có thể nhiều một chút mét thiếu lớp nước. "Ăn cơm đi." Lục Hàn gõ gõ cửa nhà lao, nói ra. Dịch Văn Thạch hữu khí vô lực bò lên đến, trải qua mấy ngày nữa đói bụng, hắn cũng không quan tâm, bưng lên chén vừa định phóng tới miệng bên trong. Nhìn thấy trong chén mét quá nhiều thủy, hắn ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này mù lòa. "Tạ ơn." Cuối cùng vẫn nói một tiếng nói lời cảm tạ. Người nữ nhi nghĩ đến nhìn ngươi, bất quá nơi này khẳng định vào không được. Lục Hàn lỗ hai bông lúc đích, phát hiện không có người tới gần, liền thấp giọng nói ra. Nghe đến lời này, Dịch Văn Thạch nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại ảm đạm đi. "Giúp ta khuyên đủ nàng, về sau cũng đừng tới nơi này. Xã hội này nhân tâm hiểm ác, chớ có lầm mình vừa già. Nói cho nàng, là cha vô dụng, về sau không thể chiếu cố nàng." Dịch Văn Thạch nói xong lời cuối cùng, thấp giọng gào khóc đứng lên, nước mắt tuôn đầy mặt. "Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ." Lục Hàn cảm thán một tiếng, cũng không biết kiếp trước phụ mẫu có phải hay không lúc này cũng đang đau lòng muốn chết. Dù sao, mình xuyên biệt, như vậy kiếp trước cũng liền chết. Lục Hàn không nói gì, tiếp tục hướng xuống phân. Lại là không có ngoại ý muốn một ngày. Trạm vào tối, xuống trị về sau, Lục Hàn cũng không có lập tức đi, mà là đợi đến thiên nhân đen về sau mới đi ra khỏi nhà giam đại môn. Sau đó, hắn không có vào trong đêm tối, nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi. Một lúc lâu sau, Lục Hàn rốt cục tại trên một đỉnh núi tìm được một tòa cũ nát thành hoàng miếu. Bốn phía đen như mực, côn trùng kêu vang chung nhảy. Lục Hàn lục lọi tìm tới tượng đất, sau đó dụng lực đem nó rời đi. Một cái cửa hang xuất hiện, Lục Hàn không do dự, trực tiếp nhảy vào. Bên trong không gian không lớn, nhưng là đều bị lương thực chất đầy, xem chừng có mấy chục thạch. Trước mắt còn có hai cái làm bằng gỗ dương lớn. Lục Hàn vuốt ve bao tải, cẩn thận cảm thụ, liền biết đây là lương thực. Sau đó lại mở ra bên trong một cái làm bằng gỗ cái dương, từ xúc cảm đến xem, đúng là bạc. Cũng có ngân phiếu. Hai đại dương, một bạc lượng. Nếu là đem những này đều chuyển về đi, mặc dù không thể đại phú đại quý, nhưng là tối thiểu nửa đời sau có thể làm được vô ưu vô lự. Nhưng hắn không có làm như thế, thứ này nhiều lắm, mục tiêu quá lớn, căn bản khó mà làm đến lặng yên không một tiếng động. Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, so như phản tặc xử lý là chạy không thoát. Đến lúc đó đảo vong sinh hoạt liền theo chi mà đến, cuối cùng không phải hắn muốn. Những này tóm lại là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Có thực lực, tiền tài, quyền lực, nữ nhân không đều triệu chi tức đến. Nói đến nữ nhân, còn giống như không biết đến cái thế giới này cụ thể nữ nhân. Một cái mù lòa tịnh đoán mò. Lục Hàn lắc đầu, có chút vô ngữ. Chiếu mình cái dạng này, cái dạng gì nữ nhân đều là đồng dạng. Chỉ có béo gầy phân chia, không có xấu đẹp khác nhau. Dù sao, mù lòa cùng tắt đèn đều là giống nhau hiệu quả. Những ngày này sau lại nói đi. Lục Hàn lục lọi, xuất ra mấy tấm ngân phiếu nắm vào trong túi, xem chừng có mấy trăm lượng, sau đó một lần nữa đem nắp dương tốt. Xác nhận có cái gì ở chỗ này là có thể, đằng sau sự tình liền giao cho người khác gã giữa lúc Lục Hàn chuẩn bị rời đi cái này không gian dưới đất thời điểm, hắn mí mắt nhảy một cái. Hắn quay sang, mặt hướng nơi hẻo lánh, nơi đó yên tĩnh nằm một thanh cắm ở vỏ đao đao. Ngay cả trôi đao mang vỏ dài 2.9. Lục Hàn đem nó cầm ở trong tay, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác xuất hiện tại hắn trong tay. Đao vậy mà cùng hắn nội tâm hô ứng lẫn nhau, một trận nặng nề tiếng nổ vang lên. Cảm nhận được đây vi diệu hô ứng, Lục Hàn tiện tay đem đao rút ra vỏ, một trận hàn quang chợt hiện. Dù là mù lòa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đây bức người hàn quang. Thật sự là thanh đao tốt ta. Lục Hàn vuốt ve thân đao, có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng hắn rõ ràng lần đầu tiên gặp phải cây đao này. Khi hắn sờ đến kết nối trôi đao chỗ, phía trên có khắc ba cái lồi lõm chữ lớn. Kinh hồng đao. Đây là cho phép một hồng bội đao. Khó trách cùng mình có cảm ứng, nguyên lai là kinh hồng đao, mà mình tu luyện là kinh hồng công pháp. Vừa vặn thiếu một thanh binh khí, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa. Lục Hàn nội tâm cũng hỉ. Cầm lên kinh hồng sống đao ở lưng bên trên, Lục Hàn nhảy lên cửa hàng, sau đó đem tượng đất rời về tại chỗ, đem cửa hàng ngăn chặn. Không thể không nói, đây cho phép một hồng vẫn rất sẽ tìm địa phương, ai có thể nghĩ tới đây một cái phá thành hoàng miếu dưới mặt đất vậy mà cất giấu lương thực mấy chục thạch, bạc và lượng. Đây cho phép một hồng nếu là đặt ở kiếp trước, cái kia chính là cướp ngân hàng đại kiếp phỉ a rời đi thành hoàng miếu về sau, Lục Hàn nhanh chóng hướng thành bên trong phương hướng chạy đi. Khi hắn trở lại nội thành thì, Lục Hàn đem trên lưng đao cầm trên tay, coi như quả trượng. Khoan hay nói, không nhìn kỹ nói, coi là đao này đó là quả trượng. Còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian, trên đường còn có người đi đường đi lại, Lục Hàn thả chậm bước chân. Hắn chống đao, từ từ đi tới một chỗ nơi phồn hoa. Xuân Phong lâu, một tòa nguy nga cao lầu cát, phi các lưu đan, vàng son lộng lẫy, bên trên có hai sinh động như thật vũ nữ giống nhẹ nhàng mà múa, rất sống động. Bản địa lớn nhất chỗ ăn chơi. Ở chỗ này, mỹ nữ như mây, ngập trong vàng son, vung tiền như rác. Đây là quan lại quyền quý động tiêu tiền. Tuy nói Lục Hàn nhìn không thấy, nhưng là bằng vào hắn nhanh nhẹn năng lực nhận biết, liền biết trước mắt không tầm thường. Hắn hướng phía cổng đi đến, tiến vào viện. Trong sân bày không ít cái bàn, 7-8 bàn khách nhân đang uống trà nói chuyện phiếm, nhà hứng chính đồng. Chính giữa xây dựng một cái sân khấu, mấy tên người mặc y phục rực rỡ vũ cơ hất lên khinh bạc váy gạc, huyền chuyển nhảy múa, dãy rùa tinh tế vòng eo cùng đầy đàn ông. Phía dưới khách nhân thỉnh thoảng thổi vài tiếng huýt sáo trêu chọc. Lục Hàn đảo mắt một vòng, lúc này một cái thân thể nở nang, trang điểm đậm diễm lệ nửa từ lao nương xuất hiện tại Lục Hàn trước mặt. Khách quan đại gia quan lâm, có thể có coi trọng vị cô nương nào? Qua tuổi nửa từ mỹ phụ trên mặt chất đầy đủ cười, âm thanh tê dại, cũng mặc kệ Lục Hàn ý như thế nào liền trực tiếp lôi kéo hắn đi vào. Mặc dù có chút lứa tuổi, nhưng vẫn màu mỡ nhiều chất lỏng, từ nàng vô tình hay cố ý cọ trên người mình, Lục Hàn liền biết trong quần áo liệu đầy đủ. Chương 10, tầm hoa vấn liêu ba cái cảnh giới khi nàng nhìn thấy Lục Hàn chống quả trượng, hai mắt trắng bệ thì, liền phát hiện trước mắt cái này thành tu tuấn tú tiểu ca là cái mù lòa. Lúc này an ủi, không có quan hệ, chúng ta đây a, có ba cái cảnh giới. Đây cảnh giới thứ nhất nha, dùng mắt thấy, huyền chuyển tinh vũ, thị giác thị yến, giống như sân bên trong các vị khách quan đồng dạng. Cái thứ hai cảnh giới đó là dùng lỗ tai lắng nghe, sáo trúc quản dây cung, cầm sắt tỳ bà, thổi kéo đàn hát, phồn dây cung gấp quản tràng cảnh nhắm mắt hưởng thụ để ngươi thân lâm kỳ cảnh. Trước đây hai cái cảnh giới đều là một chút văn nhân nhà thơ ưa thích trải nghiệm. Về phần cái thứ ba cảnh giới nha, vậy liền không đồng dạng, đó là một cái không cần con mắt liền có thể cảm nhận được yêu địa phương, cam đoan có thể để ngươi toàn thân đều có thể đạt được phong thích, muốn ngừng mà không được. Tiểu nghệ, tiểu hồng mau tới đây, vị khách quan kia cần trải nghiệm một phen mây mưa. Nghe xong những lời này, Lục Hàn cảm thán nói, quả nhiên biết làm sinh ý, nói đó là không giống nhau. Thần hoa vấn liêu chi địa, lại có như vậy đại học vấn. Bất quá hắn tới đây mục đích đây không phải vì trải nghiệm đây ba cái cảnh giới. Hắn quát tay áo, bình tĩnh nói ra, muốn hỏi một chút, Lưu đại nhân phải chăng ở chỗ này? Ai nha, nguyên lai là tìm Lưu đại nhân a, hắn trên lầu sương phòng, ta mang ngài đi. Lưu lão tứ là nơi này khách quen, lại có chức quan trong người, mà tới đây bên trong tìm Lưu lão tứ, hắn thân phận tất nhiên cũng không tầm thường, mỹ phụ đối với hắn tự nhiên là phi thường tôn kính. Chỉ chốc lát sau, mỹ phụ mang theo Lục Hàn đi vào lâu bên trên một chỗ vắng vẻ sương phòng, mỹ phụ gõ cửa một cái, nghe được bên trong truyền đến tiếng đến âm thanh về sau, mới đẩy cửa ra. Lưu đại nhân, có người tìm ngài. Nói xong nghiêng người tránh ra vị trí. Lục Hàn đứng tại cổng, mặt hướng sương phòng bên trong. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn còn có thể đại khái nhìn thấy sương phòng bên trong đại khái hình dáng. Ở giữa ngồi một cái vóc người hơi gầy nam tử, hai bên ngồi hai cái mặc mát mẻ nữ tử. Để Lục Hàn kinh ngạc là, dưới hông thế mà còn ẩn giấu một cái. Đây Lưu lão tứ thật đúng là thật biết chơi, bốn bộ a, đủ một bàn mặt trượng. Tiểu Lục Hàn, gặp qua Lưu đại nhân. Lục Hàn chắp tay không người nói. Lục Hàn, ngươi hệ Liệt Thủy. Lưu lão tứ nhã hứng bị đánh gãy, trong lúc nhất thời cau mày nói ra. Tiểu là nhà gia ngục tốt. Lục Hàn cũng không có đứng thẳng người, tiếp tục bảo trì điểm không người, ta đến tìm đại nhân là có chuyện quan trọng bẩm báo. Có chuyện tìm Tống Trường Hà, ngươi cũng đã biết vượt cấp bẩm báo hậu quả. Lưu lão tứ kém chút tức giận đến nhảy lên đến, một cái nho nhỏ ngục tốt, vậy mà không biết trời cao đất rộng tới đây tìm mình. Nhìn Lưu lão tứ tức giận bộ dáng, Lục Hàn cũng không sốt ruột, tiếp tục nói, là liên quan tới cho phép một hồng tư tàng lương thực cùng tiền tài sự tình. Cho phép một hồng. Tống Trường Hà đã báo lên, không phải đã chết rồi sao? Lại nói, Dự Châu đại hạ cho phép một hồng kiếp đến lương thực cùng bạc đoán chừng đã sớm tan hết cho nạn dân, sao là tư tàng nói chuyện. Lưu lão tứ với tư cách giám mục, tự nhiên biết một chút tình huống. Lại nói, cấp trên đối với nhóm này lương thực cùng bạc đòi lại khả năng căn bản là không có ôm hy vọng. Trước khi chết ta cùng hắn từng có tiếp xúc, hắn toàn nói cho ta biết. Lục Hàn nói ra. Lưu lão tứ nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, đẩy ra bên người hai vị nữ tử, lập tức đứng lên đến, coi là thật. Đối với Lưu lão tứ phản ứng, Lục Hàn tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, trong mắt tất cả mọi người, tiền vĩnh viễn là vị thứ nhất. Có tiền, lại nhiều nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Càng huống hồ, nhóm này lương thực cùng bạc phía trên đã bỏ đi. Nếu như nói, mình không lên bảo nói, như vậy phê lương thực cùng bạc chính là mình. Này làm sao không cho hắn kích động? Lục Hàn gật đầu nói, coi là thật, bọn chúng liền dấu ở. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, Lưu lão tứ lập tức đánh gậy hắn, đợi chút nữa. Ngay sau đó, Lưu lão tứ từ bên người giải rác quần áo xuất ra mấy tấm ngân phiếu thưởng cho bên người nữ nhân, một tấm trong đó đại ngạch đưa cho mỹ phụ. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Những nữ nhân kia cùng mỹ phụ cầm ngân phiếu, đáp ý rời đi. Đêm nay còn chưa bắt đầu quyết chiến liền dòng chống tu binh, bạc cũng không rơi xuống, làm sao không vui? Các cái khác đều rời đi về sau, Lưu lão tứ đóng cửa lại, sờ lên cằm nói, giấu chỗ nào rồi? Vùng ngoại ô phá thành hoàng miếu tượng đất dưới mặt đất. Lục Hàn không do dự, nói thẳng ra. Ân. Lưu lão tứ nhìn Lục Hàn mặt, không giống nói giả, lập tức lại tiếp tục hỏi, việc này chỉ có ngươi một người biết. Phải. Lưu lão tứ nghe xong, gật gật đầu. Hắn cũng không có trước tiên nói chuyện, ngược lại tại xương phòng bên trong đi qua đi lại. Mấy cái vừa đi vừa về sau, hắn cả cười đứng lên, tốt, tốt, sau đó bản thân sẽ phái người tiến về xem xét. Nhưng là vừa dứt lời, Lưu lão tứ lại cảm thấy nơi đó không thích hợp, nhìn Lục Hàn mặt không biểu tình mặt, hỏi, ngươi bước lên vượt cấp bẩm báo trừng phạt tới tìm ta, là vì cái gì? Có thể làm được tiểu kỳ vị trí này, Lưu lão tứ tự nhiên không phải ngu ngơ. Lập tức hỏi vấn đề điểm mấu chốt. Lục Hàn tự nhiên cũng đoán ra Lưu lão tứ ý nghĩ, lại một lần nữa ôm quyền nói ra, ta muốn lấy cái khen thưởng. Lục Hàn không có vòng vo, nói thẳng ra trong lòng mình ý nghĩ. Kỳ thực đây không cần thiết, có đôi khi trực tiếp một điểm lại so với quanh co lòng vòng hiệu quả tới càng dứt khoát. Nghe được Lục Hàn nói, Lưu lão tứ con mắt không khỏi meo lại tới canh chừng chạm đất lạnh gương mặt này nhìn, mặc dù con mắt trắng bệnh, nhưng là không nhìn thấy trên mặt có sợ hãi biểu hiện. Xem ra hắn cực kỳ đã tính trước cá đây mù lòa, thú vị. Ngươi hay nói xem, muốn cái gì khen thưởng? Tại hạ tại Thiên Lao làm là đưa cơm việc, lại thêm thở nhỏ mắc bệnh mắt, nhìn không thấy đồ vật, muốn lấy cái dễ dàng một chút sống, hy vọng tiểu kỳ đại nhân có thể ân chuẩn. Lục Hàn giải thích nói. Liền đây. Lưu lão tứ mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tiểu tử này mắt coi như xong, đầu óc cũng mất đi. Nhóm này lương thực cùng bạn, nếu như chính hắn mất riêng, nửa đời sau sinh hoạt cũng liền không lo. Hiện tại lấy ra hiến cho mình, chỉ là vì lấy cái nhẹ nhõm sống. Đây cực kỳ để cho người ta khó hiểu a. Ân. Mặc kệ Lưu lão tứ ý nghĩ như thế nào, Lục Hàn gật gật đầu hồi đáp. Lục Hàn, ngươi là Lục Thiên đầy nhi tử. Vâng, Lục Thiên tràn đầy gia phụ. Tốt, đã ngươi nói Lục Thiên đầy nhi tử, nếu như thành hoàng miếu thật có ngươi nói đồ vật, ta liền đặc biệt thăng ngươi là giáo úy, tại ta bộ hạ. Về trấn phủ ti thống lĩnh, ngươi không cần đi trấn phủ ti điểm danh, mỗi ngày làm theo tại nhà giam đang trực là được. Về phần chức trách nhà, thay ta giám thị nhà giam tất cả, không có thực quyền. Ngươi có tiếp không thụ? Ta tiểu kỳ đại nhân đại ân, tại hạ nhất định làm tốt bản chức làm việc, thay đại nhân phân ưu. Lục Hàn chắp tay không người nói tạ. Mặc dù giáo úy vẫn là không có chức quan trong người, nhưng là thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Ngục tốt có thể nói là đê đẳng nhất, làm đều là mệt nhất bận nhất sống. Nhưng là giáo úy liền không giống nhau, về trấn phủ ti thống lĩnh, Tống Trường Hà cái này quản giáo nhìn thấy giáo úy cũng phải cung kính hô một tiếng giáo úy đại nhân. Càng huống hồ, cái này trực tiếp đối ngoại cho thấy, Lục Hàn đã là Lưu lão tứ người, Tống Trường Hà muốn đối phó hắn, đến cân nhắc một chút mình cân lượng. Chương 11, thật sự là kỳ quái nam nhân ha ha ha, dễ nói. Dễ nói. Mặc dù là cái mù lòa, nhưng là trẻ tuổi nóng tính a. Tuổi trẻ đó là tiền vốn. Tuổi trẻ liền có vô hạn khả năng, nói không chừng là cái đáng giá vun trồng hạt giống tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lưu lão tứ liền mở miệng nói, muốn hay không nếm thử đây Xuân Phong lâu đồ ăn, rất là ngon miệng. Đa tạ đại nhân ý đẹp, tại hạ đã ăn xong cơm tối. Vậy cái này nữ nhân có muốn thử một chút hay không? Nhuận kỳ, tuyệt đối để ngươi lưu luyến quên bể. Tốt lắm. Lục Hàn lập tức lộ ra một bộ hướng tới biểu lộ. Đương nhiên, đây đều là giả vờ. Nếu như một người biểu hiện được vô dục vô cầu, như vậy hắn liền không có khuyết điểm. Không có khuyết điểm người, thường thường cũng không dễ dàng khống chế. Lưu lão tứ cần không phải như vậy người, cho nên Lục Hàn không thể không làm bộ hiện lộ một chút khuyết điểm, để Lưu lão tứ cảm thấy mình là có thể khống chế. Ha ha ha, tốt, thiếu niên anh hùng phối mỹ nhân, tuyệt hảo. Lưu lão tứ lập tức thoải mái cười to đứng lên, giơ tay lên vỗ vỗ Lục Hàn bả vai. Sau đó đối ngoài cửa hô lớn, người đến. Đến. Lưu đại nhân có gì phân phó? Mỹ phụ kéo lấy nở nang dáng người, vỗ néo cái mông chạy chậm tới. An bài cho hắn một cái sư phòng, sau đó lại an bài một cái cô nương cùng hắn một đêm. Lưu lão tứ chỉ Lục Hàn, nói ra. Được rồi. Công tử đi theo ta. Mỹ phụ lập tức mặt mày hớn hở. Đại nhân, vậy ta đi. Lục Hàn trên mặt một tia thẹn thùng, cáo tử nói. Ha ha ha, đi thôi. Lưu lão tứ phất phất tay. Cuối cùng Lục Hàn đi theo Mỹ phụ rời đi sương phòng. Nhìn Lục Hàn rời đi bóng lưng, Lưu lão tứ thu hồi trên mặt ý cười, chậm tư đứng lên. Mà quay người về sau, Lục Hàn thần sắc khôi phục bình đạm, tâm lý không biết nghĩ cái gì. Tại Mỹ phụ dẫn đầu dưới, Lục Hàn đi vào một chỗ sương phòng bên trong bố trí tinh xảo. Tại Mỹ phụ rời đi về sau, hắn dựa vào trên giường cẩm. Tống Trường Hà để hắn đi thẩm Dịch Văn Thạch, hắn sở dĩ không nóng nảy, nguyên nhân ngay tại đây. Dịch Văn Thạch đó là đỉnh bao, sao có thể biết tiền tham ô giấu chỗ nào? Cho nên căn bản cũng không khả năng thẩm suất cái nguyên cớ. Cho nên, cho phép một hồng đối với chuyện này giúp mình một đại ân. Cho nên mới có tối nay tới tìm Lưu lão tứ chuyện này. Cũng chỉ có dạng này mới có thể củng cố mình trước mắt tại Thiên Lao địa vị, cũng chỉ có dạng này mới sẽ không nhận Tống Trường Hà cùng Từ An xa lánh. Hắn muốn cũng không quá đáng, đây đối với Lưu lão tứ đến nói, không có ý nghĩa. Cũng là gián tiếp cho Lưu lão tứ biểu hiện ra mình không phải loại kia tham công liều lĩnh mặt hàng. Leo lên Lưu lão tứ đường dây này, sau này hơi vận doanh một cái, trực tiếp tiến vào trấn phủ ti cũng không phải không có khả năng. Tại Lục Hàn suy nghĩ một chút thời gian, một thiếu nữ đẩy cửa đi đến. Thật dài khinh bạc váy gạc bày kéo trên mặt đất, tóc xanh ở giữa thanh lịch đồ trang sức cùng mỹ lệ dung nhan hòa lẫn. Vai nửa lộ, quấn ngực bảo bọc một tầng phèn sa mỏng, khe rãnh như ẩn như hiện. Hiện ra linh lung bay bổng, thon cao tư thái đường cong rõ ràng. Khinh bạc váy gạc dưới, tinh tế eo thon chậm rãi đông đưa. Trên thân khí chất để cho người ta thư sướng, mới lạ rõ nét. Không có hoa cảnh pháp phối khoe khoang phong tao. Biết hạ ra mắt công tử. Thiếu nữ biết hạ thi lễ. Tốt một cái tuấn mỹ thiếu niên lang, chỉ là vì sao hai mắt trắng bệnh? Chẳng lẽ là mù lòa? Biết hạ nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng là trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy say lòng người mỉm cười. Lại sẽ nhạc khí. Lục Hàn làm một cái người hiện đại, mặc dù không phản đối đi dạo ký viện, nhưng là cũng không trở thành nhìn thấy nữ tiểu đệ liền sẽ đứng ra. Nô tỳ sẽ không. Biết hạ hơi sững sờ, công tử này cực kỳ kỳ quái, không theo sáo lộ ra bài a lúc này không nên gióng trống xuất chiến sao? Vậy được đi, ngươi về phía sau đổ nước, ta muốn ngâm trong bồn tắm. Lục Hàn nằm cảm giác thân thể có chút không thoải mái, dứt khoát tắm rửa a tốt, công tử. Quả nhiên, nam nhân đều là kẻ giống nhau. Biết hạ tâm lý hừ lạnh một tiếng. Chỉ chốc lát, Lục Hàn liền ngâm mình ở phù đầy cánh hoa trong nước nóng, thoải mái thở ra một hơi. Khoác lụa mỏng, da thịt trắng non dáng người xuất chúng biết hạ, ngồi quỳ chân tại bên thùng tắm phục thị, mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn xoa nắn. Công tử dáng người thật tốt. Biết hạ vuốt ve Lục Hàn cường kiện thân thể, tán thưởng nói. Mặc dù Lục Hàn dáng người cũng không tráng, nhưng là từ khi kích hoạt hệ thống về sau, tu vi đạt đến bát phẩm, cũng không cường tráng dáng người bắt đầu nổi bật một tia cơ bắp cùng trôi chạy đường cong. Thích không? Lục Hàn lông mày nhướng lên, nói đùa. Ân. Biết hạ khuôn mặt đỏ lên, có chút e lệ. Đây có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ngày thứ hai thẳng đến chuẩn bị đến giờ mà ở giữa, Lục Hàn mới từ trong xương phòng đi ra, sau đó liền chạy tới nhà giam phương hướng. Nhìn Lục Hàn rời đi thân ảnh, Biết hạ đối với mình mị lực sinh ra to lớn hoài nghi. Tại sao có thể có dạng này người? Nào có nam nhân có thể ôm lấy nàng cả đêm, không hề làm gì? Ngươi nói tiểu đệ thân thể không tốt à, có thể mình phía sau lưng luôn có đồ vật cần đến hoảng. Thật sự là kỳ quái nam nhân. Khi Lục Hàn xuất hiện tại nhà giam thì, Từ An cùng Tống Trường Hà trùng hợp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Lục Hàn một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, Từ An tâm lý cười thầm, hôm nay là ngày thứ ba, nhìn ngươi làm sao cùng Tống thủ lĩnh bằng giao. Một cái mù lòa, lại không năng lực gì, đơn giản đó là lãng phí một cái danh lệch. Hắn mặt mỉm cười nhìn Lục Hàn nói, Lục Hàn, Tống thủ lĩnh tìm ngươi. Kỳ thực Lục Hàn đã sớm nghe được bọn hắn tiếng bước chân, chỉ bất quá làm bộ không có phát hiện mà thôi. Nghe được Từ An âm thanh, Lục Hàn mới chậm rãi đứng người lên, hướng phía Tống Trường Hà phương hướng nhìn qua, Tống thủ lĩnh, ngươi tìm ta. Tống Trường Hà cũng là một mặt ý cười, sau đó lạnh lùng nói, Dịch Văn Thạch bản án thẩm có kết quả rồi sao? Không có. Lục Hàn thành thật trả lời. Ha ha, theo lý thuyết, cùng ngươi cha tại nhà giam cộng sự nhiều năm, với tư cách ngươi thúc bá bối phận, lẽ ra chiều ứng ngươi một điểm. Có thể giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không có tận lực, con người của ta xưa nay giảng cứu công bằng công chính, thiên vị ngươi sẽ rét lạnh khắc huynh đệ tâm. Tống Trường Hàn nói đến đây, dừng một chút, sau đó làm ra khó xử bộ dáng, thôi, từ mai ngươi cởi bộ quần áo này đi, không cần trở lại. Nể tình ngươi phụ thân trên mặt mũi, ta biết mở suất công tổn thương chứng minh, dạng này ngươi có thể nhiều dẫn một chút bạc. Lục Hàn nghe được đây, một mặt bình tĩnh, không nói gì. Từ Từ An gọi lại hắn một khắc kia trở đi, hắn cũng biết kết quả. Đơn giản đó là để cho mình đi, để hắn đệ thay thế mình vị trí. Mà ngươi Tống Trường Hà cùng Từ An cấu kết với nhau làm việc xấu, lại tại nơi này giả mù sa mưa làm dáng. Thật sự là làm cho người buồn nôn. Từ An thấy Tống Trường Hà lời đã nói rõ ràng, Lục Hàn lại thờ ơ, liền nói ra, Lục Hàn, ngươi đừng tưởng rằng đứng ở nơi đó bất động, liền có thể tranh thủ đồng tình, vô luận tại bất luận cái gì địa phương nhậm chức, đều là tuân theo người có khả năng lên, bình giả để, rong giả hạ, kém giả thái, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, ngươi vẫn là thu dọn đồ đạc đi nhanh lên người a. Miễn cho mọi người biết hạ thấp mặt mũi, không đăng ký. Làm sao ta đến nay, liền có người muốn đi. Lúc này, nơi cửa vang lên âm thanh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Lưu lão tứ mang theo hai người thủ hạ, cất bước đi tới. Nghe được Lưu lão tứ âm thanh về sau, Lục Hàn ngoài miệng lộ ra Long Vương thức hình nụ cười đến. Chương 12, tuổi trẻ đó là tốt. Tống Trường Hà nhìn thấy Lưu lão tứ đến, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, không người đó lấy, Lưu đại nhân, hôm nay làm sao có thời gian tới này thị sát công việc. Lưu lão tứ nghe nói lời này, mày nhăn lại đến, làm sao, ta đến đó cần hướng Tống quản giáo bẩm báo sao? Nơi đó, Lưu đại nhân ngài nói đùa. Ta ý là, nói trước một tiếng, ta tốt làm tốt nên đón ngài đến chuẩn bị. Tống Trường Hà dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đây Lưu lão tứ kẻ đến không tiện a, không cần, ta vẫn là đây nhà giam giám ngục, ta suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến. Với lại loại này a duôn định hót bản quan ghét nhất. Đối mặt Tống Trường Hà, Lưu lão tứ thái độ có chút lạnh, nếu không phải đây Tống Trường Hà không phải mình người, không phải rút hắn mấy bàn tay không thể. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn thấy Lục Hàn đứng tại phía sau hai người, liền lên tiếng nói, "Lục Hàn." "Lục Hàn?" Tống Trường Hà một mặt mở bức, hai người này lúc nào có biết? Chẳng lẽ? Tống Trường Hà mơ hồ có một loại muốn xảy ra chuyện cảm giác. Lúc này, Lục Hàn nghiêng người đi lên phía trước hai bước, cùng Tống Trường Hà song song đứng chung một chỗ, "Lưu đại nhân, có thuộc hạ này." Lúc này ở phía sau hai người Từ An nhìn thấy Lục Hàn cùng Tống Trường Hà đứng chung một chỗ, nói thầm một tiếng không tức thời. Đồng thời cũng tò mò, Lưu lão tứ vì cái gì vừa tới nơi này liền muốn tìm Lục Hàn? Lưu lão tứ nhìn Lục Hàn, vui tươi hớn hở cười đứng lên. Trước khi đến, hắn nhưng là nghe thủ hạ báo cáo, tiểu tử này một đêm đều tại Xuân Phong lâu trong sương phòng, thẳng đến sáng nay mới rời khỏi. Bây giờ nhìn đứng lên thần thái sáng láng, một tia mỏi mệt đều không có. Tuổi trẻ đó là tốt, không giống mình, dày vò đến nửa đêm liền đã không được, sớm liền về nhà. Lục Hàn, nối liền đầu thông chi, xét thấy ngươi phụ thân lúc sinh tiền công lao, ngươi đã thăng làm giáo úy. Lưu lão tứ cười nói, tối hôm qua hắn đã phái người đi đem thành hoàng miếu đồ vật vụn trộm rời đi, hắn cũng không tính nộp lên trên. Đương nhiên, như vậy đại nhất phê đồ vật, mình độc chiếm khẳng định phải cho ăn bể bụng. Cho nên Lưu lão tứ kéo lên mình cấp trên, trấn phủ ti bách hộ. Một nhóm kia bạc, xuất ra ba thành cung cấp bách hộ, sau đó thuận mồm sách một câu Lục Hàn, mình muốn đề bạc hắn, bách hộ không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, mà Lưu lão tứ nơi này đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, cái kia chính là lợi dụng Lục Thiên đầy khi còn sống công lao nhắc tới nổ Lục Hàn. Lão tử công lao, nhi tử kế thừa. Tuy có gượng ép, nhưng tổng thể nói còn nghe được. Vâng, tạ Lưu đại nhân. Lục Hàn không người nói ra. Bất quá, mặc dù ngươi bây giờ là giáo úy, nhưng vệ sở bên kia tạm thời không rảnh dư nhu cầu, ngươi tạm thời ở trong lao đang trực, về phần chức trách nhà, thay ta giám thị nhà giam làm việc, định thời gian hướng ta báo cáo. Lưu lão tứ tiếp tục nói, thuộc hạ nhất định tận tâm tận trách, không cô phụ trấn phủ ti tín nhiệm. Lục Hàn gật đầu nói, tốt, bản quan còn có chuyện khác muốn làm, hôm nay liền đến đây. Nói xong, Lưu lão tứ liền mang theo người rời khỏi nơi này. Chờ Lưu lão tứ sau khi đi, Tống Trường Hà cùng Từ An còn không có tỉnh táo lại, Lục Hàn trước hết đi rời đi. Nhìn thấy Lục Hàn rời đi, Tống Trường Hà rốt cục lấy lại tinh thần, hắn mở miệng gọi lại Lục Hàn, "Tiểu Lục, không nghĩ tới ngươi có thế để cho Lưu giám ngục coi trọng ngươi, thật sự là thật đáng mừng a." Tống Trường Hà một trận đắng chát, giáo úy cùng mình quản giáo mặc dù đồng cấp, nhưng là địa vị lại không thể so sánh nổi. Hắn không hề bị mình quản hạt, đương nhiên Lục Hàn cũng vô pháp yêu cầu mình cái gì, nhưng là hắn đại biểu là Lưu lão tứ, vậy liền không đồng dạng. Ngày đó cho mình tại Lưu lão tứ nơi đó dùng chút ít tâm nhãn, vậy mình quản giáo vị trí này coi như không tốt ngồi. Mặc dù Lưu lão tứ không động được mình, nhưng là cho mình sản xuất phiền phức, đó còn là dễ như trở bàn tay. Vậy sẽ phải cảm tạ Tống quản giáo vô chồng. Lục Hàn khẩu thị tâm phi nói ra. Ha ha, nơi đó nơi đó. Tống Trường Hà một mặt xấu hổ cười. Tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ nhà giam. Mọi người lập tức cải biến trước đó thái độ, bắt đầu lục ca gọi. Mà đưa cơm sống, cũng từ người khác bắt đầu tiếp nhận. Lục Hàn rơi vào một thân nhẹ nhõm, dù cho cái gì cũng không làm, cũng không có người dám nói không phải. Người ta hiện tại là giáo úy, cũng không phải ngủ tốt. Nhìn thấy mọi người đối với Lục Hàn thái độ cải biến, Từ An nhưng là giống như là ăn một và con rồi chết đồng dạng, thật khó chịu. Hắn mang theo hận ý đi vào Tống Trường Hà án phòng. "Thủ lĩnh, hiện tại làm sao?" Từ An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Để hắn đắc ý một hồi, ta tự có biện pháp." Tống Trường Hà thâm trầm nói ra. "Biện pháp gì?" Từ An hỏi. "Dịch Văn Thạch bên cạnh phòng giam mở lớn ưu, ngươi cũng đã biết hắn lai lịch." Tống Trường Hà cầm lấy trên mặt bàn chén trà, lướt qua một cái. "Ta biết, nghe nói là một tên đã bước vào hậu tiên cảnh tu võ giả, ngươi ý là?" Từ An đột nhiên kinh trụ. "Không sai, ta chính là muốn mượn đao giết người." Tống Trường Hà thấp giọng nói ra. Lưu lão tứ đối với Lục Hàn đệ bạn đã ảnh hưởng đến hắn vị trí. Nói trắng ra là, Lục Hàn đó là Lưu lão tứ an bài tại nhà giam một mai cái đinh. Về sau, những phạm nhân kia dâng lễ chất béo coi như đến tu liễm. Đây không thể nghi ngờ là gây mất mình cung cấp trên tài lộ. Đã dạng này, vậy chỉ có thể chết đi. Nhưng là, để Tống Trường Hà tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn cái này mưu kế để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hồ Tam biết được Lục Hàn được đề thăng đến giáo úy thì cao hứng tìm tới Lục Hàn. Hắn hơi xúc động, hai ngày này nhiều hơn thiếu thiếu là Tống Trường Hà làm khó hắn sự tình lo lắng, không nghĩ tới ngày cuối cùng chuyển cơ liền đến. Đây Tống Trường Hà thủ đoạn trực tiếp tự sụp đổ. Hắn vô Lục Hàn bà bay, cảm khái nói, "Tiểu Lục, cha ngươi dưới suối vàng có biết khẳng định vì ngươi cao hứng. Tam thúc, cảm ơn ngươi chiếu cố." Lục Hàn lần này trực tiếp gọi Hồ Tam là Tam thúc, phát ra từ phế phủ cảm tạ. "Đi, làm rất tốt, đừng cho cha ngươi mất mặt." "Tam thúc, nhờ ngươi sự kiện." Lục Hàn cười nói. "Chuyện gì?" "Ngươi nói, giúp ta đi mua vài hũ rượu ngon, ta mời mọi người uống một chén." Lục Hàn xuất ra một thỏi bạc đưa cho Hồ Tam. "Không có vấn đề, khác ngươi Tam thúc không được, nhưng là uống rượu tuyệt đối thỏa đáng." Hồ Tam cười ha hả kết quả bạc, liền chạy tới mua rượu. Buồn bực ngán ngẩm ngồi có trong hồ sơ trong phòng, hồi tưởng đến mấy ngày nay kinh lịch, cuối cùng đặt chân bước vàng. Tại trong mắt mọi người, Lục Hàn vẫn là một người bình thường, mà bát phẩm tu võ giả đó là hắn lớn nhất át chủ bài. Nghĩ đến đây, Lục Hàn không khỏi bắt đầu kế hoạch tương lai đường. Nhà giam không có khả năng lâu dài mang theo nơi này, nhưng là muốn trèo lên trên, Lưu lão tứ là mấu chốt. Về sau có cơ hội tìm Lưu lão tứ đến Xuân Phong lâu nghe bên dưới khúc mới được. Trấn phủ ti là cái không tệ ý nghĩ. Hỏi thử cái nào trấn phủ ti không phải dính đầy máu tanh, mà mình muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có mượn nhờ trấn phủ ti. Hồ Tam còn không có mua rượu xét tới, Từ An lại vô cùng lo lắng chạy tới, "Luca, xảy ra chuyện. Tống thủ lĩnh để ngươi mau chóng tới, hắn dưới đất một tầng số 19 phòng giam chờ ngươi." "Xảy ra chuyện gì?" Lục Hàn hỏi. "Ngươi đi liền biết." Từ An không có nhiều lời, trực tiếp đi ra án phòng. Nhìn Từ An rời đi bóng lưng, Lục Hàn ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Chương 13, ta có thể phản sát, Tống Trường Hà chết mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng Lục Hàn vẫn là đi vào số 19 phòng giam. Cả tòa nhà giam, ngoại trừ giam giữ phạm nhân có khả năng ngọa hổ tàng long mình đánh không lại bên ngoài, Tống Trường Hà đều không phải là đối thủ mình. Mà bây giờ mình đã là lưu lao tứ người, hắn không có đảm lượng dám tìm mình phiền phức. Trừ phi, hắn chăn sống. Lúc này, Tống Trường Hà đứng tại cửa phòng giam bên ngoài, mà trong phòng giam phạm nhân nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tống quản giáo, tìm ta chuyện gì? Lục Hàn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Bên trong nằm là mở lớn ưu, nửa tháng sau có thể là muốn đưa đi hình bộ, nếu là chết ở chỗ này, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi, chúng ta đều không thoát khỏi liên quan. Tống Trường Hà chỉ phòng giam bên trong mở lớn ưu. Ngươi hoài nghi hắn chết? Lục Hàn nghi ngờ nói. Không bài trừ khả năng này, ngươi cùng ta vào xem. Tốt. Lục Hàn cũng minh bạch trong đó tính nghiêm trọng. Tống Trường Hà mở ra phòng giam, Lục Hàn vừa sải bước đi vào. Nhưng mà, Tống Trường Hà lại lui về sau một bước, một lần nữa vững trái cửa phòng khóa lại. Nghe được khóa cửa âm thanh, Lục Hàn xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi, "Tống quản giáo, ngươi?" Lúc này, một mực nằm trên mặt đất mở lớn bưu bỗng nhiên một cái bậy dậy, nhảy đứng lên. Sau đó gắt gao tiếp cận Lục Hàn. Lúc này, Lục Hàn sao có thể vẫn không rõ. Đây Tống Trường Hà muốn mượn đao giết người a dù cho mình chết rồi, đó cũng là mở lớn bưu giết chết, hắn Tống Trường Hà có thể đẩy đến sạch sẽ. Lưu lão tứ cũng trách không đến trên đầu của hắn đến. Quả nhiên âm hiểm ngon độc. "Đừng trách ta không niệm tra ngươi giao tình, ngươi ngục tốt cương vị ta đã cho phép cho Từ An, lúc đầu chỉ muốn đem ngươi đuổi ra nhà giam mà thôi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác trèo lên Lưu lão tứ, vậy liền không thể không diệt trừ ngươi." Tống Trường Hà nhìn bên trong Lục Hàn, thâm độc nói ra. Sau đó lại đối mở lớn Bưu nói, động tác lưu loát điểm. Mở lớn Bưu gật gật đầu, đây là Tống Trường Hà mới an tâm rời đi. Mở lớn Bưu, thất phẩm tu võ giả. Lục Hàn, bát phẩm tu võ giả. Hai người chênh lệch nhất phẩm, mỗi chênh lệch nhất phẩm, thực lực đều là có mấy lần chênh lệch. Lục Hàn không có nắm chắc thủ thắng, nhưng cũng may, tại mở lớn Bưu trong mắt, Lục Hàn không phải một cái tu võ giả, cho nên đây là Lục Hàn lớn nhất át chủ bài. Hắn đứng tại chỗ bất động. Địch không động ta không động, nếu địch động ta động trước. Cũng không biết Tống Trường Hà nghĩ như thế nào, một cái không phải tu võ giả mù lòa đều đối phó không được. Bất quá, động động tay liền có thể đổi lấy tự do, cớ sao mà không làm đâu. Xem ở ngươi đã từng cho thêm ta một muỗng đồ ăn phân thượng, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Mở lớn Bưu nhìn Lục Hàn, thấp giọng nói ra. Nguyên lai là ngươi. Lục Hàn gật gật đầu. Lên đường đi. Nói xong, mở lớn Bưu hướng phía Lục Hàn một cái bước xa sông đi lên, nắm đấm ẩn chứa nội kình, muốn nện ở Lục Hàn trước ngực. Nếu như người bình thường bị đập trúng, mặt ngoài sẽ không lưu lại vết tích, nhưng là ẩn chứa ám kình sẽ đem thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Lục Hàn lô thai hơi động một chút, cảm nhận được một trận quyền phong, hắn cấp tốc lui lại, xảo diệu né tránh mở lớn Bưu tiến công. Mở lớn Bưu tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt mù lòa vậy mà có thể né tránh mình nắm đấm. Đang muốn chuyển hoán chiêu thức, nhưng là Lục Hàn không cho hắn cơ hội, bàn tay như lao, kinh hồng công pháp phối hợp làm kinh hồng đạo pháp. Lục Hàn có chút hướng phía trước vượt một bước, trường đao đánh xuống, hung hăng đánh trúng mở lớn Bưu phần cổ. Một kích toàn lực. Chủ quan. Mở lớn Bưu cực kỳ hối hận. Thu hoạch được kinh nghiệm 68, thu hoạch được kỹ năng thiết bố sam. Tống Trường Hà tại mình án phòng ngây người đại khái một phút, xem chừng thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy hướng mở lớn Bưu phòng giam đi đến. Trên mặt ý cười dần dần dày, phản phất là đã thấy Lục Hàn thi thể nằm trên đất. Với lại, lý do thoái thác hắn cũng chuẩn bị xong. Mở lớn Bưu như phản, Lục giáo úy liều chết phản kích, cuối cùng không địch lại, chết tại ác nhân trong tay. Về phần mở lớn Bưu, hắn cũng đã sớm an bài độc dược. Hắn phải chết, dù sao hắn là kế hoạch một bộ phận. Hắn còn sống, bí mật này cũng không phải là bí mật, có đôi khi người chết mới là an toàn nhất. Đây chính là Tống Trường Hà kế hoạch, cơ hội hoàn mỹ. Khi hắn đi đến mở lớn Bưu phòng giam thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hai người thế mà đều nằm trên đất. Dựa theo hắn nguyên lai ý nghĩ, lúc này hẳn là Lục Hàn máu me khắp người nằm trên mặt đất. Mở lớn Bưu song thủ dính đầy hắn máu tươi, nhưng là dẫn vào tầm mắt, đại suất hắn dự kiến. Hai người đều không nhúc đích, chẳng lẽ không phải tu võ giả Lục Hàn cùng mở lớn Bưu đồng quy vu tận? Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Chỉ bất quá, lý do thoái thác muốn đổi một cái. Mở lớn Bưu như phản, Lục giáo úy liều chết phản kích, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Tống Trường Hà nghĩ đến đây, tâm lý thậm chí có chút cao hứng, lần này tránh khỏi mình đối với mở lớn Bưu độc thủ. Để cho an toàn, Tống Trường Hà vẫn cảm thấy mở cửa ra kiểm tra một chút hai người là có hay không chết. Cửa mở ra, bước vào phòng giam liền ngồi xổm xuống, hắn trước kiểm tra nhích lại gần mình mở lớn Bưu. Phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy tím xanh, hai mắt mạch máu nổ tung, chết không nhắm mắt. Chết đủ thấu. Đây Lục Hàn chẳng lẽ tu võ giả? Nguyên lai hắn vẫn giấu kín mình, may mắn cùng mở lớn Bưu đồng quy vu tận, nếu không hậu hoạn vô cùng a. Nhìn thấy mở lớn Bưu chết hẳn, đây để Tống Trường Hà tin tưởng, Lục Hàn khẳng định cũng là sống không được. Mở lớn Bưu thực lực, hắn là có chỗ nghe thấy, ban đầu vì bắt lấy quy án, thế nhưng là xuất động 5-6 cái giáo úy, hai cái tiểu kỳ, một cái tổng kỳ. Như thế đội hình, có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường. Mà Lục Hàn, cho dù là tu võ giả, niên kỷ bất quá 20, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng so mở lớn Bưu đầy tu luyện hơn 10 năm tu võ giả cường a. Để cho ổn thỏa, Tống Trường Hà vẫn là đi qua kiểm tra một chút Lục Hàn. Nhưng lại tại hắn tới gần Lục Hàn ngồi xổm một nửa thời điểm, Lục Hàn nhanh chóng ngồi dậy đến, bàn tay như lao, hàn quang từ móng tay trong khe thoáng hiện. Trong ngay mắt, máu tươi vẩy ra. Tống Trường Hà trừng to mắt, song thủ che cổ, trong cổ họng phát ra lộc cộc tiếng vang. Mỗi nuốt lần một, máu tươi liền lưu đến càng nhiều. miệng có chút mở ra, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng, con ngươi tản ra, ngã trên mặt đất. Trừng lớn tử nhãn cùng mở lớn bưu xa xa nhìn nhau. Thu hoạch được kinh nghiệm 12 Lục Hàn đứng người lên, sửa sang lại một cái quần áo, tiếp lấy bình tĩnh đi ra phòng giam. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng hắn biết, Tống Trường Hà trước khi chết một khắc này nhất định là một bộ không thể tin bộ dáng. Hại người cuối cùng hại mình, nếu như ta không có đạt đến bát phẩm võ giả, hôm nay chết chính là ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lục Hàn sắc mặt bình đạm, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Sau đó, Lục Hàn đối hành lang giống lên một câu, tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến dưới đất một tầng số 19 phòng giam, mở lớn bưu ý đồ vật ngục, Tống quản giáo cực lực ngăn cản, hai người đồng quy vu tận. Trong nháy mắt, nguyên bản đều ở phía trên mỏ cá hoàn tù thì những ngục tốt, toàn bộ đuổi đến xuống tới. Vượt ngục loại sự tình này đều là vừa mới tiến đến phạm nhân phát ngôn bừa bãi, nhưng là chân chính áp dụng cơ hồ không có. Một đám ngục tốt toàn bộ vây quanh ở số 19 phòng giam, nhìn trước mắt hai cỗ thi thể, thần sắc khác nhau. Chương 14, tấn thăng thất phẩm Hồ Tam nhìn một chút phòng giam bên trong thi thể, lại nhìn một chút Lục Hàn, phát hiện sắc mặt hắn bình thản như nước. Lòng đầy nghi hoặc. Cuối cùng, hắn hỏi, "Lục giáo úy, chuyện gì xảy ra?" Tống Trường Hà chết rồi, nhà giam chức vị cao nhất đó là Lục Hàn. Ta mới vừa tuần phòng, phát hiện mợ lớn Bưu muốn trốn đi, Tống quản giáo phản kháng, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Lục Hàn bình tĩnh nói. Hồ Tam sau khi nghe, tiến lên kiểm tra hai người thi thể, mợ lớn Bưu sắc mặt xanh lét tím, Tống Trường Hà sắc mặt trắng bệnh, phần cổ có miệng vết thương, trên mặt đất lưu lại một vũng máu. Sau đó lại nhìn một chút mợ lớn Bưu song thủ, phát hiện không có vết máu, cũng không có hung khí, trên mặt đất cũng không có. Trong lòng nhiều hơn thiếu ít có một chút suy đoán, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đứng lên đến, nhìn trong đám người mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng run rẩy Từ An. Từ Khai Tủ. Từ An tại sợ run. Từ Khai Tủ. Hồ Tam lần nữa hô một tiếng. Lần này rốt cuộc mới phản ứng, đối rối hỏi, Hồ Khai Tủ. Thế nào? Đi tìm Lưu Đại Nhân tới, nói cho hắn biết Tống quản giáo bị phạm nhân ngư hại. Hồ Tam nói ra. Phải. Lên tiếng về sau, liền đội vàng hấp tấp rời đi. Lục Hàn mặc dù không nhìn thấy Từ An biểu lộ, nhưng là thông qua hắn ngữ khí có thể đánh giá ra, hắn đang sợ. Mình là hắn kêu đến, có thể thấy được, chuyện này hắn cũng tham dự. Bút chứng này, sớm muộn có thể coi là rõ ràng. Chỉ bất quá không phải hiện tại lúc này. Nhìn thấy Từ An rời đi về sau, Hồ Tam lại đối mọi người nói, mọi người rút lui, hiện trường cần bảo hộ, đừng đến lúc đó phá hủy hiện trường. Phải. Hồ Tam lên tiếng, những ngục tốt khác nhau rời khỏi nơi này. Lục Hàn cùng Hồ Tam cuối cùng rời đi. Tam thúc, ngươi nhìn ra cái gì? Lục Hàn nhẹ nhõm hỏi. Hồ Tam trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, hắn tự nhiên nhìn ra một ít gì đó, nhưng là không dám khẳng định mà thôi. Tiểu Lục, ta. Hồ Tam đột nhiên cảm thấy Lục Hàn có chút sợ hãi, lúc này hắn bình tĩnh có chút đáng sợ. Tam thúc chớ khẩn trương, ngươi cố ý đẩy ra Từ An, lại đem khuyên mọi người rời đi, ta biết ngươi dụng ý, cảm ơn ngươi. Lục Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Lục Hàn câu nói này, Hồ Tam thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm cũng bình tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, Từ An trở về, mang đến một phong thư. Nhưng Lưu Lão Tứ không có tới. Tống Trường Hà không phải hắn người, hiển nhiên không nhận hắn coi trọng. Trên thư nói, có việc đang bận, thu xếp tốt Tống quản giáo di thể, sau đó sẽ hướng triều đình xin tiền trợ cấp. Đọc thư bên trên nội dung, Lục Hàn gật gật đầu. Sau đó hắn tìm đến Hồ Tam. Tam thúc, nhờ ngươi sự kiện. Ân. Thu xếp tốt Tống Trường Hà thi thể, mở lớn bưu cũng xử lý tốt, xử lý sạch sẽ một chút. Lục Hàn dặn dò. Yên tâm đi. Hồ Tam tự nhiên biết Lục Hàn ý tứ, gật đầu đáp ứng. Hồ Tam sau khi rời đi, Lục Hàn một mực đều đợi có trong hồ sơ trong phòng. Sau đó điều ra mình hệ thống bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh bát phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ 20, 100, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh 0, 50, thiết bố sam, chưa nhập 10, kinh nghiệm trị, 123 giết 2 người, thu hoạch được 80 điểm kinh nghiệm. Một cái 68 điểm, một cái 12 giờ. Đây chênh lệch cũng quá lớn a. Xem ra tu võ giả kinh nghiệm xa so với không phải tu võ giả cao hơn cỡ nào. Khi hắn nhìn thấy kỹ năng chỗ, còn nhiều thêm một cái kỹ năng. Lòng đầy nghi hoặc. Đây cũng là mở lớn Bưu nắm giữ kỹ năng. Theo lý thuyết, hắn không chỉ học thiết bố sam đây một loại kỹ năng a, chẳng lẽ giết chết đối phương, hệ thống là ngẫu nhiên sao chép đối phương sở học công pháp và kỹ năng bên trong một loại nào đó. Xác nhận rằng này. Bất quá tấm này đại Bưu cũng là đủ suối quẩy, cũng phải thua thiệt hắn không biết mình là tu võ giả. Nếu là có chuẩn bị hoặc là không có một kích thành công, chờ hắn sử dụng thiết bố sam, vậy mình giết chết hắn khả năng liền cơ hồ cùng hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chết chính là mình. Quá mẹ nó kinh hiểm. Đi qua chuyện này, cũng làm cho Lục Hàn minh bạch. Điệu thấp cùng thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu như sớm bộc lộ ra mình là tu võ giả, như vậy hiện tại thắng lợi đó là thuộc về địch nhân. Nam thi chính là mình. Cũng gián tiếp nói rõ, cái thế giới này thật rất nguy hiểm. Nhìn bảng bên trên 123 điểm kinh nghiệm, Lục Hàn không chút do dự đang kinh ngạc hồng công pháp đằng sau điểm thăng cấp, cuối cùng lại tại thiết bố sam đằng sau điểm thăng cấp. Một giây sau, thể nội liên tục không ngừng tràn vào một cỗ chất khí, trong nháy mắt dòng nước ấm tràn ngập toàn thân, để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng thời, thiết bố sam thi triển phương pháp xuất hiện tại hắn trong đầu, chỉ cần vừa thi triển, bình thường công kích đối với hắn không còn có tác dụng. Cuối cùng, bảng tin tức như sau, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh thất phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ 30, 300, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh 0, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh 0, 50, kinh nghiệm trị, 13, bây giờ đã là thất phẩm thực lực, lại có thiết bố sam gia trì, tin tưởng gặp phải ngũ phẩm thực lực cũng có thể một trận chiến.
Nếu như là lục phẩm, hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Lục Hàn không khỏi cao hứng đứng lên. Xuống trị, Lục Hàn đổi xong y phục, cầm lấy một mực đặt ở án trong phòng kinh hồng đao, đem nó coi như quải trượng chống rời đi nhà giam. Có thể vừa bước ra nhà giam đại môn, một đạo thân ảnh hình dáng liền xuất hiện tại mình trong mắt. Thân hình dài dạng này, trên, dưới, 10 cái dáng người mỹ lệ nữ tử. Đây thân hình có chút quen thuộc, tựa hồ gặp qua. Nhưng là cũng không phải Thúy Hoa cái kia quả phụ. Thúy Hoa muốn so cái này nở nang một chút. Dịch Vân Tịch hơi có vẻ mỏi mệt, nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện giữ vững tinh thần nện bước loạn choạng đi vào Lục Hàn trước mặt. Khẽ thi lễ, âm thanh có chút mỏi mệt, tiểu nữ tử Dịch Vân Tịch gặp qua đại nhân. Ngươi còn tới nơi này làm gì? Ta nói qua nhà giam không cho gia thuộc đi vào quan sát, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Lục Hàn nhàn nhạt nói ra. Ta biết quy củ, không yêu cầu xa vời có thể vào quan sát, chỉ hy vọng đại nhân có thể hay không giúp tiểu nữ tử mang chút quần áo cho hắn. Dịch Vân Tịch nhìn Lục Hàn, trong mắt lộ ra một tia thỉnh cầu. Không được. Lục Hàn trực tiếp cự tuyệt, không có nửa điểm thương lượng có thể nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Đại nhân. Dịch Vân Tịch tựa hồ không cam tâm, đuổi theo. Lục Hàn làm sao không biết nàng tại sao lưng đi theo mình, nhưng là hắn thật không muốn gây phiền toái, đầy đủ điệu thấp mới sống được càng lâu. Đi vào trên đường phố, Lục Hàn tăng nhanh bộ pháp, muốn hất ra Dịch Vân Tịch, để nàng biết khó mà lui. Dịch Vân Tịch vốn là một tên cô gái bình thường, lại là hơi có vẻ mỏi mệt, đi đường cũng không nhanh. Nhìn phía trước biến mất Lục Hàn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái mù lòa vậy mà đi được nhanh như vậy. Dựa vào cảm giác, nàng quẹo vào một đầu ngõ hẻm. Nhưng là theo càng chạy càng sâu, nhìn âm u lộn xộn ngõ hẻm, Dịch Vân Tịch do dự. Nhìn Lục Hàn mặc, không giống như là ở tại loại này địa phương. Khi nàng ý thức được khả năng đi nhầm, muốn đi trở về thì trùng hợp, đằng sau xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này là chiếm cứ tại phụ cận lưu manh, Bạch Hổ Bang bất nhập lưu bang chúng. Bọn hắn bình thường hỗ trợ kiềm chế phí bảo hộ bên ngoài, ngẫu nhiên làm chút hạ lưu sự tình. Vừa rồi tại đầu phố bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Dịch Vân Tịch độc thân một thân đi tới, với lại bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử này. Chủ yếu nhất là dáng dấp rất không tệ. Liên sát đạm tùy tâm sinh, đi theo vào. Nhìn thấy bọn hắn chừng chừng nhìn mình, Dịch Vân Tịch cúi đầu dự định rời đi. Có thể một giây sau, một cái nam tử ngăn lại nàng đường đi, con mắt mang theo dâm tà, một mặt hưng phấn hỏi, "Cô nương, muốn đi đâu nhà?" Chương 15, nửa giờ đầy đủ Dịch Vân Tịch cái nào gặp qua loại chiến trận này, lập tức cảm thấy sợ hãi, nhưng là giáo dưỡng rất tốt nàng vẫn là giải thích nói, "Ta đi lầm đường, thật xin lỗi." Nói xong, liền muốn vòng qua nam tử này. Nhưng là nam tử kia như thế nào lại tùy tiện để nàng rời đi đâu? Hắn lại một lần nữa ngăn ở Dịch Vân Tịch trước mặt, trong miệng khinh miệt huýt sáo, đối với mấy cái khác anh em nói ra, "Nước này linh thủy linh mỹ nhân, các ngươi nhìn gương mặt cùng dáng người, vung liễu hoa hẻm đầu bài mấy con phụ a." Liễu hoa hẻm, xóm nghèo tồn tại chỗ ăn chơi, đi nơi nào đều là một chút dân chúng bình thường. Cùng Xuân Phong lâu so, đó là khác nhau một trời một vực. Cậu ca hôm nay kiếm bộ rồi. Ngươi nhìn đây hung, cái mông này. Đám người nhao nhao trêu chọc nói, mỗi người đều giống như phát tình công như đồng dạng hưng phấn. Nghe được những người này rõ ràng ngôn ngữ, Dịch Vân Tịch đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng liên tiếp lui về phía sau, cưỡng ép cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi sao dám như thế? Ha ha ha. Đám người một trận cười to. Tiểu nữ này cũng quá ngây thơ a. Ở cái địa phương này, ngươi la rách cổ họng cũng không người đến a. Vừa bạn ta tiểu huynh đệ gần nhất khát nước, muốn uống thủy. Thủy khẳng định nhiều, bao no. Cậu ca, nhanh lên, chúng ta đợi đã không kịp. Lần này, Dịch Vân Tịch thật không biết làm sao, từ nhỏ nhận giáo dục tốt nàng, không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có người dám bên đường làm việc. Đây trực tiếp lật đổ nàng nhận biết. Bất quá, tha chết chứ không chịu khuất phục nàng ngược lại có mấy phần huyết tính, nàng nhìn thoáng qua sau lưng gậy gỗ, trực tiếp cơ lấy đến, hung hăng nói xong, các ngươi đừng tới đây, ta thật sẽ hạ tử thủ. Đừng vùng ấy, ngoan. Cậu ca một tay vươn đi ra, muốn cướp đi Dịch Vân Tịch trong tay gậy gỗ. Đúng lúc này, Lục Hàn xuất hiện. Côn trùng lên não đi liễu hoa hẻm giải quyết ta, một đám người khi dễ một nữ tử không thích hợp à. Nghe nói âm thanh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Dịch Vân Tịch cũng ngoại lệ, nhìn người tới là Lục Hàn, trong ánh mắt xuất hiện một tia hy vọng. Bạch Hổ Bang những người kia nhìn thấy một cái mù lòa, chống phải trượng, vậy mà nói khoác không biết ngượng. Đều lộ ra trêu tức nụ cười đến. Tên là cậu ca Trần Nhị cậu khinh miệt nói ra, ta nói ngươi một cái mù lòa cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao. Ha ha ha. Mấy người khác cũng là phát ra một trận cười to, tựa hồ tại cười Lục Hàn không biết tự lượng sức mình. Ai? Lục Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, muốn chết người không nhiều, đội vàng đi chết càng là hiếm thấy. Lúc đầu hắn không có ý định để ý tới, dù sao điệu thấp mới là hắn chuẩn tắc. Lúc này, Dịch Vân Tịch vòng qua mấy người, muốn chạy đến Lục Hàn sau lưng, Trần Nhị cậu thấy thế, lập tức đưa tay đi cản. Nhưng mà một giây sau, hắn tay bị vỏ đao đánh trúng, lập tức xương đỏ đứng lên. Trần Nhị cậu khuên tay, đau đến nghe răng trợn mắt, hắn túi đầu xem xét, phát hiện là cái kia mù lòa quả trượng. Kỳ thực đó là vỏ đao, nguyên bản là giản dị tự nhiên, lại thêm vừa rồi Lục Hàn trong nó, cho nên cho rằng cái kia chính là quả trượng. Hắn căm tức nhìn Lục Hàn, từng chữ nói ra, ngươi cũng đã biết ta là ai. Bạch Hổ Bang tên tuổi có thể hù dọa không ít người, nhưng là gặp phải là Lục Hàn. Lục Hàn lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết. Bất quá, lập tức liền là người chết. Vào mẹ ngươi. Trần Nhị cậu bình thường thì đối với dân chúng bình thường phách lối đã quen, cái kia nhận qua dạng này khí, hơn nữa còn là một cái mù lòa. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp cơ lấy đeo ở hông hoành đao, hướng phía Lục Hàn đầu chém tới. Lục Hàn lỗ tai nghe được động tĩnh, thoáng lui về sau một bước kéo dài khoảng cách, trong tay hiểu rõ vỏ đao nổ đập tới đến hoành đao, sau đó một cước đá ra.
Trần Nhị Cẩu trực tiếp bay ngược trở về, mấy người khác nhìn thấy Trần Nhị Cẩu bay ngược, nhao nhao tiến lên tiếp được hắn. Nhưng là bởi vì Lục Hàn dùng sức quá mạnh, Trần Nhị Cẩu trực tiếp đem mấy người cùng một chỗ đụng ngã trên mặt đất. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào trên người hắn, để hắn kém chút thở không nổi. Cũng may có mấy cái đệm thịt tử ngăn cản một cái, nếu không chỉ biết nghiêm trọng hơn. Tại mấy cái tiểu đệ nâng đỡ, Trần Nhị Cẩu đứng lên đến, thứ một ngụm máu trên mặt đất. Ánh mắt thâm độc nhìn Lục Hàn, diện mục dữ tợn nói ra, "Mù lòa, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, ngươi lại có thể đánh cũng là một cái mù lòa, chúng ta chỗ này có 5 người, ngươi nếu là thức thời liền xéo đi nhanh lên, ta hôm nay có thể không xem ra gì tha cho ngươi một cái mạng. Các ngươi hiện tại đi, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lục Hàn một lần nữa thanh đao vỏ coi như quả trượng, chống trên mặt đất. "Sao tích? Để cho chúng ta đi, chính ngươi hưởng thụ đây níu. Thật muốn dạng này, ngươi đại khái có thể chờ chúng ta xong việc, ngươi lại đến. Mấy người chúng ta muốn nửa canh giờ đầy đủ." Trong đó một tiểu đệ trêu chọc nói, "Nửa giờ quá ngắn a." Một người khác đạo mặc dù vừa rồi một cước kia cảm giác rất khủng bố, nhưng là cậu ca nói, phía bên mình 5-6 người, mà đối phương chỉ có một người, vẫn là mù lòa. "Không cần thiết sợ." Dịch Vân Tịch nghe những này ô uế ngôn ngữ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng rất muốn giận dữ mắng mỏ đối phương, nhưng là cha từ nhỏ dạy bảo, đó là không để cho nàng muốn cùng người tranh luận. Đối phương mắng ngươi một câu, ngươi mắng đối phương một câu, đây không thể nghi ngờ là chó cắn chó. Không cùng một lệ luận ưu khuyết điểm, là nàng tu dưỡng. Thế nhưng là một vị nhu nhịn. Dịch Vân Tịch nắm tay nhỏ nắm chặt, tư tưởng tại đấu tranh. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Lục Hàn lại nói, nửa canh giờ quá lâu, ta cho các ngươi ba cái đếm rời đi, nếu không coi như đừng trách ta. Ha ha, thật lớn khẩu khí a, tỏi ăn nhiều a. Mấy ca, lên cho lão tử. Cuốn lấy hắn, lão tử muốn làm lấy đây mù lòa mặt, vào này nương môn. Với tư cách Bạch Hổ ba người, Trần Nhị Cẩu quá ngang ngược, cho tới bây giờ chưa thấy qua so với chính mình còn phách lối người, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Trong lúc nhất thời, năm cái tiểu đệ đồng loạt xuất ra hồi nào, nhao nhao chỉ hướng Lục Hàn. Thất phẩm tu võ giả đối mặt mấy cái người bình thường, đó không phải là lang vào bầy cừu sao? Căn bản cũng không đủ nhìn. Giữa Lục Hàn vỏ đao nâng lên, trực tiếp đâm hướng cái thứ nhất xông lên nam tử. Tên nam tử này đao còn tại giữa không trung, mình liền trực tiếp bạch 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 sau này rút lui 2-3 mét khoảng cách. Sau đó lại là hành chọn một nổ, trực tiếp đánh vào bên phải trên mặt người, bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp mặt cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, thân thể cùng hai chân vẫn còn trên không trung. Không đến một cái hô hấp ở giữa, liền có hai cái tiểu đệ thụ thương. Lục Hàn tiếp tục tiến lên một bước, sau đó nghiêng người tránh thoát chặt tới hoành đao, khuỷu tay nâng lên, hung hăng nện ở khoảng cách gần nhất trên thân người, đây người trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng hắn tại chỗ bật lên, hai chân giang rộng ra, hung hăng đá vào còn lại hai người trước ngực, hai người này cũng là bay thẳng ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vẹn vẹn mấy chiêu công phu, năm người liền toàn bộ ngã xuống. Trần Nhị Cẩu mới đi hai bước, liền kết thúc, hắn có chút mặt người. Đối phó loại này du côn lưu manh, đơn giản liền không cần tốn nhiều sức. Ngoại trừ cái thứ nhất thương thế không phải rất nghiêm trọng bên ngoài, còn lại bốn người đều bị trọng thương. Đây cũng là tại Lục Hàn không có hạ tử thủ tình huống dưới, bằng không bọn hắn đi thẳng đến Diêm Vương gia chỗ trình diện. Đúng lúc này, một cái ám khí từ Trần Nhị Cẩu trong tay bay ra. "Đại nhân, cẩn thận." Đột nhiên, Dịch Vân Tịch tại sau lưng hô một tiếng. Kỳ thực Lục Hàn sớm có dự cảm, Dịch Vân Tịch vừa dứt lời, hắn liền có chút nghiêng người. Một cái ám khí từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn tránh thoát, nhưng là sau lưng Dịch Vân Tịch nhìn thấy ám khí, tiến lên một bước muốn đẩy ra Lục Hàn, nhưng là thật vừa đúng lúc, ám khí trực tiếp trúng đích nàng. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng là cũng từ nàng bả vai xẹt qua, máu tươi chảy dòng xuống tới. "A!" Dịch Vân Tịch một trận bị đau, thống khổ kêu đứng lên. Trần Nhị Cẩu thấy đánh lén không thành công, thế là quay người dự định chạy trốn. Nhưng là một giây sau, một đạo thân ảnh từ trước mắt hiện lên, Lục Hàn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 16, người, rất lớn Trần Nhị Cẩu trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hai người cách xa nhau nói thế nào cũng có kém không nhiều 10m. Thế mà trong nháy mắt liền đến trước mặt mình. Cái này mù lòa tại sao có thể nhanh như vậy? Thật bất khả tư nghị. Nhưng là tiếp đó, để hắn không thể tin chuyện phát sinh. Chỉ thấy Lục Hàn trong tay quải trượng đột nhiên bay ra một đoạn, sau đó một thanh sáng lắc lắc đao xuất hiện ở trước mắt. Hàn quang chợt hiện. Cây đao kia hướng thẳng đến mình cổ bôi qua đến. Nhanh, rất nhanh. Thật nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trần Nhị Cẩu đời này đều không có gặp qua nhanh như vậy nam nhân cùng đao. Chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, sau đó lộc cộc không ngừng bốc lên máu tươi. Hắn trừng lớn lấy hai mắt, chậm rãi ngã trên mặt đất. Thu hoạch được kinh nghiệm 13 cái khác nằm trên mặt đất tiểu đệ nhìn thấy mình cậu ca đã đánh giấm. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng, hảo hán tha mạng. Tuy nói đám người này đều là Bạch Hổ bang người, mình với tư cách trấn phủ ti giáo úy, không cần thiết sợ bọn họ. Nhưng là đồng dạng giang hồ bang phái đều có bối cảnh, hoặc là quan trường hoặc là thế gia. Nếu như hôm nay tha bọn họ một lần, ngày sau nói không chừng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có một chút phiền toái. Hắn không phải thị sát người, dù cho giết người có thể làm cho hắn biến cường. Nhưng là vì về sau thiếu điểm phiền phức, trước mắt mấy người này phải chết. Hắn cười đối với Dịch Vân Tịch nói ra, ngươi quay người đi lên phía trước. Dịch Vân Tịch đương nhiên biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, gật gật đầu chịu đựng trên cánh tay đau nhức, quay người chậm rãi đi lên phía trước. Một giây sau nàng liền nghe đến các loại cầu xin tha thứ âm thanh. Xuống lần nữa một giây, nàng nghe được một trận nặng nề tiếng vang. Đông 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 đông. Hết thảy năm âm thanh. Thu hoạch được kinh nghiệm 29, 5 người cùng một chỗ, lại một giây, Lục Hàn liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, lôi kéo nàng tay bình tĩnh nói ra, đừng quay đầu, đi thôi. Dịch Vân Tịch tùy ý Lục Hàn nắm tay, chậm rãi hướng đầu ngõ đi đến. Chỉ chốc lát, hai người đi ra ngõ hẻm. Nơi xa chân trời đã nhuộm thành một lần đỏ bừng, thái dương sắp xuống núi. Trên đường người đi đường vội vàng, bán hàng rong tiếng giao hàng bên tai không dứt. Đi trên đường, Dịch Vân Tịch đột nhiên tựa ở Lục Hàn trên bờ vai, mềm mại bất lực. Cú may hắn phản ứng tương đối nhanh, lập tức đỡ lấy nàng eo. Dịch Vân Tịch eo rất nhỏ, không có cái gì thì thừa, Lục Hàn một cái tay liền có thể vây quanh ở ngươi thế nào? Ta. Dịch Vân Tịch vừa định trả lời, nhưng mắt tối sầm lại, liền chết ngất. Toàn bộ thân thể trọng lượng đều treo ở Lục Hàn trên thân. Lục Hàn lau một cái Dịch Vân Tịch cái trán, phát hiện không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đây bị thương không đến mức ngất đi a. Lục Hàn đưa tay sờ vết thương một chút vết máu, sau đó phóng tới bên lỗ mũi bên trên hỏi một chút, phát hiện có cô gây mũi mùi. Ám khí có độc. Lục Hàn lắc đầu, chống kinh hồng đao, ôm lấy Dịch Vân Tịch eo, hướng trong nhà mình phương hướng đi đến. Đến đầu ngõ thời điểm, Lục Hàn thừa dịp Thúy Hoa đang bận rộn hoàn mỹ tư cô thời điểm, mang theo Dịch Vân Tịch lách vào trong ngõ nhỏ. Làm sao có gan có tật giật mình cảm giác? Lục Hàn cảm thấy có chút buồn cười. Đem Dịch Vân Tịch đặt lên giường, Lục Hàn tìm tới một chút bình thuốc cùng băng gạc. Lục Lọi đem Dịch Vân Tịch bên ngoài sấn cởi xuống, trong lúc đó không cẩn thận đụng phải một đoàn mềm mại, Lục Hàn một trận tâm viên ý mã. Muốn trách chỉ có thể trách quá hùng vĩ. Cô nương này eo rất nhỏ, người rất lớn, làm sao chèo chống nổi đầy trọng lượng? Lục Hàn trong lòng nghĩ như vậy lấy. Bất quá cũng may, hắn là mù lòa, mặc dù chỉ có thể cảm giác được một cái mơ hồ hình dáng, nhưng là chi tiết nhưng không có biện pháp hưởng thụ. Được rồi, hắn là một cái chân nhân quân tử, mặc kệ ngọn núi kia cao bao nhiêu bao lớn, một ít ý tuyển chi tiết không quan trọng. Cho nên hắn mặt không đỏ tim không đập thoải mái xử lý Dịch Vân Tịch trên bờ vai vết thương. Quấy nhiễu hạng, không tồn tại. Dù cho chạm đến, đó cũng là không cẩn thận. Dù sao mắt mù, đương nhiên đây không cẩn thận số lần hơi nhiều a. Hào tốn một hồi lâu, rốt cục thanh lý xong vết thương sau đó đắp lên thuốc cao băng bó kỹ. Chân nhị cầu chỉ là bạch hổ bang tầng dưới chốt nhất bang chúng, nhiều lắm là đó là du côn lưu manh, không tính là người giang hồ. Cho nên ám khí sử dụng độc cũng chỉ là phổ thông thuốc mê mà thôi. Cho nên mới sẽ đã hôn mê. Làm xong tất cả về sau, Lục Hàn rốt cục ngồi xuống. Hắn mở ra hệ thống bảng, hiện tại kinh nghiệm trị còn thừa 55 điểm. Kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh không, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh không, 50. Thăng cấp đều cần 50 điểm kinh nghiệm, nhưng là Lục Hàn cũng không chuẩn bị thăng cấp. Trước tiên đem kinh nghiệm giữ lại. Không phải tu võ giả kinh nghiệm đều là thấp đáng thương. Kinh hồng công pháp thăng cấp cần 300 điểm, nếu như dựa theo không phải tu võ giả kinh nghiệm trị đến nói, tối thiểu muốn giết 30, 40 người mới có thể thăng một cấp. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như là tu võ giả, cũng cần 10 cái khoảng a. Nhưng là cái này địa phương nhỏ, tu võ giả quá ít. Mình cũng không thể lạm sát kẻ vô tội a. Xem ra, đi chấn phủ ti muốn nâng lên lịch trình. Không bao lâu, Dịch Vân tỉnh. Vừa định động một cái, trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, để nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Sau đó nhìn thấy mình thụ thương tay trắng trần trụi tại mặt ngoài, bên ngoài sấn xuất phát từ nửa thoát trạng thái. Mặt không khỏi một trận nóng lên, đỏ lên. Phải biết nàng thế nhưng là khuê nữ hoàng hoa đại khuê nữ a, nam nữ thụ thụ bất thân loại này truyền thống tư tưởng đó là khắc vào thực chất bên trong. Bây giờ, hắn thân thể đã bị người nhìn một cái không sót gì, đây có thể làm sao cho phải? Lục Hàn tính lực phi thường tốt, Dịch Vân Tịch cái kia một tiếng rên rỉ truyền đến, hắn cũng biết nàng tỉnh. Đi vào trong phòng, lúc này Dịch Vân Tịch nhìn thấy Lục Hàn, sắc mặt hơi đỏ lên. Lục Hàn hỏi, "Tỉnh?" Dịch Vân Tịch không dám nhìn trước mắt cái này dáng dấp tuấn tú mù lòa, cúi đầu xuống yếu ớt nói, "Ân, chi kia ám khí có độc, ngươi hôn mê, nhìn thấy ngươi thương miệng một mực đổ máu, cho nên ta liền giúp ngươi băng bó, hiện tại tỉnh cái kia chính là không có cái gì đáng ngại." Lục Hàn giải thích nói. "Ân." Dịch Vân Tịch vẫn là cúi đầu. Lục Hàn cảm thấy buồn cười, không phải liền là nhìn một cái cánh tay sao? Mặc dù cũng đụng vào một chút không nên đụng vào địa phương, khi đó nàng trạng thái hôn mê, hẳn là không cảm giác cả đều là tư tưởng phong kiến gây tai họa. Thấy Lục Hàn nửa ngày không nói lời nào, Dịch Vân Tịch thoáng ngẩng đầu nhìn Lục Hàn. Đây thật là một cái hình dạng tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang a, bất quá khi nàng nhìn thấy cặp kia trắng bệnh con mắt thì hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn con mắt nhìn không thấy a, nói cách khác mình cũng không có bị hắn nhìn thấy thân thể. Nghĩ đến đây, Dịch Vân Tịch trên mặt nóng hổi khôi phục một chút. Nàng dãy rủa lấy muốn ngồi dậy đến, nhưng là một cái tay không có khí lực. Lục Hàn thấy thế, nói ra, ngươi vẫn là nằm đi. Hiện tại thân giả dối, cần nghỉ ngơi. Dịch Vân Tịch hồi tưởng lại hôm nay mạo hiểm tao ngộ, kém chút liền được một đám lưu manh cho điếm ố, còn tốt trước mắt cái này mù lòa dù cho xuất hiện, cứu mình một tên. Cuối cùng lại đến mình thụ thương, lại liên tưởng đến mình cha tại trong lao tiền đồ chưa biết. Từ khi cha bị bắt về sau, sinh hoạt liền không có thuận lợi qua. Nếu như không có trước mắt thiếu niên lang, chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế là con mắt không tự chủ ướt át đứng lên, hôm nay đa tạ đại nhân cứu giúp, ngày sau có cơ hội, tiểu nữ tử nhất định báo đáp đại nhân ân tình. Nghe lời nói này, Lục Hàn trong lòng nghĩ lên kiếp trước một chút mạng lưới ngạnh. Ngày sau hay nói. Chương 17, một cái mù lòa có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Hắn ngồi vào một bên, rót một chén nước đưa cho Dịch Vân Tịch, sau đó nói, "Không cần, ta cứu ngươi, ngươi nhắc nhở ta ám khí, không phải thụ thương chính là ta. Ngươi vậy cũng là đã cứu ta, hai ta xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngày sau không cần gặp mặt tốt nhất rồi." Tiếp nhận chén nước, nghe nói Lục Hàn câu nói sau cùng, Dịch Vân Tịch nhẹ nhàng cắn môi, tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Là bởi vì cha quan hệ, sợ liên lụy đến hắn, cho nên hắn ghét bỏ mình sao? Nếu như là dạng này, vì sao lại phải cứu bên dưới mình? Nếu như mình cha vẫn là hộ bộ chủ sự, đối với hắn một cái ngục tốt có trợ giúp, hắn có phải hay không liền sẽ không ghét bỏ mình? Nghĩ đến chỗ này, Dịch Vân Tịch cố nén nước mắt, muốn cương ép đứng lên đến, đại nhân nói là, ta lúc này đi sẽ không liên lụy đại nhân. Đại nhân ân tình tiểu nữ tử ghi nhớ cả một đời, như ngày sau hữu duyên, chắc chắn báo đáp. Chỉ là trước khi đi, có thể biết đại nhân tính danh. Lục Hàn. Nhìn thấy Dịch Vân Tịch động tác, Lục Hàn hỏi, ngươi đây là muốn lập tức đi?
Ừ.
Dịch Vân Tịch gật đầu, lã chả ướt át, đại nhân nói là, trước mắt tình huống này là tốt nhất không thấy mặt, dù sao cha ta còn tại trong lao. Với lại ta cũng muốn mau chóng nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Nghe nói lời này, Lục Hàn ngược lại là cảm thấy nữ nhân này thật sự là hồn nhiên ngây thơ, đối với quan trường đánh cược hoàn toàn không biết gì cả, a đây muốn so giang hồ bên trên đao quang kiếm ảnh muốn tàn khốc nhiều. Giang hồ ân đoán tối thiểu đều là đao thật thương thật làm. Quan trường đây chính là dùng lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, án tươi nuốt sống. Dịch Vân Tịch cha chỉ là một cái nào đó lợi ích đoàn thể hy sinh vật thay thế, vô luận hắn phải chăng có tội nhận tội, thu hậu bấn trạm đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Vô luận lại thế nào có thể tìm người, đều vô sự vô bổ. Bất quá, Lục Hàn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao đây mặc kệ hắn sự tình. Cũng không thể đầu nhỏ xuống rồi, đầu to gặp nạn a. Dịch Vân Tịch tập tên hướng ngoài phòng đi đến, cũng không đi mấy bước, con mắt đứa ra ngôi sao, kém chút lại muốn đã hôn mê. Đây thuốc mê hậu kình còn tại. Lục Hàn thấy thế, không đành lòng mở miệng nói, nếu không ngươi hay là tại cái này sẽ liền một đêm lại đi thôi. Dịch Vân Tịch nhìn một chút trong phòng, chỉ có một cái giường, cái kia không phải là muốn cô nam quả nữ chung sống một phòng. Vạn nhất hắn dùng sức mạnh mình một cái thụ thương nhược nữ tử muốn hay không phản kháng. Nếu như không phản kháng, có thể hay không liền sẽ không rất đau. Nghĩ tới đây, không khỏi mặt có chút đỏ đứng lên. Nhưng là lại nghĩ đến vừa rồi Lục Hàn nói cái kia một phen, ngày sau đừng lại gặp nhau. Hắn đây kẻ phụ lòng là không muốn phụ trách ta. Không dám phiền phái đại nhân. Dịch Vân Tịch hai mắt đẫm lệ, kìm nén một hơi cắn răng, đứng lên đến muốn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là khi nàng nhấc lên kính, vẫn là không chịu nổi, trùng điệp quăng xuống đất. Lục Hàn nghe nói nặng nề tiếng vang, khe khẽ thở dài một hơi. Liền muốn tiến lên dịu nàng đứng lên, nhưng là Dịch Vân Tịch lại nhăn nhó tránh thoát Lục Hàn tay. Nhìn nàng đây quật cường tính tình, Lục Hàn không khỏi âm thầm cười một tiếng, cô nương, không cẩn thận trọng a. Nơi này chỉ chúng ta hai người. Thú hổ ta vẫn là một cái mù lòa hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đừng lúc đích. Lục Hàn sụ mặt nói ra. Có chút bá đạo. Quả nhiên, Dịch Vân Tịch bất động, tùy ý Lục Hàn đỡ dậy vừa đi vừa về đến trên giường. Đêm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nhà ta lại không chỉ là một gian phòng. Lục Hàn nói xong, liền đi ra căn này phòng, lưu lại Dịch Vân Tịch một thân một mình ở chỗ này. Tạ ơn. Đại nhân. Dịch Vân Tịch nhìn Lục Hàn bóng lưng, thấp giọng nói ra. Không cần gọi ta đại nhân. Đã đến nơi cửa. Nghe nói Dịch Vân Tịch nói, Lục Hàn xoay người lại nói ra. Nhìn thấy Lục Hàn đột nhiên quay người, Dịch Vân Tịch rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nói, "Cảm ơn Lục công tử." Lục Hàn lắc đầu rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Dịch Vân Tịch một người. Ra gian phòng về sau, nhìn thời gian còn sớm, Lục Hàn rời khỏi nhà. Linh Bãi thôn, một cái thôn trang nhỏ, khoảng cách Lâm Giang thành ước chừng 30, 40 dặm đường. Khoảng cách này đối với người bình thường đến nói có chút xa, nhưng là đối với Lục Hàn đến nói chỉ cần tiêu tốn nửa canh giờ liền đến. Tiến vào thôn về sau, hơi chút nghe ngóng, liền biết vị trí. Hắn chống kinh hồng đao coi như quả trượng, đi vào một gian không coi là quá lớn nhà tranh trước, trước cửa có một cái tiểu viện, nhưng là sân không có tới cửa, hắn đi thẳng tới trước cửa, gõ gõ cánh cửa. Có ai không? Ai vậy? Hồng tử trở về rồi sao? Cao tuổi âm thanh từ trong nhà vang lên. Không bao lâu, một năm hơn 60 lão nhân già chống quả trượng đi ra. Tại đây chữa bệnh lạc hậu xã hội phong kiến, hơn 60 tuổi, xem như trường thọ. Đương nhiên tù võ giả khác nói. Khi hắn nhìn thấy không phải mình Hồng tử thì, ánh mắt lóe lên một tia thất lạc. Tiểu hòa tử, người tìm ai a? Lục Hàn đứng tại cổng, cảm nhận được lão nhân gia thất lạc, liền mở miệng nói, ta là cho phép một hồng bằng hữu, hắn ủy thác ta đến xem ngài. Khi lão nhân gia nghe được cho phép một hồng danh tự thì vận đục hai mắt từ thất lạc đến kinh hỉ chuyển biến, sau đó liền kinh ngạc nói, nguyên lai là hồng tử bằng hữu a, tiến nhanh, mau vào. Hai tử, ăn cơm chưa? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Lục Hàn vào trong nhà, lão nhân gia liền hỏi, lão nhân gia, ngài không cần bận rộn, ta đến qua. Lục Hàn nói ra, cái kia uống chút nước a. Lão nhân gia nói xong liền đi đổ nước. Khi nàng bưng thủy đi hướng Lục Hàn thì phát hiện Lục Hàn sách đan muối trắng bệnh, con mắt tạm đạm vô quang, thử thăm dò hỏi, hải tử, ngươi con mắt? Lục Hàn cười cười, lão nhân gia, ta thở nhỏ hoạn có mắt tật, này đôi mắt thấy không thấy, đáng thương hải tử. Lão nhân gia cảm khái nói, dáng dấp lớn lên tuấn tú, đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, hải tử, dụng tâm đi cảm thụ, cái thế giới này mỹ hảo ngươi đồng dạng có thể cảm thụ được. Không có việc gì, có hay không con mắt ta đều có thể nhìn thấy. Lục Hàn nói ra, tốt, tâm tính tốt mới là tốt. Lão nhân gia gật gật đầu nói, hồng tử thế nào? Hắn thế nào không trở lại? Hắn có chuyện phải bận rộn, đi rất xa địa phương, muốn một hồi mới có thể trở về đâu. Lục Hàn nói ra. Vậy là tốt rồi, có chuyện làm liền tốt. Lão nhân gia cười nói. Lúc này, Lục Hàn xuất ra một thanh bạc vụn, không nhiều, ba lượng vàng. Hắn đưa cho lão nhân gia. Lão nhân gia, đây là cho phép một hồng ủy thác ta giao cho ngài. Như vậy nhiều. Lão nhân gia nhìn thấy bạc giật nảy cả mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Những bạc này đầy đủ nàng tiêu tốn 2-3 năm. Đây, thật sự là hồng tử cho. Lão nhân gia không có đưa tay đón. Là hắn ủy thác ta cho ngài. Lục Hàn lại một lần nữa xác nhận nói, vậy ngươi lấy về cho hắn đi, một mình hắn bên ngoài, dùng tiền nhiều chỗ, để hắn nhiều mua chút xuyên ăn. Lão nhân gia đem Lục Hàn tay khép lại, cũng không có kết quả bạc. Hắn đã đi phương xa làm việc, ta hiện tại cũng cho không được hắn á ngài trước thu cất đi. Lục Hàn vừa cười vừa nói, vậy được a. lao nhân ra tiếp nhận bạn. Ta còn có việc, chờ ta làm xong trận này ta lại đến nhìn ngài. Lục Hàn đứng dậy cáo tử. Lao nhân ra nghe xong, liền vội vàng gật đầu, đi thôi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, lấy sự nghiệp làm trọng. Chương 18, Bạch Liên giáo phản đồ cáo biệt lao nhân ra, tại trở về trên đường, Lục Hàn rất có cảm khái. Cho phép một hồng làm sự tình, tại triều đình pháp luật đến nói, là tội ác tày trời. Dù sao mở kho lúa, đoạt bạc, giết người, tội ác ngập trời. Nhưng là tại Dự Châu gặp nạn hạn hán bách tính đến nói, thật là thiên đại lợi tốt sự tình. Triều đình không làm, bách tính người chết đói khắp nơi, lũ lụt một mảnh. Một bên là triều đình, một bên là nạn dân. Ai có thể phê phán hắn làm sự tình là đúng hay sai? Lập trường khác biệt mà thôi. Cũng không biết lao nhân ra biết cho phép một hồng sau đó, có thể hay không thương tâm gần chết. Có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời. Lúc đầu Lục Hàn có thể mặc kệ việc này, đưa nó quên mất không còn một mảnh. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng là, cho phép một hồng cái này người cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Kinh hồng công pháp, kinh hồng đao pháp, lương thực dư cùng bạc để hắn phá vỡ trước mắt cục diện, đứng vững vàng theo hầu. Trừ ra những ngày không nói, vẹn vẹn hắn làm những sự tình kia, đã làm cho hắn bội phục. Lục Hàn đi xa về sau, một nhóm người đi vào lão nhân gia căn phòng nhỏ trước. Bọn hắn không hề giống Lục Hàn đồng dạng gõ khai môn, mà là trực tiếp dùng chân giữ cửa cho đá băng. Nghe được tiếng vang về sau, lão nhân gia nghi hoặc, tưởng rằng Lục Hàn đi mà quay lại. Ai vậy? Có phải hay không Hồng Tử bằng hữu? Nàng bước chân tập tễnh, đi tới. Khi hắn nhìn thấy một đám hung thần ác sát người xuất hiện tại mình cạnh cửa bên trên, mà nguyên bản liền không dám chắc tấm môn liền ngã ở một bên. Các ngươi là ai? Lão nhân gia mở miệng hỏi. Cho phép một hồng thế nhưng là ngươi nhi tử. Trong đó dẫn đầu người nhìn thấy trước mắt lão nhân, mở miệng hỏi. Hồng tử là nhi tử ta, hắn thế nào? Lão nhân gia lộ ra lo lắng biểu lộ. Vậy thì tốt, hắn có hay không cùng ngươi đã thông báo cái gì? Dẫn đầu hỏi. Không có. Đã hơn nửa năm chưa có trở về. Vừa rồi hắn bằng hữu tới qua, nói hắn đã đi xa nhà, thời gian ngắn không trở lại. Lão nhân gia thành thật trả lời. Nghe được lão nhân trả lời như vậy, dẫn đầu người nhíu mày. Bụt, xem ra cho phép một hồng cũng không trở về đến thăm qua mình mẹ già. Bên trong một cái thủ hạ nói ra. Ta hồng tử thế nào? Các ngươi cũng là hắn bằng hữu sao? Lão nhân hỏi. Ừ. Vừa tới đến bằng hữu gọi cái gì? Dẫn đầu hỏi. Không có lưu lại tính danh, hắn chỉ là một cái mù lòa mà thôi. Lão nhân ra tính tình chất phác, cũng không có dấu diếm. Một cái mù lòa. Dẫn đầu gật gật đầu. Sau đó rời khỏi cạnh cửa, sau đó đối với thủ hạ thấp giọng nói ra, giết, phòng ở đó đi. Vâng. Trong đó một tên thủ hạ nghe vậy, trực tiếp rút kiếm ra, quang mang chợt lóe, lão nhân lập tức trừng to mắt, máu tươi từ chỗ cổ tràn ra. Nàng đến chết cũng không có minh bạch, những người này làm sao lại muốn giết mình? Bất quá, cũng không có thời gian cho nàng suy tư. Chỉ thấy nàng tức giận hơi thở hoàn toàn không có, trực tiếp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Mấy tên thủ hạ rời khỏi về sau, móc ra cây châm lửa, trực tiếp đem phòng ở cho điểm. Sau đó, mấy người nhao nhao biến mất tại màn đêm bên trong. Đại hỏa hừng hực nổi lên, trong khoảnh khắc liền nuốt sống cả tòa phòng ở, ánh lửa chiếu đỏ lên ngày rưỡi. Đã đi xa Lục Hàn xúc động, dừng bước lại, quay người đối mặt nơi xa ánh lửa, một đôi trắng bệnh trong mắt chiếu ra trùng thiên ánh lửa. Khi hắn đuổi tới thời điểm, đám thôn dân đã bị đây đại hỏa đánh thức, nhao nhao xuất ra nhà mình thùng gỗ, đựng nước cứu hỏa. Làm sao thế lửa hung mãnh, hạt cắt trong sa mạc, căn bản không được cứu hỏa tác dụng, cuối cùng chỉ có thể dừng ở tại chỗ, nhìn đầy trời hỏa diễm không thể làm gì. Lục Hàn đối mặt với hỏa diễm, sắc mặt bình đạm. Đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là Lưu lão tứ? Dù sao hắn nuốt riêng tất cả lương thực dư cùng bạc. Hắn phái người theo dõi mình, thừa dịp mình rời đi liền đem lão nhân cho diệt khẩu. Nếu như là hắn phái người theo dõi mình, cũng hẳn là nghe được mình cùng lão nhân ra đối thoại, biết lão nhân cũng không cảm kích. Không cần bước lên bị tự mình biết phong hiểm tại lúc này giết người diệt khẩu. Mình thế nhưng là hắn người. Ngay tại Lục Hàn suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa rừng cây bên trong truyền ra một trận động tĩnh. Lục Hàn con mắt là mù, nhưng là thính lực tuyệt hảo, lại tăng thêm mình đã là thất phẩm tu võ giả, phương viên mấy trăm mét động tĩnh vô cùng nhanh nhẹn. Đây nhóm người không phải người bình thường. Lục Hàn trong lòng suy nghĩ, sau đó rời đi nơi này, nhanh chóng hướng phía rừng cây chạy mà đi. Bụt, có người hướng bên này đi tới. Trong đó một tay nhìn xuống đến hắc ảnh hướng bên này chạy, lên tiếng nói. Đầu biện pháp quả nhiên hữu hiệu, thật đem người dẫn ra ngoài. Một cái khác thủ hạ cũng lên tiếng nói, cho dẫn đầu nho nhỏ đập cái mông ngựa. Ha ha. Nghe thủ hạ lấy lòng, dẫn đầu người rất ít hưởng thụ. Cái này kêu là tính toán không bỏ sót, các ngươi nhiều học tập. Tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Dẫn đầu nhìn hắc ảnh tới gần, nhắc nhở. Nghe được đầu phân phó, thủ hạ nhao nhao đem vũ khí cầm trong tay. Có kiếm, có đao, có búa, có súng. Ngũ hoa tám người, xem xét đó là một đám giang hồ nhân sĩ, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Lục Hàn dừng lại chạy, chống kinh hồng đao, chậm rãi tới gần rừng cây. Chờ hắn đi vào rừng cây về sau, hắc ám bên trong đột nhiên nhảy ra một nhóm người vây quanh hắn. Sau đó dẫn đầu Hoàng Văn Thành mới chậm rãi đi tới. Hắn cẩn thận chu đáo chạm đất lạnh, phát hiện hắn chống quả trượng, tướng mạo không kém, con mắt trắng bệnh. Đối mặt nhiều người như vậy vây quanh, tuyệt không khẩn trương. Ngược lại một mặt lạnh nhạt. Cho phép một hồng cùng ngươi bàn giao cái gì? Hoàng Văn Thành xác nhận đây người là mù lòa về sau, hỏi. Các ngươi là ai? Lục Hàn không có trả lời, ngược lại hỏi. Bạch Liên giáo. Hoàng Văn Thành đắc ý nói ra. Bây giờ Đại Khánh Vương triều đã đến gần như sụp đổ thời điểm, các nơi bạo loạn thường có phát sinh, thế cục dung chuyển. Mặc dù những này bạo loạn đều là lấy bóc cần khởi nghĩa lật đổ chính sách tàn bạo làm lý do, nhưng là đại đa số đều là tổ chức tính kém, không có rất tốt lực ước thúc. Mặc dù triều đình thế cục đã không rõ ràng, nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Những cái kia bạo loạn cũng không nổi lên được sóng to gió lớn, toàn diện bị triều đình phái binh trấn áp. Dân gia, một cái phản triều đình tổ chức lặng yên thành lập, đánh lấy tông giáo cờ hiệu mê hoặc dân tâm, lôi kéo dân chúng liên hợp. Giáo quy nghiêm minh, tầng thứ rõ ràng. Trải qua hơn 10 năm phát triển, trong đó không thiếu một chút giang hồ cao thủ gia nhập, nghe nói triều đình cũng có một chút quyền cao chức trọng người cũng đang yên lặng đến đỡ Bạch Liên giáo. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Liên giáo lớn mạnh là tất nhiên. Bởi vì bọn họ hành tung ẩn nấp, giáo đồ đông đảo trải rộng thiên hạ, tăng thêm trong triều đình bộ phe phái đấu tranh, trong lúc nhất thời đối bọn hắn cũng không có biện pháp. Gần nhất mấy năm này, Bạch Liên giáo hoạt động bắt đầu tấp nập, rất có đảo loạn thiên hạ xu thế. Nghe nói Hoàng Văn Thành không che giấu chút nào nói, Lục Hàn nhíu mày, cũng không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy sự tình giống như có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Cho phép một hồng cũng là Bạch Liên giáo. Lục Hàn hỏi, nếu như cho phép một hồng là Bạch Liên giáo, vậy hắn làm những sự tình kia hoàn toàn không phù hợp Bạch Liên giáo diễn xuất ra mở ra kho lúa, cứu tế bách tính. Bạch Liên giáo không làm được việc này. Hừ, một cái phản đồ mà thôi. Hoàng Văn Thành hừ một tiếng, khinh thường nói, phản đồ. Lục Hàn nhíu mày, Dự Châu đại hạ, tổng bộ để hắn bắt cóc kho lúa, chuyển giao lương thực đến tổng bộ, nhưng hắn vậy mà liền mở kho, phát ra cho dân chúng địa phương, tổng bộ gặp tổn thất trọng đại. Nguyên lai Bạch Liên giáo muốn thừa dịp tai nạn ăn cướp, mà cho phép một hồng nhưng là lựa chọn cứu vớt bách tính, cho nên cùng tổng bộ mệnh lệnh tương bác, bị đánh bên trên phản đồ nhãn hiệu. Bởi vì hắn không tuân mệnh lệnh, tự tiện làm chủ, đã bị tổng bộ xóa tên, liệt vào phản đồ. Hắn thân phận là bí mật sao? Lục Hàn nghĩ đến, nhà giam tư liệu bên trên cũng không có cho thấy hắn là Bạch Liên giáo người, nhân vật trọng yếu thân phận đều là bí mật. Nói xong, Hoàng Văn Thành ngữ khí chuyển biến, tốt, đã ngươi đều biết như vậy nhiều, hôm nay ngươi khẳng định đến lưu tại nơi này, giết hắn cho ta. Hoàng Văn Thành vung tay lên, 7-8 cái thủ hạ tuân lệnh về sau, đều nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí đối giữa sân Lục Hàn. Chương 19, toàn diệt. Kể từ khi biết bọn hắn là Bạch Liên giáo về sau, Lục Hàn liền không có dự định thả bọn họ đi nơi này. Dẫn đầu Hoàng Văn Thành cùng mình đồng dạng, đều là thất phẩm. Cái kia 7-8 cái thủ hạ đều là cựu phẩm bát phẩm, với lại đều là một đám người ô hợp, cũng không đáng sợ. Duy nhất có điểm uy hiếp là Hoàng Văn Thành, nhưng là Lục Hàn một điểm đều không lo lắng, mình có thiết bố sam, cùng cấp bậc đao thương bất nhập. Hoàng Văn Thành không làm gì được chính mình. Lục Hàn lỗ tai giật giật, sau đó kinh hồng đao nâng lên, vỏ đao bay ra, trực tiếp đánh trúng trước mặt một người, thừa dịp người kia che mặt, Lục Hàn không có chút gì do dự, một cái bước nhanh về phía trước, kinh hồng đao lướt qua hắn cổ. Máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Thu hoạch được kinh nghiệm 22, những người khác nhau nhau hướng Lục Hàn công kích mà đến. Mà Lục Hàn một kích thành công, cấp tốc tránh sang một bên. Nguyên bản đứng vị trí bị mấy cái vũ khí đánh trúng, nâng lên một trận bụi đất. Thừa dịp cái này đứng không, Lục Hàn một cước đá ra, cách mình gần nhất một người tới không kịp né tránh, bay thẳng ra ngoài. Sau đó Lục Hàn cầm trong tay kinh hồng đao xâm nhập trong đám người, giơ tay chém xuống, hàn quang không ngừng chợt hiện. Có ít người giơ tay lên bên trong vũ khí đó nữa, nhưng là vừa tiếp xúc với kinh hồng đao, nhao nhao đứt gãy. Mà Lục Hàn đao thế không giảm, những người kia vũ khí đứt gãy, đồng thời trên thân cũng xuất hiện vết đao. Thất phẩm tu võ giả, căn bản không phải bọn hắn có thể đỡ nổi. Không chờ bọn hắn lui lại, Lục Hàn thừa cơ mà lên, kinh hồng đao nhao nhao xẹt qua bọn hắn phần cổ. Trong nháy mắt lại có 3 tên thủ hạ ngã xuống. Thu hoạch được kinh nghiệm 20, thu hoạch được kinh nghiệm 25, thu hoạch được kinh nghiệm 18, chỉ bất quá thời gian nháy mắt, 8 tên Bạch Liên giáo giáo đồ đã chết một nửa. Còn lại 4 tên dừng lại trong tay vũ khí, lóe lên từ ánh mắt kinh hãi biểu lộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái mù lòa lại có như thế cao tu vi. Bọn hắn một hiệp liền tổn thất 4 tên đồng bọn. Chiến trường bên ngoài Hoàng Văn Thành cũng là mặt mũi tràn đầy không tin, bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Hắn đã nhìn ra cái này mù lòa cùng mình đồng dạng, đều là thất phẩm. Nhưng nhìn hắn nghiên kỹ, bất quá chừng 20, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua mình. Mình tại thất phẩm đã 5-6 năm, bàn về kinh nghiệm cùng đối với cảnh giới này lý giải, căn bản cũng không cùng mà nói. Cho nên, nhìn thấy 4 tên thủ hạ ngã xuống đất về sau, Hoàng Văn Thành cũng không sợ hãi. Lên cho ta. Hoàng Văn Thành đối với mặt khác 4 tên thủ hạ lần nữa hạ mệnh lệnh. 4 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sợ hãi. Nhưng là Hoàng Văn Thành đã hạ lệnh, không thể không cứng đầu phát động công kích. Bạch Liên giáo giáo quy sông nghiêm, đúng không phục tùng giáo đồ đều là cực kỳ tàn nhẫn. A, 4 tên thủ hạ lần nữa phát động công kích. Lục Hàn lần này càng thêm cấp tốc, kinh hồng công pháp vận hành đứng lên, thân ảnh chợt lóe, liền đến 4 người trước mặt. Lần này xuất đao, tốc độ càng nhanh, tựa như tia chớp. Với lại vỗ xuống lực lượng cũng phi thường lớn, góc độ cũng phi thường hung ác. 4 người đều là trong lòng giận mình, trong đó một người trong tay búa giơ lên, muốn ngăn trở một đao kia. Nhưng là, căn bản ngăn không được. Chỉ thấy hắn búa tay cầm ứng thanh mà đứt. Lục Hàn không có giảm bất lực, kinh hồng đao tiếp tục đánh xuống, người kia không kịp trốn. Kinh hồng đao trực tiếp bổ vào hắn trên nó, từ cái trán bắt đầu, mai cho đến cái cằm, xuất hiện một đạo tơ máu. Phổ thông một tiếng, người kia thẳng tắp mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Thu hoạch được kinh nghiệm 25 mà Lục Hàn không do dự, nhưng người tránh thoát từ khía cạnh đánh tới trường kiếm, kinh hồng đao trong nháy mắt rút về, sau này hất lên. Tay cầm trường kiếm cánh tay trong nháy mắt đã mất đi động lực, ngay tiếp theo một nửa cánh tay rơi trên mặt đất. A a a, người kia phát ra một trận kêu thảm, chỗ cụt tay máu tươi phun ra. Nhưng là, sau đó hắn kêu thảm im bặt mà dừng, bởi vì Lục Hàn kinh hồng đao rút về trong nháy mắt lần nữa bổ ngang, xương cốt phát ra một trận két tiếng vang. Người kia chặn ngang mà đứt. Nội tạng, máu tươi vãi đầy mặt đất. Thu hoạch được kinh nghiệm 28, còn lại 2 tên thủ hạ thấy cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đứng lên. Ngoại hệ. Trong dạ dày nước chua ứa ra đi ra.
quá tàn nhẫn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này chẳng cảnh. Chết trong tay bọn hắn người không ít, nhưng là dạng này kiểu chết còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Hoàng Văn Thành cũng là mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hàn. Cái này tướng mạo thanh tú mù lòa, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn đáng sợ. Hắn lại có chút sợ hãi đi lên. Mà Lục Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thừa dịp bọn hắn sững sờ trong mấy mắt, cấp tốc giải quyết hết hai người. Thu hoạch được kinh nghiệm 24, thu hoạch được kinh nghiệm 26, giải quyết hết hai người về sau, Lục Hàn đứng tại chỗ, mặt hướng Hoàng Văn Thành. Bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Văn Thành nhìn cặp kia trắng bệnh con mắt, một trận kinh hãi. Mà trái lại Lục Hàn, liền lạnh nhạt rất nhiều. Hắn hoạn có mắt tật, trước mắt thi thể bay tứ tung, vết máu đầy đất tràn diện hắn không nhìn thấy, cho nên cũng không cảm thấy mình tàn nhẫn. Hắn chỉ là giết chết muốn giết chết mình người mà thôi. Người đơn giản đó là ác ma. Hoàng Văn Thành âm thanh có chút run rẩy nói ra. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nếu như ta không phản kháng, hiện tại nằm trên mặt đất đổi thành ta mà thôi. Lục Hàn lạnh nhạt nói ra. Hoàng Văn Thành im lặng. Thấy hắn không nói lời nào, Lục Hàn kinh hồng đao nằm ngang giữa không trung, chỉ vào Hoàng Văn Thành, nhàn nhạt nói ra tay đi. Biết một trận chiến này không thể tránh né, tám cái thủ hạ chết hết, mình trở lại Bạch Liên giáo cũng không có biện pháp bàn giao. Hôm nay sự tình, hoặc là đối phương chết, hoặc là mình chết. Đối phương chết nói, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cùng dạng này, còn không bằng một trận chiến. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Văn Thành sắc mặt âm trầm. A. Hắn từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, nhanh chóng hướng Lục Hàn đánh tới chớp nhoáng. Trường kiếm quang mang lòng lánh, mũi kiếm hiện lên một tia thiểm điện, nhắm thẳng vào Lục Hàn hai mắt. Mười mấy mét khoảng cách, trong nháy mắt đạt đến Lục Hàn trước mặt. Lục Hàn nghe tin lập tức hành động, cấp tốc lui lại, kinh hồng đao không trùng xoay tròn. Lui về phía sau mấy bước về sau, Lục Hàn đột nhiên nghiêng người, kinh hồng đao thuận thế hất lên. Trường kiếm muốn tuột tay mà bay. Hoàng Văn Thành bị cau mày, không thể thả tay. Nếu như buông tay mình liền không có vũ khí, nhưng là không buông tay, Lục Hàn đao sau đó đánh xuống. Mình cánh tay sao có thể gánh vác được một đao kia đâu? Đến cùng là kinh nghiệm phong phú, một cỗ lực hướng bàn tay ép, trong tay trường kiếm bình ổn bên dưới. Tại Lục Hàn đao đánh xuống trong nháy mắt, Hoàng Văn Thành gắng gượng nắm tay thu hồi lại. Cánh tay bảo vệ, nhưng là trường kiếm lại bị Lục Hàn đao bổ trúng. Ánh lửa thoáng hiện, đốm lửa vẩy ra. Đao kiếm va nhau, lưỡi kiếm lưu lại khe, kinh hồng đao hoàn hảo. Dưới sự kinh hãi, Hoàng Văn Thành cấp tốc lui lại. Miệng hổ trôi truyền đến một trận tê dại. Lục Hàn cũng không có dừng lại, tiến lên một bước ra, tiếp tục truy kích. Nhìn thấy Lục Hàn không cho mình thở dốc cơ hội, Hoàng Văn Thành nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết. Lục Hàn không để ý tới, kinh hồng đao thuận thế đưa ra. Hoàng Văn Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa khua lên trường kiếm ngăn cản. Trong chốc lát, đột nhiên vang lên liên tiếp cực kỳ chói tai kim loại tiếng va chạm, kính phong nổi lên một phía. Hoàng Văn Thành trường kiếm khe vô số, bàn tay tê dại. Mà Lục Hàn mặc dù kinh hồng đao vô sự, nhưng là liên tục chặt cản, chỗ cổ tay cũng là một trận đau đớn. So với Hoàng Văn Thành còn nghiêm trọng hơn một chút. Thừa dịp Lục Hàn đến đổi tay trong nháy mắt, Hoàng Văn Thành đã biến thành cái cưa đồng dạng trường kiếm cực kỳ hợp đâm ra. Chương 20, tấn thăng bên trong tam phẩm hai người khoảng cách rất ngắn, né tránh đã tới đã không kịp. Nhìn mũi kiếm liền muốn đâm vào mình trước ngực. Lục Hàn lập tức vận chuyển thiết bố sam, toàn lực ngăn cản. Keng. Một tiếng trầm thấp âm thanh vang lên, Hoàng Văn Thành trường kiếm chỉ tiếp chạm đến Lục Hàn y phục, cũng không còn cách nào thâm nhập mảy may. Ngươi! Hoàng Văn Thành kinh hãi đứng lên, đao thương bất nhập. Ý thức được điểm này, Hoàng Văn Thành muốn nhanh chóng rút kiếm triệt thoái phía sau, nhưng là đã tới đã không kịp. Chỉ thấy Lục Hàn cái tay còn lại nắm chặt kinh hồng đao, dùng sức vung ra. A! Hoàng Văn Thành phát ra một trận gọi tiếng, chỉ thấy tay cầm trường kiếm tay ứng thanh mà đức, cùng trước đó hắn thủ hạ đồng dạng. Tay cụt còn chăm chú nắm trường kiếm, nhưng là lúc này đã rơi trên mặt đất. Hắn cái tay còn lại bắt lấy chỗ của tay, phòng ngừa máu tươi chảy ra, một bên nhịn đau lui lại, một bên lộ ra kinh hồng. Đau đớn để hắn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Tay trái ngươi. Không sai, Lục Hàn tay trái cùng tay phải đồng dạng, sử dụng đao đến đồng dạng thuận tiện. Đối phương cùng mình cảnh giới đồng dạng, nhưng là hắn có thiết bố sam, tay trái lại như cùng tay phải đồng dạng. Mà lúc này mình lại gãy một cánh tay, đã không có tái chiến năng lực. Hắn manh động thoái ý, hắn mặt âm trầm nhìn trước mắt mù lòa, sơn thủy có gặp lại, hôm nay ta nhận thua. Nói xong cũng muốn rời khỏi. Nhưng mà, không chờ hắn quay người, đột nhiên nghe được Lục Hàn hừ lạnh một tiếng, ta để ngươi đi rồi sao? Nói còn chưa dứt lời, Lục Hàn dưới chân một điểm, thân ảnh giống như quỷ mị lắc lư, cổ tay chuyển một cái, tay phải cũng thuận thế chộp vào trong tay trái. Đao thế nhất chuyển, hoành chuyển lưỡi đao biến thành nghiến chặt, hàn quang thoảng qua. Nương theo lấy máu tươi phun ra ầm thanh, Hoàng Văn Thành phát ra rên lên một tiếng, trừng lớn con mắt phát ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc, bờ môi khẽ mở lấy, nhưng là không phát ra thanh âm nào. Trên cổ máu tươi róc rách chảy ra, thân thể chán nản ngã xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hàn. Chết không nhắm mắt. Thu hoạch được kinh nghiệm 73, nghe được Hoàng Văn Thành ngã xuống đất âm thanh, Lục Hàn một mặt hờ hững. Sau đó ở trên người hắn xoa xoa kinh hồng trên đao vết máu, nhặt lên vỏ đao thu hồi đao. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Khi hắn trở lại trong thôn thời điểm, phòng ở thế lửa đã yếu bớt, nhưng là một mảnh hỗn độn. Thôn dân cũng rời đi đến không sai biệt lắm. Lục Hàn vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm tàn lửa, tâm lý không biết nghĩ cái gì. Đứng đó một lúc lâu, Lục Hàn liền rời đi nơi đây. Khi hắn về đến nhà thời điểm, đã là giờ hợi. Dịch Vân Tịch trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, xem bộ dáng là ngủ thiết đi. Lục Hàn ngồi ở trong sân, tại trong đầu gọi lên hệ thống, mở ra bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh thất phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ 30, 300, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh 0, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh 0, 50, kinh nghiệm trị,
316 cựu phẩm bát phẩm tu võ giả tổng 8 cái, một cái thất phẩm. Tổng cộng thu hoạch được kinh nghiệm 261 điểm kinh nghiệm. Có thể nói là thu hoạch phong phú, nhưng là cũng đem triệt để cùng Bạch Liên giáo đứng ở mặt đối lập. Mặc dù tiêu diệt hết, nhưng là lấy Bạch Liên giáo năng lực, tra được một chút dấu vết để lại vẫn là không khó. Bất quá Lục Hàn cũng không phải là rất sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bạch Liên giáo mặc dù thực lực khổng lồ, nhưng là chỉ cần đại khánh một ngày không ngã xuống, bọn hắn còn không đến mức làm việc quá tùy tiện. Mình lợi dụng được nói, Bạch Liên giáo chính là mình kinh nghiệm bao, ai nhìn mình kinh nghiệm chỉ đã góp nhặt 316 điểm. Hắn không chút do dự sử dụng 300 điểm thăng cấp kinh hồng thần công. Kinh hồng thần công thăng cấp đến tầng thứ tư trước mắt cảnh giới để thăng đến lục phẩm trong một chớp mắt, một dòng nước ấm trải rộng toàn thân, sau đó ầm vang nổ tung, phảng phất bốc cháy lên đến đồng dạng. Rất nhiều khiếu huyệt từng cái giải khai, báo trước tu vi nên đón tăng bọn, chứng minh hắn thực lực để thăng. Nhĩ lực càng thêm nhanh nhẹn, hai mắt nhìn đồ vật cũng rõ ràng một điểm. Mặc dù vẫn là đại khái hình dáng, nhưng là muốn rõ ràng không ít. Lần này thăng cấp so dĩ vãng đến càng thêm mãnh liệt một chút. Đây là một cái chất biến hóa, từ dưới tam phẩm tấn thăng đến bên trong tam phẩm. Tu võ giả hậu thiên cảnh giới bên ngoài chia làm cửu phẩm, nhưng trên thực tế chân chính khác nhau, kỳ thực có tam đại cảnh. Chân chính bản chất khác nhau tại vượt qua tam đại cảnh mấy cái quan khẩu, càng đến hậu kỳ, trên lệch càng lớn. Cửu phẩm đến thất phẩm là bên dưới tam phẩm. Đây ba cái phẩm giai, tuy có khác nhau, nhưng là không lớn. Lục phẩm đến tứ phẩm là bên trong tam phẩm. Bắt đầu từ nơi này, mỗi một phẩm giai giữa chênh lệch liền dần dần rõ ràng đi lên. Mà từ dưới tam phẩm đến bên trong tam phẩm đây một bước càng, giữa hai bên chênh lệch lấy mười mấy lần chênh lệch. Tam phẩm đến nhất phẩm là bên trên tam phẩm, đến cấp độ này, mỗi một phẩm giai chênh lệch liền cực kỳ trực quan, thậm chí có thể nói là nhất phẩm nhất trọng thiên tình trạng. Càng đi về phía sau cần kinh nghiệm đều ăn tăng lên gấp bội, cái này cũng tại Lục Hàn dự kiến bên trong. Thất phẩm đến lục phẩm cần 300 kinh nghiệm trị, lục phẩm đến ngũ phẩm cần 600, dựa theo cái này đến xem, ngũ phẩm đến tứ phẩm chí ít cần 900 điểm. Càng lên cấp càng khó. Hắn lần nữa xem xét mình bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh lục phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ tư không, 600, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh không, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh không, 50, kinh nghiệm trị, 16.000 còn thừa lại 16 điểm kinh nghiệm trị, đều không đủ thăng cấp kỹ năng. Theo cảnh giới đề thăng, kỹ năng cũng muốn đi theo đề thăng mới được. Mặc dù nói, tại một chút trong võ hiệp tiểu thuyết, chỉ cần nội lực thâm hậu, loạn quyền đều có thể đánh chết võ lâm cao thủ. Nhưng là cái kia dù sao vận khí chiếm đa số, tu vi cao thâm đến đâu, cũng phải có kỹ năng khả thi, mới sở trường gấp dưới. Kỹ năng thành thạo, tiêu chí lấy hoa ít nhất tinh lực đạt đến tốt nhất hiệu quả. Làm xong tất cả, Lục Hàn quan bế hệ thống bảng, sau đó phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Từ tiếng đập cửa đến phân rõ, Lục Hàn biết là Thúy Hoa. Hắn sau khi rời giường, cầm lấy kinh hồng đao coi như quải trượng chống đi về phía cửa chính. Mở cửa ra về sau, một đạo huyền chuyển dáng người tựa tại cạnh cửa. So với trước kia, tựa hồ có thể nhìn thấy càng nhiều hơn một chút chi tiết. Nàng người mặc đồ trắng y phục, trên mặt mỏng thi son phấn, đôi lông mày khỏe mắt, đều là xuân ý một đôi ngập nước con mắt tựa như muốn chảy ra nước, giống như cười mà không phải cười. Nàng da thịt như tuyết như ngọc, tiểu diễm bất át, trong trắng lộ hồng. Mỹ thái phảng phất tự nhiên mà thành, là không chút nào làm dáng. Cứ như vậy một người, thế mà tay nâng lấy một bát nóng hôi hổi bánh bao. Bánh bao tính chất trắng non tinh tế tỉ mỉ, phi thường bão hòa. Xem xét đó là da mỏng nhân bánh nhiều, tươi non nhiều chất lỏng. Không có quấy rầy ngươi ngủ đi. Thúy Hoa nhìn trước mắt cái này tướng mạo thanh tú mù lòa, vừa cười vừa nói. Hôm nay hắn cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác, tựa hồ so trước đó càng có mị lực. Khí chất cũng là tăng lên rất nhiều, để cho người ta nhìn không thấu nhưng là lại mê muội. Thật sự là mâu thuẫn. Lục Hàn vội vàng lắc đầu cười nói, không có đâu, ta đã rời giường. Vậy là tốt rồi, mới ra lô bánh bao, tại đầu ngõ nhìn ngươi không có xuất hiện, nghĩ đến ngươi không ăn bữa sáng, liền đưa tới cho ngươi. Chương 21, đơn giản không nên quá thoải mái tỉ tỉ, ngươi quá khách khí, ta đang định đi ra ngoài đâu. Không nghĩ tới ngươi liền gõ cửa. Nói xong từ trong ngực xuất ra một mai bạc vụ đến, đây cho ngươi bánh bao tiền. Sao thế, ngươi xem thường tỉ tỉ vẫn là xem thường tỉ tỉ? Thúy Hoa nhìn thấy bạc, xua mặt nói ra, ngươi muốn như vậy, đây bánh bao ta tình nguyện ném cho cậu ăn cũng không cho ngươi ăn. Đừng đừng đừng, ta thu hồi đến trả không được, lại nói cậu ăn sao có thể ăn suất đầy bánh bao. Đẹp Lục Hàn xấu hổ cười một tiếng, đem bạc thu hồi đến. Sao lại không được, về sau lại cùng tỉ tỉ khách khí, đừng trách tỉ tỉ trở mặt ta. Ta cho ngươi bắt đầu vào đi. Nói xong, liền bưng chén nghiêng thân đi vào. Vừa lúc, người hướng về Lục Hàn, thậm chí bởi vì quá khổng lồ, còn cọ đến Lục Hàn trên cánh tay. Thúy Hoa quần áo nhìn lên đến rất nhiều, nhưng là vải vóc đều là cực kỳ mềm mại khinh bạc, tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia, một loại chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập tại Lục Hàn. Đơn giản không nên quá thoải mái. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi là một người, ta cũng là một người, chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau, nói không chừng ngày nào ta cũng cần ngươi trợ giúp đâu. Thúy Hoa giải thích nói. Nói xong nàng liền hướng phòng khách đi đến. Nhìn thấy Thúy Hoa bóng lưng, Lục Hàn đột nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên một bước, tỉ tỉ, cửa hàng bánh bao không ai, ngươi đi xem cửa hàng đi, bánh bao thả nơi này là có thể, ta ngồi ở trong sân ăn. Thả sân một hồi liền mát, ngươi nhanh đi rửa mặt ta. Thúy Hoa nói ra. Ách, không muốn ngươi quá phiền phức. Thúy Hoa thấy hắn kiên trì, liền đem bánh bao đưa cho Lục Hàn, cùng lúc đó còn trêu chọc nói, làm sao? Không phải là bên trong dấu tiểu. Sợ tỉ tỉ đi vào phát hiện. Nữ nhân trực giác thật sự là đáng sợ. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy tỉ tỉ đối với ta đủ tốt, thực sự không đành lòng tỉ tỉ nhiều trì hoãn, cửa hàng bánh bao nhiều bận điệu a. Lục Hàn khẩu thị tâm phi nói. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Thúy Hoa nhẹ giọng cười đứng lên, ngươi nhớ kỹ ăn lại ra ngoài a.
Được.
Nói xong, Thúy Hoa liền rời đi. Lục Hàn để bánh bao xuống, hướng Dịch Vân Tịch gian phòng nhìn lại, lỗ thai rất nhỏ đống lúc đích, phát hiện không có động tĩnh. Xem ra là chưa tỉnh ngủ. Hắn rửa mặt một phen, ngay tại chỗ ăn một cái bánh bao, đem một cái khác bắt đầu vào phòng khách, phóng tới trên bàn cơm liền rời đi ra. Về phần Dịch Vân Tịch, hắn tin tưởng sau khi tỉnh lại, nàng sẽ tự mình rời đi. Quả nhiên, Dịch Vân Tịch sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trên cánh tay thương thế tốt không ít, đã không có đau đớn như vậy. Thế là liền đứng lên, mở ra cửa phòng đi vào phòng khách. Nhìn thấy trên mặt bàn để đó một cái bánh bao, sờ lên còn có chút ấm áp. Buổi sáng, nàng mơ mơ màng màng, có thể là thuốc mê nguyên nhân, cũng không có thanh tỉnh. Nàng mơ hồ nghe được một nam một nữ đối thoại nội dung nhìn như bình thường, lại có khác một phen tình nghĩa. Nghĩ đến quan hệ không tầm thường, nữ tử kia muốn tiến đến, hắn cự tuyệt. Hẳn là sợ nữ tử phát hiện mình tồn tại. Cho nên sáng sớm, Dịch Vân Tịch vẫn là quyết định rời đi nơi này. Có lẽ không phải là bởi vì mình tối hôm qua tại đây qua đêm, hắn liền sẽ không cự tuyệt nữ tử kia tiến đến. Nghĩ đến đây, Dịch Vân Tịch cảm thấy rất áy náy. Tựa hồ là mình phá hủy người khác nhân tình chung sống. Lục Hàn tự nhiên là không biết Dịch Vân Tịch vẹn vẹn mơ mơ màng màng nghe được một ít lời, ngay tại tự động tại trong đầu não bổ nhiều đồ như vậy. Nữ nhân quả nhiên là đáng sợ động vật. Hắn đi vào nhà giam. Bởi vì hôm qua mở lớn biêu sự tình, sáng sớm hôm nay không ít người đều tại tiểu mẹ mẹ thảo luận. Đàm luận nhiều nhất vẫn là quản giáo nên Lục Hàn nhậm chức vẫn là có khác người khác. Khi Lục Hàn xuất hiện thì liền lập tức ngậm miệng lại. Ngay sau đó là Lục ca tốt, Lục ca sớm, ân cần thăm hỏi ngữ. Hôm qua Hồ Tam mua rượu ngon, mọi người đều uống. Hôm nay mọi người đối với Lục Hàn thái độ đương nhiên tốt không ít. Hồ Tam cũng là đối diện Vân An, Lục Hàn gật gật đầu hô một tiếng tam thúc. Một phen hàn huyên về sau, hắn liền đến mình án trong phòng. Về phần mở lớn mưu sự tình, sớm đã ở trong lao chuyển ra. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lục Hàn mới đi ra khỏi án phòng. Sau đó trở về Dịch Văn Thạch phòng giam. Lúc này Dịch Văn Thạch nhìn qua càng thêm suy yếu. Hắn tựa tại trên tường, nhìn thấy Lục Hàn đến, hắn giật giật miệng, muốn phát tay. Nhưng cuối cùng vẫn không có khí lực, liên thủ đều nâng không nổi đến. Lục Hàn thở dài, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đều nói cho Dịch Văn Thạch. Đương nhiên ngoại trừ chúng độc cùng ở tại nhà mình hai chuyện này không nói. Dịch Văn Thạch một hùng, lập tức thở hổn hển, không ngừng lắc đầu, giúp ta nói cho nàng, để hắn về sau đừng tới cái này, cũng không cần vì ta sự tình buôn ba, không tác dụng. Dịch Văn Thạch tựa hồ cũng biết mình tình huống, đã làm tốt xấu nhất dự định. Ta sẽ chuyển đạt ngươi ý tứ. Lục Hàn gật gật đầu. Dịch Văn Thạch nhìn thấy Lục Hàn đáp ứng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng hắn vẫn là hữu khí vô lực nói ra, ngươi là một cái người tốt. Nghe được câu này, Lục Hàn không biết nói cái gì, ngươi nói mình là người tốt đi, lại giết không ít người. Ngươi nói là người xấu đi, giống như cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, với lại giết người đều là muốn giết mình người. Ta không phải người tốt, chỉ bất quá không hư thôi. Lục Hàn nói xong, liền rời đi. Hắn không phải người tốt, sở dĩ làm như thế, chỉ là thương hại bọn hắn hai cha con mà thôi. Hiện tại đã tiếp cận cuối mùa thu, Dịch Văn Thạch vô luận có khai hay không, thời gian đã không nhiều lắm. Dịch Văn Tịch vốn là nhược nữ tử thân, ngày xưa hảo hữu đồng liêu nhau nhau tránh chi, làm sao có thể cứu được Dịch Văn Thạch. Tới gần giữa trưa, Lưu lão tứ đến, còn thuận tiện lấy một cái phạm nhân đến. Đầu tiên là đơn giản hỏi thăm một cái hôm qua phát sinh sự tình, Lục Hàn dựa theo hôm qua báo cáo nhắc lại một lần nữa. Trong lúc đó cũng hỏi thăm Hồ Tam, Từ An, hai người cùng Lục Hàn nói đại khái nhất trí. Từ An lớn nhất chỗ dựa Tống Trường Hà đã chết, hắn cũng chỉ có thể thành thật. Lưu lão tứ đem phạm nhân giao lại cho Hồ Tam, sau đó cùng Lục Hàn đi vào án trong phòng. Lục Hàn cho Lưu lão tứ rót một chén trà, nói ra, Lưu đại ca, có chuyện gì bàn giao sao? Liên quan tới quản giáo chức vị này, người có ý nghĩ gì? Lưu lão tứ nghe nói Lục Hàn gọi hắn Lưu đại ca, cũng không có nói thêm cái gì. Nghe theo cấp trên an bài. Bất quá ta cảm thấy Hồ Tam còn có thể. Lục Hàn làm bộ trầm tư một chút, sau đó hồi đáp. Lưu lão tứ ý là ngươi Lục Hàn có muốn hay không pháp muốn chức vị này, Lục Hàn đương nhiên biết rõ, cho nên hắn trực tiếp đem mình cho hái mở. Hắn mục đích vẫn là trấn phủ ti. Tiểu tử ngươi, ta hỏi là ngươi ý nghĩ, đã ngươi không muốn, vậy ta qua đi cùng Hồ Tam tâm sự, lại đem hắn danh tự báo cáo, sau đó liền coi trọng đầu đánh cược. Lưu lão tứ cười uống một ngụm trà, đem Lục Hàn tâm tư đều nhìn ở trong mắt. Ha ha, lão đại ca nói lời này, ngươi nếu là muốn ta đi làm cái này quản giáo, ngươi một câu, ta khẳng định không nói hai lời. Lục Hàn nói ra. Tốt, không nói những thứ này. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Lưu lão tứ nhìn thoáng qua Lục Hàn. Ta muốn đi trấn phủ ti. Lục Hàn không có giấu giếm. Mặc dù ngươi bây giờ là giáo úy, nhưng là ngươi một cái mù lòa dựa vào cái gì cho là mình có thể đảm nhiệm? Lưu lão tứ cầm chén thả xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lục Hàn không nói gì, trầm tư một chút. Chống kinh hồng đao đột nhiên nâng lên, vỏ đao bay ra, thân đao hàn quang chợt hiện. Sau đó hắn vừa xài bước xuất, nhanh như thiểm điện, kinh hồng đao tiện tay vung lên, cách hắn xa 4-5 mét ngọn nến xuất hiện tại hắn mũi lao chỗ. Ngọn nến bất diệt. Vẹn vẹn một cái hô hấp không đến, từ đao ra khỏi vỏ đến bước ra 4-5 mét khoảng cách, sau đó kinh hồng đao nâng ngọn nến. Động tác phiêu dật, một mạch mà thành. Chương 22, kinh công bí tịch, đạp tuyết vô ngân tốt, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Chiêu này không thua kém thất phẩm thực lực a. Lưu lão tứ đột nhiên đứng lên đến, vỗ tay bảo hay. Lục Hàn đem ngọn nến thả lại nến bên trên, sau đó nhặt lên vỏ đao thanh đao thu vào đi, sau đó coi như quải trượng trụ đứng lên. Lưu đại ca chê cười, mới vừa bước vào thất phẩm, mặc dù ta con mắt nhìn không thấy, nhưng là cha ta từ nhỏ cũng đem hắn sở học dạy cho ta, nhưng là sở học của hắn cũng dừng ở thất phẩm. Lục Hàn nói ra, hắn không có khả năng đem mình thực lực chân chính bạo lộ ra, dù sao trước mắt biết hắn là tu võ giả người không nhiều. Tống Trường Hà là một cái, nhưng là chết. Còn có đó là Hồ Tam cùng Lưu Lao Tứ, Hồ Tam đương nhiên không cần phải nói, về phần Lưu Lao Tứ, trước mắt mà nói an toàn. Đương nhiên, nếu như không lộ chiêu này nói, Lưu Lao Tứ có thể sẽ không đáp ứng mình đi chân phụ ti. Cho nên đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Lưu Lao Tứ trước mắt cảnh giới cũng chỉ là ngũ phẩm, mình thất phẩm, cùng hắn chênh lệch rất xa, còn tại trong phạm vi không chế. Cho nên Lục Hàn mới nói mình mới vừa bước vào thất phẩm. Một là chứng minh mình cho dù là mù lòa, cũng là có thực lực. Hai là mình ngộ tính không cao, thở nhỏ tu võ, chừng 20 mới thất phẩm. Đây tư chất bình thường. Đây hết thể đều là cho Lưu Lão Tứ yếu thế. Chỉ có dạng này mới có thể được coi trọng. Không phải ngươi thực lực so sánh với cấp còn mạnh hơn, cái kia không nỡ đánh ép ngươi. Tốt, đã ngươi trí tại trấn phụ thi, ta sẽ cân nhắc. Lưu Lão Tứ không có lập tức đáp ứng. Vậy trước tiên tạ ơn lão đại nhiều ca. Lục Hàn chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đêm nay Xuân Phong lâu, ta mời Lưu đại ca ăn cơm. Đừng, gần nhất nhiều chuyện, chờ làm xong một trận này trước. Lưu Lão Tứ khoát khoát tay. Vừa đưa tới phạm nhân tên là Trầm Quang, người này khinh công đến, đêm khuya chui vào phủ nhà Thiên Lộc Các, ý đồ trộm cắp danh sách, trấn phủ ti đuổi một ngày một đêm mới bắt lấy quý hắn, người tốt sinh trông giữ, sang năm đầu xuân thời điểm có thể là muốn hỏi trạm. Lúc gần đi đợi, Lưu Lão Tứ bàn giao một câu. Mới quản giáo không có bổ nhiệm trước đó, Lục Hàn đó là đại diện quản giáo. Đưa tiễn Lưu Lão Tứ, Lục Hàn đi vào Trầm Quang phòng giam. Một cái vóc người nhỏ gầy hình dáng xuất hiện ở trong mắt mình. Người này thực lực không mạnh, lại có thể tại để phòng xâm nghiêm Thiên Lộc Các bên trên nhảy xuống gọi có thể. Bị phát hiện sau chỗ tới, trấn phủ ti còn bỏ ra một ngày một đêm mới đem bắt được. Thấy có hắn khinh công đến cỡ nào cả mình, mà Lục Hàn tới đây, đó là muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì khinh công để hắn xuất nhập tự do. Mặc dù mình thực lực bây giờ đã là lục phẩm, nhưng là nếu như nhiều một môn khinh công nói, như vậy gặp phải không thể chiến thắng địch nhân, đến lúc đó nói không chừng có thể liền mình một mạng. Hắn từ trên mặt bàn rót một chén trà, lục lọi đến cửa nhà lao bên cạnh, hắn đưa cho quá khứ nói ra, uống một ngụm trà a. Trầm Quang đầu tiên là sửng sở, sau đó lại nhìn thấy Lục Hàn hai mắt trắng bệnh, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải là mù lòa a. Do dự một chút cuối cùng vẫn là tiếp nhận thủy, một hơi uống cạn, mới lên tiếng, đà tạ đại nhân. Đại nhân có thể nói là tuấn tú lịch sự a, không biết tìm tiểu làm gì. Trầm Quang cười đùa nói ra. Lục Hàn không muốn nghe những này định nói, trực tiếp mở miệng hỏi, tại sao phải đi Thiên Lộc Các trộm cắp danh sách? Bởi vì có người ra giá tiền rất lớn. Trầm Quang cười giải thích nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta chính là làm một chuyến này. Phủ nha Thiên Lộc Các để phòng sơ nghiêm, thủ vệ đông đảo, ngươi là làm sao né tránh bọn hắn ánh mắt? Lục Hàn biết rõ còn cố hỏi. Đây chính là ta bản lĩnh, không có bản lĩnh kia cũng ăn không được nghề này cơm a. Trầm Quang hắc hắc nói ra. Ta biết đây là ngươi bản lĩnh, nhưng là nơi này ta địa bàn. Lục Hàn ngồi xổm xuống, hai mắt trắng bệnh, nhưng là phảng phất có thể nhìn thấy trước mắt Trầm Quang đồng dạng. Trầm Quang bị này đôi kỳ quái con mắt nhìn chằm chằm có chút run rẩy, hắn là không sợ chết, nhưng là sợ yêu ma quỷ quái a, ngươi cũng đã biết, trộm lấy Thiên Lộc Các danh sách, liền mẹn mẹn đầu này đầy đủ để ngươi họ chém, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, sang năm đầu xuân đó là ngươi tử kỳ, bây giờ cách đầu xuân còn có hơn mấy tháng đâu, nhưng là Lục Hàn đem dựng thẳng lên đến kinh hồng đao nhẹ nhàng co lại, lộ ra một tấc hàn quang, ta cũng có thể để ngươi không sống tới đầu xuân. Trầm Quang nghe xong, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn là không sợ chết, nhưng là có thể sống lâu mấy ngày đó là nhiều kiếm lời mấy ngày, ai không vui. Với lại ở trong lao, chết không đáng sợ là trước khi chết mọi loại tra tấn. Đầu tiên là đói ngươi mấy ngày, lại thường thường tra tấn, mục roi dính vào nước muối loại kia. Đừng nói đầu xuân, có thể hầm 10 ngày tính ngươi may mắn. Lại nói, mình bản lĩnh, chết cũng sẽ không có. Trước khi chết, trải qua thoải mái một chút đem bản lĩnh kia giao ra cũng không có gì. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhận sợ, đại nhân, ta chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cuối cùng này thời gian a, ngươi đừng làm ta. Muốn ta đừng làm ngươi cũng được, với lại ta còn cam đoan ngươi mỗi ngày có sạch sẽ nước uống, mỗi 3 ngày có một cái đùi gà ăn, nhưng là Lục Hàn đột nhiên ngữ khí trở nên sắc bén đứng lên, ngươi nói cho ta biết trên người ngươi bản lĩnh, với lại không thể có lừa gạt. Ta nói. So với lúc trước cười đùa tí tửng, hiện tại Trầm Quang hơi sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái mù lòa vậy mà cũng ác độc như vậy. Vì sống lâu một chút thời gian, cũng vì thu hoạch được thoải mái, hắn đem mình lúc đầu nói ra. Ta học xong một bộ khinh công, tên là Đạp Tuyết Vô Ngân, học xong có thể làm được tới lui vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đạp Tuyết Vô Ngân. Đây không phải kiếp trước Lương Vũ Sinh võ hiệp tiểu thuyết thường dùng một loại khinh công sao? Đây là trong lúc vô tình đạt được khinh công bí tịch, đại nhân nếu như muốn học nói. Trầm Quang có chút tự hào nói ra. Đừng đề cập một chút vô lý yêu cầu. Lục Hàn nhắc nhở. Trầm Quang lập tức nói, không có, ta chính là muốn. Nói đến đây, hắn có chút xấu hổ cười đứng lên, nói ra không sợ ngươi cười, ngã khóc thích ăn phao câu gà, muốn hỏi một chút đại nhân có thể hay không đem đùi gà đổi thành hai cái phao câu gà. Lục Hàn. Khẩu vị đặc biệt ta. Đây là một cái có hương vị yêu thích. Lục Hàn muốn cho rằng Trầm Quang sẽ xách một chút không thực tế yêu cầu. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới là phao câu gà. Đây thật là để cho người ta không có cách nào cự tuyệt, ta ai có thể cự tuyệt một cái phao câu gà Nam Hải đâu. Thế là hắn đã đáp ứng. Ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Thấy Lục Hàn đáp ứng, Trầm Quang còn nói thêm. Khi nhìn thấy Lục Hàn sắc mặt dần dần trở nên lạnh, Trầm Quang càng nói càng nhỏ âm thanh. Ngươi quá mức. Có thể hay không muốn gà mái cái mông? Trần Quang cuối cùng vẫn đem mình ý nghĩ nói ra. Lục Hàn, dấu chấm hỏi đen trang trí, dấu chấm hỏi đen trang trí, dấu chấm hỏi đen trang trí, đây mẹ nó thật là một cái nhân tài à. Người đem bí tịch không sót một chữ lưng cho ta nghe. Lục Hàn nói ra. Được. Phao câu gà Nam Hải Trầm Quang lập tức khôi phục lúc trước tâm tính. Cuối cùng thời gian bên trong, có thể hưởng thụ được mình thích gà mái cái mông, đáng giá. Sau đó, Trầm Quang trong miệng đọc lên bí tịch khẩu quyết đến, Lục Hàn yên lặng ghi ở trong lòng. Bí tịch số lượng từ không nhiều, cũng liền mấy trăm tự, nhưng là mỗi một chữ ẩn chứa áo nghĩa phi thường không đơn giản. Vẹn vẹn một lần qua, Lục Hàn liền toàn bộ nhớ kỹ. Phao câu gà Nam Hải Trầm Quang kinh ngạc nói, đại nhân, ngươi tốt nhanh a. Đừng nói lung tung, là nhớ kỹ nhanh. Sau đó hắn đứng lên đến, nói ra, hảo hảo ở lại, đừng cả yêu thiêu thân, ta sẽ bảo đảm cuối cùng thời gian ngươi trải qua cực kỳ thoải mái, ngày mai ta tự sẽ mang phao câu gà cho ngươi. Vậy thì cảm ơn đại nhân. Trầm Quang nghe được ngày mai có phao câu gà ăn, nhịn không được mím môi. Chương 23, ta địa bàn ta làm chủ trở lại án phòng về sau, vừa định ngồi xuống, liền nghe đến trong đầu vang lên một trận cơ giới giọng nói tổng hợp, đã thu vào kỹ năng Đạp Tuyết Vô Ngân. Nghe được thanh âm này về sau, Lục Hàn một trận kinh hỉ, trực tiếp mở ra số liệu bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh lục phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ tư không, 600, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh không, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh không, 50, Đạp Tuyết Vô Ngân, chưa, nhập môn không, 10, kinh nghiệm trị, 16. Đây quả thật là cho Lục Hàn một kinh hỉ, vốn đang dự định đây Đạp Tuyết Vô Ngân có phải hay không cần mình ban ngày kế ngày đi tu luyện mới được. Không nghĩ tới hệ thống trực tiếp cho ghi bảo, chỉ cần kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Như vậy tốt quá. Có thể sử dụng kinh nghiệm giải quyết bí tịch, đau khổ tu luyện liền lộ ra bao nhiêu ngu xuẩn. Trong đầu nhìn thấy còn có 16 điểm kinh nghiệm trị, Lục Hàn không nói hai lời trực tiếp điểm kích thăng cấp. Trong nháy mắt, Lục Hàn cảm giác được thân thể của mình phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một loại lơ lửng giữa không trung cảm giác. Hắn suy nghĩ hơi động đậy, đột nhiên cả người liền nhảy vọt đứng lên, sau đó chậm rãi rơi vào trên xà nhà. Toàn bộ quá trình chỉ cần ý niệm khống chế là được. Có thể nhanh có thể chậm, nhẹ nhàng như lông lống, không để lại dấu vết. Đây quả thực là giết người cấp của thiết yếu kỹ năng A. Hai cái gà mái cái mông quá ít, Lục Hàn quyết định cho hắn nhiều hơn một cái. Tổng cộng 3 cái gà mái cái mông. Hắn nhìn trong đầu một chút hệ thống bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh lục phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ tư không, 600, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh không, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh không, 50, đạp tuyết vô ngân, tiểu thành cảnh không, 50, kinh nghiệm trị, 6. Xem ra cực kỳ thiếu kinh nghiệm a. 3 cái kỹ năng đều là tiểu thành cảnh, lần sau muốn đem kỹ năng này thăng cấp mới được. Không phải cảnh giới đi lên, kỹ năng vẫn là tiểu bạch. Tương đương với 12V động cơ lắp đặt tại xe điện đụng bên trên, cái kia có thể được không? Một cái đao pháp, giết người kỹ xảo. Một cái thiết bố sam, bảo mệnh kỹ năng. Một cái đạp tuyết vô ngân, giết người cấp của tới lui tự nhiên thần kỹ. Đều là tất yếu thăng cấp, phải cần bao nhiêu kinh nghiệm a? Bất quá, đạp tuyết vô ngân mới là mấu chốt. Vạn nhất về sau gặp phải phiền phức gì, cũng có thể chạy mau một chút. Dù sao, đánh không lại, cũng không thể không chạy a. Lục Hàn đột nhiên cảm thấy thăng cấp thật là khó a. Cơm trưa thời gian, nhà giam lại người đến. Đô sát viện ngự sử Lưu Chính Bình ra hạ nhân. Hắn mang theo chấn phủ ti tổng kỳ lệnh bài mà đến. Nhà giam người nhìn thấy lệnh bài không dám ngăn cản, trực tiếp thả người tiến đến. Khi Hồ Tam mang người đi vào Lục Hàn trước mặt thì, Lục Hàn đang tại chìm dần trong đầu nhìn mình hệ thống bảng suy nghĩ. Cảm nhận được Hồ Tam mang theo một mình vào đây, hắn rời khỏi hệ thống. Lục gia úy, đây là đô sát viện ngự sử Lưu Chính Bình ra hạ nhân, đến cho Lưu công tử đưa ăn đến. Hồ Tam nói ra. Lục Hàn không nói gì, hơi nghi hoặc một chút. Hồ Tam tiếp tục giải thích nói, Lưu Chính Bình ra hạ nhân mỗi ngày đều đến đưa lần một ăn, chỉ là trước đó đều là tống quản giáo tại giao tiếp. Ngạch, đem đồ vật để xuống đi. Lục Hàn gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách đây Lưu công tử tiến đến mấy ngày, mình đều không cái gì ấn tượng. Đại nhân nhà ta phân phó, để ta đi xem một chút thiếu gia nhà ta tình huống. Cái kia hạ nhân Lai Phúc cũng không có thả xuống đồ vật, ngược lại tiến lên một bước, nhìn thẳng Lục Hàn nói ra. Trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn. Nơi này là nhà giam, ta địa bàn. Lục Hàn trực tiếp từ chối. Hắn không ngỡ nhất loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia phó. Ta có tổng kỳ đại nhân lệnh bài, ngươi cả gan chống lại. Hắn nói xong, liền lấy ra một khối đồng bài, một mặt khắc lấy chấn phụ thi, một mặt khắc lấy tổng kỳ. Nhìn thấy một tấm mơ hồ lệnh bài, Lục Hàn nhíu mày. Đây là hắn không nghĩ tới. Lần này có chút đâm lao phải theo lao. Bất quá, đã lời đã thả ra, hiện tại thỏa hiệp không phải hắn tính cách. Hừ, ta nói nơi này là nhà giam, đừng cầm lông gà làm lệ tiễn, thả xuống đông cho ta lan. Lục Hàn lạnh giọng nói ra. Lục giáo úy. Hồ Tam ở một bên muốn thuyết phục, nhưng nhìn đến Lục Hàn sắc mặt như xương, mau ngậm miệng. Ngươi ngang ngược vô lý, quả nhiên là dã man nhân. Lai Phúc bị tức phải nói không ra nói đến, thả xuống đồ vật liền đi. Nhìn thấy Lai Phúc sau khi đi, Hồ Tam lắc đầu nói ra, ngươi dạng này không sáng suốt a. Dù sao hắn cầm tổng kỳ lệnh bài, nếu như hắn tố cáo ngươi, ngươi cái này giáo úy đoán chừng đều không làm tiếp được. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thực bẩm báo sao? Lục Hàn nhàn nhạt nói ra. Nói thế nào? Hồ Tam nghi hoặc. Hắn cầm lệnh bài tới đây, nhưng không có đem sự tình làm tốt, ngươi cảm thấy nhận chúng ta ngăn cản, vẫn là hắn năng lực không được, hai cái này nguyên nhân, phía trên sẽ tin tưởng cái kia. Lục Hàn hỏi ngược lại. Ngươi ý là, hắn bị ngăn trở sự tình, hắn sẽ không lên báo, chỉ biết nói mình đem sự tình làm xong, Lưu công tử rất tốt. Là. Cho nên, cái này Lai Phúc đừng nhìn là hạ nhân, có có đôi khi tại loại sự tình này bên trên, hắn so với người bình thường đều muốn nhìn thấu qua. Làm việc không bền chắc, trừng phạt tất không thể thiếu. Nhưng là làm việc làm xong, ban thưởng khẳng định cũng sẽ không thiếu. Lục Hàn giải thích nói, đây chính là kiếp trước thường nhân nói tới lá mặt lá trái. Câu nói này vô luận là ở đâu cái thời đại đều là phi thường xác thực. Tiểu Lục ngươi quá hiểu lòng người. Hồ Tam gật gật đầu. Không ai cam tâm chịu phạt, người hầu cũng là người. Lục Hàn lục lọi đi đến hộp cơm trước mặt, đem nó mở ra. Lập tức một trận đồ ăn mùi thơm bay vào cái mũi. Trong hộp cơm đồ ăn tinh xảo, gà vịt hiếp đáp ăn mặn tố phối hợp, cái gì cần có đều có. Đây Lưu công tử thật đúng là có cái tốt cha a. Hồ Tam cảm khái nói. Tam thúc, ngươi đi mau đi. Lục Hàn không để ý đến Hồ Tam cảm khái. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng. Đây người người chỉ là tầng dưới chốt dân đen, quan lại quyền quý con em thế gia không tại đây người người phạm vi bên trong. Chỉ cần ngươi có quyền thế, tiền tài ngươi liền có thể áp đảo pháp luật phía trên. Mà pháp luật tại bọn hắn mà nói, đó là một đống nói nhảm. Tốt. Hồ Tam ứng thanh rời đi. Lục Hàn đắp lên hộp cơm, sau đó dẫn theo nó đi ra án phòng. Thuận theo cầu thang đi thẳng tới phía dưới ba tầng. Móc ra chìa khóa, mở ra cửa nhà lao. Bên trong bố trí cùng bên ngoài âm lãnh mùi hôi thối hình thành tươi sáng so sánh. Đèn đuốc sáng trưng, gỗ lim vật dụng trong nhà, tơ lụa, tráng lệ, ung dung hoa quý. Đây đó là nhà giam a, rõ ràng là xa hoa cung điện cũng không quá đáng. Gặp qua ngồi tù, chưa thấy qua đến ngồi tù đến hưởng thụ. Lục Hàn lần đầu tiên cảm nhận được lần này chẳng cảnh, cũng không nhịn được cảm thán. Người, đủ loại khác biệt, sao mà rõ ràng. Lưu công tử Lưu Mở lúc này chính tựa tại ghế nằm bên trên, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng, bên cạnh một hở ngực lộ nhũ quần áo không chỉnh tề nữ tử nửa quỳ nhẹ nhàng xoa nắn lấy Lưu Mở cánh tay. Khi nhìn thấy cửa mở ra thời điểm, nữ tử kia hơi sửa sang một chút quần áo. Lưu công tử, có người đến. Nữ tử tại Lưu Mở bên thai khẽ gọi một tiếng. Đưa cơm tới. Lưu Mở từ từ mở mắt, khi hắn nhìn thấy đứng tại cổng Lục Hàn, không khỏi nhíu mày. Ngươi là? Tống Trường Hà đâu? Lưu Mở lạnh giọng nói ra. Tống Trường Hà? Chết. Lục Hàn không để ý đến Lưu Mở ngữ khí, trở tay giữ cửa khép lại, tiện tay đem hộp cơm để ở một bên. Chương 24, trói trở về thoải mái một chút chết. Chẳng lẽ liền không có những người khác sao? Ngươi một cái mù lòa xứng đi vào nơi này sao? Lưu Mở nhìn thấy Lục Hàn hai mắt trắng bệnh, lòng có không vui. Xứng hay không, không phải do ngươi định đoạt. Lục Hàn lắc đầu. Lưu Mở nhìn trước mắt mù lòa, tâm lý không biết suy nghĩ gì. Dựa theo bên ngoài mặt tính tình, đoán chừng hắn đã nhảy lên đến. Nhưng là ở chỗ này, hắn chỉ có thể kềm chế mình xúc động. Qua không được mấy ngày, lấy hắn lao cha Lưu Chính Bình năng lực, vận hành một cái, liền có thể đi ra. Đến lúc đó, làm sao bắt còn không phải chính mình nói tính. Nghĩ tới đây, Lưu Mở đột nhiên cười, ngươi chờ đó cho ta. Lục Hàn lắc đầu, chợt cảm thấy vô vị, trực tiếp rời khỏi đây không giống phòng giam phòng giam. Trạng vạng tối, bên dưới chị đã đến giờ. Lục Hàn chống kinh hồng đao rời đi nhà giam. Cái gọi là 9 giờ tới 5 giờ về làm việc chính là như vậy, ngày bình thường không có chuyện gì, mọi chút cá dễ dàng lại lăn lộn qua một ngày. Dạng này làm việc nhìn như nhàm chán, nhưng là ở kiếp trước, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liệu mạng thi công. Đơn giản liền muốn dạng này làm việc. Tiền lương không cao, lượng công việc không có, phúc lợi cũng không tệ lắm, cũng không có việc gì soát soát điện thoại liền xuống ban. Ở thời đại này, giải trí hoạt động quá ít, tan tầm lại quá sớm, Lục Hàn thậm chí cảm thấy đến có chút buồn kẻ vô vị. Đi trên đường nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến ngày đó bồi mình ngủ một đêm biết hạ. Có lẽ có thể đi tìm nàng giải buồn. Ô cô nương ngủ một đêm lại cái gì cũng không làm, từ xưa đến nay đoán chừng liền hắn người thứ nhất. Giữa lúc hắn đi ngang qua một lối đi thì, lại nghe được cách đó không xa có một đám người tụ tập cùng một chỗ, vây quanh một cái rộng mở đại môn, đang sôi nổi nghị luận. Ai, nghe nói Dịch đại nhân là một quan tốt ta. Không nghĩ tới hôm nay phạm thượng tham ô tội danh đánh vào đại lao. Ai biết được. Nói không chừng mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, dù sao làm quan cái kia có thể chỉ lo thân mình đâu. Dịch đại nhân vào tù, gia bị tịch thu, bây giờ đây Dịch phủ cũng muốn thu hồi đi. Nghe nói Dịch đại nhân có cái nữ nhi, bất quá là 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đáng thương, gia đều không có, ngươi nói nàng còn thế nào sống a? Sẽ không phải muốn lưu lạc đầu đường a? Lưu lạc đầu đường cũng tốt hơn bị trộm tới châu phủ giáo ti phường a. Đừng nghị luận, xem náo nhiệt liền tốt, cẩn thận gây họa tới tự thân a. Lục Hàn lắc đầu, dân chúng thích nhất vẫn là tham gia náo nhiệt, cũng là không có nhất làm rõ sai trái. Nhưng đây đều không liên quan mình sự tình. Dịch Văn Thạch tội danh đã thành định tính, trừ phi có càng lớn quan viên nhúng tay chuyện này, nếu không tại đây nho nhỏ Lâm Giang thành, ai cũng vô lực hồi thiên. Ngay tại hắn vừa định rời đi thời điểm, một trận mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền đến, các ngươi không thể lấy đi mẹ ta lưu cho ta duy nhất bằng tay, van cầu các ngươi. Phủ bên trong tất cả mọi thứ đều thuộc về triều đình. Quan binh không hề bị lay động, trực tiếp ra lệnh. Đi ra. Trong đó một tên binh lính nhìn thấy Dịch Vân Tịch ngăn tại trong cửa lớn ở giữa, đẩy ra nàng. Cứ như vậy, mẫu thân lưu cho nàng duy nhất đồ vật bị cướp đi, mình cũng bị đạp đổ trên mặt đất. Tất cả ủy khuất một mạch sông lên đầu, chỉ có thể không tiếng động giữ lại nước mắt nhìn bọn hắn đem nguyên bản thuộc về mình ra đại môn dán lên giấy niêm phong. Sau đó quan binh đều đi, vây xem người xem hết náo nhiệt, cũng đều nhao nhao tản ra. Chỉ để lại Dịch Vân Tịch một người ngồi tại trên bậc thang, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Lục Hàn không muốn xen vào việc của người khác, lấy hắn hiện tại địa vị cùng thực lực, cuốn vào loại này cấp độ bên trên đấu tranh, vài phút chết như thế nào cũng không biết. Dịch Vân Tịch không có đưa đi giáo ty phường, hẳn là Dịch Văn Thạch cùng một ít người đạt thành hiệp nghị kết quả. Cho nên hắn mới cam tâm thay thế đầy tham ô tội danh. Quan binh vừa đi, đột nhiên một đoàn hung thần ác sát người liền hướng phía Dịch Vân Tịch phương hướng đi đến. trong đó đi ở phía trước một đại hán đi vào Dịch Vân Tịch trước mặt, chất vấn, có phải hay không là ngươi giết ta nhị đệ? Ngồi liệt trên mặt đất Dịch Vân Tịch vốn là bàng hoàng luống cuống, đột nhiên lại xuất hiện một gã đại hán đến đây chất vấn mình có phải hay không giết người. Nàng một mặt mờ mịt, hai mắt vô thần, không biết nói cái gì. Nói chuyện, có phải hay không là ngươi giết ta nhị đệ? Đại hán thấy Dịch Vân Tịch không để ý hắn, nói chuyện càng thêm lớn tiếng. Dịch Vân Tịch mắt đỏ, đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Ngưu ca, ta nhìn chính là nàng giết, nếu không chúng ta bắt về hảo hảo thẩm vấn một phen. Trong đó một tiểu đệ nhìn tư sắc xuất chúng Dịch Vân Tịch, liếm môi đề nghị. Ta cảm thấy biện pháp này có thể đi. Một cái khác tiểu đệ cũng phụ họa nói. Trần Tử Ngưu quay đầu nhìn một chút hai cái tiểu đệ đề nghị, nhìn thấy trên mặt bọn họ đủ cười, tự nhiên biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Mặc dù hắn đối với nữ sắc không có rất lớn dục vọng, nhưng là dạng này một cái mỹ nhân, cho các huynh đệ thoải mái một chút cũng không có gì, liền nói ngay, tốt, cho ta trói lại, trở về hảo hảo thẩm vấn. Nói xong, đưa ra đề nghị hai cái tiểu đệ nhất chịu khó, lập tức nhảy ra đưa tay liền đi dạ sản Vân Tịch. Đồng thời trong đó một người xuất ra dây thừng liền bắt đầu trói. Lục Hàm biết, mình lại không xuất hiện nói, cô nương này liền muốn tao ương. Các vị, làm như vậy không ổn đâu. Lại nói nàng một cái nhược nữ tử làm sao có thể giết người đâu. Lục Hàm chống kinh hồng đao xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ngươi là ai? Chúng ta Bạch Hổ Bang làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, thức thời cho ta lăn. Trong đó một tiểu đệ nhìn Lục Hàn, chuyển ra Bạch Hổ Bang tên tuổi uy hiếp nói. Bạch Hổ Bang. Lục Hàn minh bạch, cái gọi là nhị đệ đó là Trần Nhị Cầu A Sở Dĩ tìm tới cửa, ngày đó Dịch Vân Tịch cũng ở tại chỗ. Sợ rồi sao? Vậy liền cút đi. Vậy tiểu đệ đắc ý nói ra. Bạch Hổ Bang tại đây Nam Thành, dân chúng bình thường nghe được đều sợ hãi. Ta là Trấn Phủ Ti giáo úy, các vị cho chút thể diện a. Lục Hàn bất động thanh sắc nói ra. Trấn Phủ Ti. Trần Tử Ngưu sau khi nghe được, nhíu mày. Bạch Hổ Bang mặc dù tại Nam Thành một tay che trời, nhưng là đối mặt trên quan trường người, vẫn là thấp người nhất đẳng. Dù sao cũng là người giang hồ. Ngưu ca, làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là rút lui trước ca. Một tên tiểu đệ coi như lý trí, đề nghị. Trần Tử Ngưu trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp đảm biểu lộ, cuối cùng hung hăng trừng mắt liếc Dịch Vân Tịch, ta nhị đệ chết tốt nhất cùng ngươi không có quan hệ, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, bọn hắn liền rời đi. Dịch Vân Tịch nhìn Lục Hàn, so như không có linh hồn đồng dạng đứng lên đến. Giờ phút này nàng, có chút mờ mịt, có chút bất lực, thậm chí còn có chút sinh không thể luyến bộ dáng. Mới vừa phát sinh tất cả, phản phất không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt mang theo nước mắt. Trong đó một cái tay bụng hôn qua vết thương chỗ, trên quần áo có chút vết máu. Hẳn là đi qua một phen xô đẩy, vết thương lần nữa sẽ rách xuất máu. Trên cánh tay đau đớn để nàng con mắt lại một lần nữa giống như là vỡ đê đồng dạng, rầm rầm lưu lại. Hai đầu nước mắt tựa như hai đầu dòng sông. Từ nhỏ đến lớn, nơi đó nhận qua dạng này bị khuất. Hiện tại ngay cả da cũng không có, về sau nên làm cái gì? Chương 25, công tử nhìn không thấy, vội cái gì? Lục Hàn đi lên trước, nhắc nhở lấy, ngươi khóc, khóc lớn tiếng đến đâu lại có thể thế nào? Cha ngươi có thể thả ra. Ngươi mất đi đồ vật sẽ trả trở về. Vẫn là ngươi cảm thấy, chỉ cần khóc những người kia liền sẽ thương hại ngươi, sẽ không lại tìm ngươi. Nghe được Lục Hàn nói, Dịch Vân Tịch quả nhiên không khóc, trong mắt ngậm chặt nước mắt. Lúc này mới đúng. Nếu là không nhà để về, liền cùng ta a. Lục Hàn nói ra. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Bạch Hổ Bang đã tìm tới nàng, mặc dù người là mình giết, nhưng là nàng cũng ở tại chỗ. Nếu như Bạch Hổ Bang đem nàng bắt đi, kết quả cuối cùng là dạng gì, có thể tưởng tượng được. Bất quá để Lục Hàn nghi hoặc là, người toàn bộ giết, Bạch Hổ Bang người làm sao lại tìm tới nàng đâu? Mà mình nhưng không có lọt vào hoài nghi. Mặc kệ, về trước đi rồi nói sau cứ như vậy, Lục Hàn chống kinh hồng đào phía trước. Dịch Vân Tịch ngậm chặt nước mắt đi theo sau. Mang theo cái vương hữu, câu lan sự tình chỉ có thể coi như thôi. Một đường không nói chuyện. Lục Hàn đi ở phía trước, Dịch Vân Tịch ở phía sau yên lặng đi theo. Về đến nhà, Lục Hàn để Dịch Vân Tịch nằm ở trên giường, thuận miệng nói ra, cởi quần áo ra. Dịch Vân Tịch sững sờ. Tuy nói mình trở lại với ngươi, nhưng cũng không trở thành như vậy khỉ gấp a. Người ta tâm tình vẫn là cực kỳ bi thương đâu. Liền không thể chờ tâm tình không có biết bát như vậy thời điểm lại đến sao? Lại nói, mình đều trở lại với ngươi, về sau thời gian nhiều là, cần gì phải gấp gáp nhất thời đâu. Ai, quên đi thôi. Mặc dù là cái mù lòa, nhưng là tướng mạo coi như không tệ, ủy thân cho ngươi lại có làm sao? Do dự một chút, Dịch Vân Tịch nhận mệnh. Thẹn thùng nhắm mắt lại, thời ra trên lưng dây buộc, thấp giọng nói ra, ngươi nhẹ chút. Lục Hàn lúc này xuất ra bình thuốc đi vào bên người nàng, thấy được nàng đã đem bên ngoài sấn tẩy bỏ, liền nói ra, cánh tay có thể nâng lên tới sao? Dịch Vân Tịch lúc này mới ý thức tới, nguyên lai hắn không phải là muốn cùng mình làm vận động. Nghĩ đến vừa rồi cái kia một phen náo bổ, Dịch Vân Tịch mang trên mặt mấy phần xấu hổ cảm giác. Lục công tử là cái chính nhân quân tử a, hắn ở đâu là muốn cùng tự mình làm vận động, hắn chỉ là muốn giúp mình xử lý vết thương mà thôi. Dịch Vân Tịch cảm thấy, mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục Hàn cũng không biết trước mắt cô nương tự mình náo bổ. Tấn thăng lục phẩm về sau, hai mắt so trước đó nhìn đồ vật rõ ràng không ít. Hắn một cái tay đỡ lấy Dịch Vân Tịch tay trắng, một cái tay cầm bình thuốc. Không chê trắng bệnh hai mắt hướng vết thương nhìn lại. Nhưng là, dư quang vẫn có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy hình dáng. Mặc dù mơ hồ, nhưng là vẫn hùng vĩ. Đứng tại trên ngọn núi, đơn giản có thể một, cũng có thể dùng cái này e, hướng vô địch đa nhân sinh đến e cần đều vui mừng, chớ cho loan phong đối không thắng. Có lẽ là ánh mắt không tốt, một lần tình cờ, Lục Hàn cánh tay vô ý giữa đụng vào mấy lần. Cái loại cảm giác này tựa như đụng chạm đến thúy hoa làm nóng hầm hập bánh bao bên trên đồng đạm. Mềm nún. Cùng bánh bao duy nhất khác nhau chính là nó sẽ động. Bên trên xong dược về sau, hắn hai mắt đơn giản nhìn qua hai lần, liền rời đi. Dịch Vân Tịch toàn bộ hành trình tâm đều là treo lấy, khi nàng nhìn thấy cặp kia trắng bệnh mắt quét mình hai mắt, rốt cuộc mới phản ứng, hắn chỉ là cái mù lòa. Thở dài một hơi, nàng nói ra, "Ta ơn Lục công tử, người tốt nhất ở đây a." Lục Hàn sau đó lại giải thích nói, "Ta đoán đằng sau nhóm người kia hẳn là trong ngõ hẻm đồng bọn, những ngày này nếu không liền ở nơi này, tránh một chút danh tiếng. Dạng này có thể hay không quá phiền phức Lục công tử? Ngươi biết làm cái gì?" Dịch Vân Tịch chưa nói xong, liền được Lục Hàn đánh gãy. "Biết làm cái gì?" Đối mặt Lục Hàn đột nhiên đặt câu hỏi, Dịch Vân Tịch lặp lại một lần hắn nói. Sau đó lập tức nói, "Cầm kỳ thư họa, nữ công tiêu vừa, ta đều sẽ, khác còn cần học tập." Nói xong lời cuối cùng một câu, Dịch Vân Tịch trên mặt hiện hiện hai đóa mây. "Cho nên, giặt quần áo nấu cơm sẽ không?" Lục Hàn không biết nàng câu nói sau cùng kia muốn biểu đạt ý tứ, cho là nàng muốn biểu đạt là giặt quần áo nấu cơm sẽ không. Dịch Vân Tịch nghe được đây về sau, cũng là hơi xấu hổ, nguyên lai hắn muốn nói là giặt quần áo nấu cơm, không phải mình muốn như thế. Nhìn người khác làm qua, Dịch Vân Tịch thấp giọng nói ra, "Bất quá ta có thể học." Đối với Dịch Vân Tịch trả lời, Lục Hàn hài lòng gật gật đầu. Đây để hắn nhớ tới kiếp trước vừa tốt nghiệp đi tìm việc làm phỏng vấn thời điểm, bị hỏi có thể hay không. Chính hắn trả lời đó là, "Ta có thể học." Sau đó nói ra, "Ngày sau ngươi ngủ đây phòng, ta đi mặt khác phòng nhỏ ngủ. Thời điểm không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi, đối với vết thương có chỗ tốt." "Tốt, ta ơn Lục công tử." Lục Hàn đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lục Hàn rời đi bóng lưng, trong lòng suy nghĩ cái này mụ lòa vẫn là cực kỳ chính nhân quân tử. Đồng thời cũng có chút thất lạc, đều như vậy, hắn lại còn có thể đem cầm được. Có phải hay không mình mị lực không đủ a? Nếu như nếu để cho nàng biết, đã từng có một cái cô nương cũng cùng với nàng có một dạng ý nghĩ, không biết làm cảm tưởng gì. Lướt qua những này suy nghĩ lung tung, nhìn trong phòng đơn giản bố trí, Dịch Vân Tịch tâm lý bao nhiêu có một ít an ủi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống bên ngoài sấn, còn có áo lót, chỉ còn lại có đóng gói tại hai ngọn núi cái hiếm. Lộ ra thon cao tinh tế tay trắng, còn có tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt. Trong suốt sáng long lanh, trắng non như ngọc, tinh tế tỉ mỉ như son. Dày vò một ngày, nàng muốn dùng khăn tay lau thân thể một cái. Đi ra ngoài, Lục Hàn tựa hồ nhớ tới cái gì, quay người mở cửa ra một lần nữa đi vào nhà. Hắn tướng mạo trong phòng, trong hai mắt xuất hiện một cái hình dáng, mặc dù mơ hồ, nhưng là hắn thể, thấy là tuyệt đối không phải quần áo, mà là thân thể. Dịch Vân Tịch một cái tay nâng nửa cái, no, một cái tay cầm khăn tay luồn vào cái yếm lau. Nhìn thấy Lục Hàn đẩy cửa ra một khắc này, Dịch Vân Tịch giày đi mưa bối rối, muốn cầm quần áo che chắn, nhưng nhìn đến Lục Hàn thần tình lạnh nhạt, hai mắt không có chớp động. Nàng yên lòng. Lục công tử nhìn không thấy, vội cái gì? Lục Hàn có thể cảm nhận được Dịch Vân Tịch sợ hãi, hắn mặt không đỏ tim không đập, con mắt bảo trì mở to. "Ngày mai ta biết làm thật sớm cơm, đặt ở phòng bếp, ngươi nhớ kỹ đứng lên ăn." "Tuất, tuất." Dịch Vân Tịch trả lời. Tiếp theo, Lục Hàn điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Dịch Vân Tịch cúi đầu nhìn mình xong thủ động tác, trên mặt hiện lên một mảnh ửng đỏ. Trở lại mình phòng nhỏ, hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy núi non hùng vĩ Cẩm Tú Sơn Hà, Lục Hàn hít sâu mấy lần mới bình phục tâm tình. Ngày thứ hai, khi Lục Hàn rời giường chuẩn bị đi làm điểm tâm thời điểm, hắn nhìn thấy trong phòng bếp có mơ hồ bóng người. Lục Hàn hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giác, Thiểu Mễ Mễ đi tới. "Sao? Còn vào tại sao?" "Phanh." Còn chưa đi vào phòng bếp, liền nghe đến bên trong truyền tới một tiếng vang. Lục Hàn một cái tránh bước tới gần cửa phòng bếp. Một cái hiểu điệu tú lệ cái bóng xuất hiện tại Lục Hàn mơ hồ trong hai mắt. Bởi vì luống cuống tay chân nguyên nhân, thở hổn hển giống như sóng cả đồng dạng mãnh liệt chập trùng. Nàng ngẩng đầu, nhìn xuất hiện tại cửa ra vào Lục Hàn, không có ý tứ nói ra, "Ta gặp ngươi không có đứng lên, muốn cho ngươi làm ngừng lại điểm tâm." Giống như thật khó khăn học. Nàng trêu một cái trên trán phân tán mái tóc, thể hiện ra khác phong tình. "Thật sự là làm khó ngươi đại tiểu thư này." Chương 26, đầu này tiểu Lý Ngư có chút lạnh, ta tới đi. Lục Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận đây lộn xộn phòng bếp. Dịch Vân Tịch đứng tại cổng, có chút áy náy, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những chuyện lặt vặt này, để nàng có chút không thể nào thích ứng. Lục Hàn thu thập xong lộn xộn đồ làm bếp, sau đó thành thạo làm lên bữa sáng. Nhìn Lục Hàn bóng lưng, Dịch Vân Tịch hơi nghi hoặc một chút, hắn rõ ràng nhìn không thấy, nhưng lại có thể giống người bình thường đồng dạng. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Quá bất khả tư nghị. Có lẽ đây chính là quen tay hay với ngươi. Nghĩ đến mình kiện toàn hai mắt, lại một điểm sống cũng làm không tốt. Thật sự là không mặt mũi a. Không bao lâu, điểm tâm liền làm xong. Một người một bát cháo, một đĩa thức nhắm. Vốn đang dự định làm màn đầu, nhưng là nghĩ đến Thúy Hoa màn đầu, tự mình làm kẻ nhạt vô vị, thì thôi. Cháo xứng thức nhắm, cũng rất tốt. Hai người mặt đối mặt ngồi trên bàn, yên lặng ăn, ai cũng không nói gì. Dịch Vân Tịch ngụm nhỏ ăn. Lục Hàn coi là ăn không quen, liền hỏi, không hợp khẩu vị sao? Dịch Vân Tịch sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, không có, chỉ là có chút nóng. Chờ chạm vạng tối ta bên dưới chị, mua chút lương thực trở về, ngươi nhìn cần gì sao? Nói xong, Lục Hàn đứng dậy liền muốn đi đăng trực. Dịch Vân Tịch vội vàng đứng lên đến, nói ra, ta không cần. Vậy là tốt rồi. Lục Hàn gật gật đầu. Khi Lục Hàn chuẩn bị đi tới cửa thì, Dịch Vân Tịch còn nói thêm, ta hôm nay cần làm những gì sao? Lục Hàn dừng bước lại nghĩ nghĩ, không thể để cho nàng nhàn rỗi, không phải không cho phép nàng lại muốn suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó phiền phức vẫn là mình. Với lại bên ngoài bây giờ không yên ổn, Bạch Hổ ba người không chừng một mực đang tìm kiếm nàng. Vẫn là đợi trong nhà an toàn một chút. Thế là hắn liền nói ra, nếu không ngươi đem trong nhà trong ngoài bên ngoài quét dọn một lần. Dịch Vân Tịch cao hứng đáp ứng. Hắn không an bài, mình thật đúng là không biết làm những gì tốt. Hiện tại có việc làm, ở chỗ này cũng không tính ăn uống chùa ở không. Quần áo ta cũng giúp ngươi rửa a. Tùy ngươi. Lục Hàn không có cự tuyệt. Nói xong trực tiếp rời khỏi. Trống rỗng phòng ở chỉ còn lại có Dịch Vân Tịch một người, bất quá nàng không có tâm tư muốn khác, mặc dù vẫn là cực kỳ lo lắng cha, nhưng là lúc này một cái nhược nữ tử cũng bất lực a, nàng chỉ có thể bình tĩnh lại, hoàn thành Lục Hàn bàn giao nhiệm vụ. Trên đường, Lục Hàn tại một nhà đốt lỗ cửa hàng bán mấy cái gà mái cái mông. Nghe hiểu yêu cầu này, lão bản một mặt tiểu hỏa tử thực biết chơi biểu lộ. Thật sự là nghiệp chứ a. Lục Hàn không còn gì để nói. Lục Hàn đi vào nhà giam không bao lâu, Từ An vội vã đi vào án trong phòng. Từ khi Tống trưởng Hà chết rồi, Từ An trung thực rất nhiều. Hắn chắp tay cung kính nói ra, "Lục giáo úy, lại muốn tới phạm nhân." "Ân." Lục Hàn gật gật đầu, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhà giam xâm phạm người rất bình thường. Từ An thấy Lục Hàn không hề bị lay động, liền nhắc lại một câu, "Là Bách hộ đại nhân tự mình mang phạm nhân." "Bách hộ đại nhân?" Lục Hàn rốt cục nâng lên địa vị. "Đi thôi." Từ An đi theo Lục Hàn sau lưng, hai người rất nhanh liền đi tới nhà giam trước cổng chính. Lúc này, đang trực những ngục tốt toàn bộ đều tụ tập tại nơi này, phân hai sắp xếp đứng tại hai bên. Mỗi người kém phục đều mặc đến chỉnh chỉnh tề tề, đứng thẳng lên thân hình, không dám chút nào lãnh đạm. Hồ Tam nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, đem hắn kéo đến đội ngũ phía trước nhất, sau đó chờ đợi. Không bao lâu, một đội nhân mã xuất hiện. Mỗi người đều mặc lấy thống nhất cẩm phục, đi ở trước nhất là một bộ hồng y nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, yểu điệu yêu kiều, thần sắc lánh diễm lại xinh đẹp. Nàng đứng tại mấy nam nhân trước mặt, khí thế không hề yếu. Nàng mỹ lệ bề ngoài dưới, là một tấm băng lãnh khuôn mặt, một bộ hồng y điệp, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn. Hưng hực mặc, băng lãnh biểu lộ. Đây là muốn nên còn chống đỡ. Thật là một cái mâu thuẫn thể. Lưu lão tứ tại cung kính đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh. Lục Hàn làm sao cũng không có nghĩ đến, Nam Thành Bách hộ đại nhân cư nhiên là một cái nữ nhân. Nàng quét mắt một vòng đám người, lạnh giọng nói ra, bởi vì châu phủ đường xá xa xôi, hiện cần giam giữ một cái phạm nhân tại đây, các ngươi nhất định phải chặt chẽ trông giữ, tuyệt đối không có thể xuất hiện cùng loại mở lớn biểu tình huống. Phải. Tất cả ngục tốt lập tức trả lời nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, cái này phạm nhân cực kỳ trọng yếu, châu phủ trấn phủ sứ trọng điểm chú ý, tại không có thẩm vấn xuất cần đồ vật trước đó, hắn không thể chết. Nếu như bởi vì các ngươi sai lầm dẫn đến hắn chết mất. Nữ tử Tiêu Ly ngu nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, các ngươi tất cả mọi người đều phải bồi táng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại này cảm giác các bách, để ở đây mỗi người đều cảm thấy ngạt thở. Mà cố áp bức này cảm giác vẫn là đến từ một cái nữ nhân. Làm cho này tòa nhà giam giáng ngục, Lưu lão tứ cũng là vạn phần cẩn thận. Đây không cho phép một điểm sai lầm a, bất quá Lục Hàn ngược lại là rất bình tĩnh. Tiêu Ly ngu nhìn thoáng qua Lục Hàn, thấy hắn trên mặt biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Nàng liên chỉ Lục Hàn nói, "Ngươi, nghe rõ ràng sao?" Cảm nhận được nàng tự đủ nói, Lục Hàn lập tức chắp tay trả lời, thuộc hạ rõ ràng. Nữ nhân nghe xong, liền quay người rời đi, cùng tiến Bách hộ đại nhân. Lưu lão tứ không người chắp tay hô. Nàng không để ý đến Lưu lão tứ, chỉ bất quá trước khi đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hàn. Từ trực giác của nàng đến xem, đây người tựa hồ có chút không đơn giản. Bất quá, hắn tựa như là cái mù lòa. Một cái mù lòa có thể làm được cái đại sự gì? Nghĩ được như vậy, Tiêu Ly ngu cũng không có quá bất cẩn. Một cái mù lòa, không đến mức. Tiêu Ly ngu sau khi đi, trấn phủ ti những người khác liền dẫn đến một người quần áo lam lũ khí tức yếu ớt nam tử. Khá lắm, đây đều nhanh nếu không có. Những ngục tốt nhìn thấy tình huống này, nhao nhao giật mình. Chiếu tình huống này, lúc nào cũng có thể muốn đánh giám a, phải biết cái kia thật hung nữ nhân nói qua, hắn chết, tất cả mọi người đều muốn bồi táng a, đây quả thực là tại quỷ môn quan bên cạnh du tẩu a, đây không được ăn ngon uống sướng, coi như ra cung cấp. Trấn phủ ti đem người ném vào phía dưới tầng 2 phòng giam, sau đó liền rời đi. Lưu lão tứ không đi, hắn cũng dặn dò, đều cho ta cực kỳ trông giữ lấy, nếu là cái này phạm nhân có cái gì không hay xảy ra, chúng ta đều không có quả ngon để ăn à? Phải. Vừa rồi Tiêu Ly ngu cho bọn hắn cảm giác gáp bách đã để bọn hắn câm như hến. Lúc này Lưu Lão tứ lặp lại lần nữa, bọn hắn nào dám lãnh đạo? Nhìn nữ nhân kia tư thế, thật muốn xảy ra sai sót, nàng thật có quyền lợi đem nơi này cho nên ngục tốt giết. Lưu Lão tứ chỉ là đơn giản căn dặn hai câu, liền chuẩn bị rời đi. Lục Hàn vừa ý trước một bước, Lão đại ca. Thấy là Lục Hàn, Lưu Lão tứ cười cười, hắn biết tiểu tử này là có ý tứ gì, nói ra, yên tâm, ngươi sự tình ta tại vận chuyển, tin tưởng không lâu liền có kết quả. Vậy thì cảm ơn Lão đại ca. Đêm nay Xuân Phong lâu như thế nào? Ta làm chủ. Lục Hàn thấp giọng nói ra. Đi, chỗ cũ chờ ngươi. Lưu Lão tứ không chút suy nghĩ, vỗ vỗ Lục Hàn bả vai đáp ứng. Có ngay. Ta đưa tiễn ngươi. Lục Hàn vươn tay làm mời tư thế. Đừng, ngươi mau lên. Lưu Lão tứ phất phất tay, sau đó nhập thân vào Lục Hàn bên thai thấp giọng nói ra. Vừa rồi cái kia bách hộ đại nhân, tên là Tiêu Ly Ngu. Nói xong cũng rời đi. Chương 27, cửa son rượu thì tối, đường có xương chết quáng tiểu lý ngư. Những cái kia nhỏ, không nhỏ a. Nhớ tới cái kia lạnh lùng như băng lại khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, Lục Hàn như có điều suy nghĩ. Lưu lão tứ sau khi đi, tất cả mọi người đều đi vào phòng giam nhìn cái kia phạm nhân. Chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thở ra thì nhiều vào khí thiếu. Lúc này mọi người đều nhìn Lục Hàn, chờ hắn đề nghị. Bên trong một cái ngục tốt nhắc nhở, "Lục giáo úy, hắn nằm tại không nhúc nhích, khí tức yếu đất à." Lục Hàn cẩn thận cảm thụ một chút, biết hắn chỉ là suy yếu mà thôi, còn chưa chết, liền nói ra, cho hắn tìm kiện áo tù đến. Không bao lâu, bên trong một cái ngục tốt liền lấy đến áo tù. Lục Hàn nói ra, "Từ An, ngươi đi cho hắn thay đổi.
Ta đi.
Từ An rõ ràng có chút thẹn thùng.
Chẳng lẽ ta đi?
Lục Hàn hờ hững nói.
Không có cách, Từ An đành phải đi vào cho hắn thay quần áo. Nhìn hắn tay chân run rẩy bộ dáng, thật sự là làm khó hắn. Chỉ chốc lát, liền đem quần áo thay xong, sau khi ra ngoài, trên trán tràn ra không ít cực kỳ thủy, phía sau quần áo cũng đều ướt. Tựa hồ đã trải qua một trận kiếp nạn đồng dạng. Lục Hàn thấy phạm nhân vẫn không có động tĩnh, liền để mọi người tản. Đồng thời căn dặn Từ An cực kỳ trông giữ tốt. Giữa trưa, Lục Hàn đem ba cái gà mái cái mông đưa đi cho Trầm Quang. Cái này khiến hắn một trận cao hứng mặt mày hớn hở. Không có lưu lại, rời đi Trầm Quang phòng giam thời điểm, đột nhiên một cái ngục tốt bưng hai bát món ăn mặn, một bát cơm trắng đi qua hắn.
Lục ca tốt.
Ngục tốt chào hỏi.
Đây là?
Lục Hàn hiếu kỳ hỏi.
Đây là hộ bộ chủ sự Dịch Văn Thạch chặt đầu cơm.
Ngục tốt trả lời.
Dịch Văn Thạch?
Không phải thu hậu vẫn chẳng sao?
Làm sao ngày mai liền muốn đi hình trường?
Lục Hàn nhíu mày.
Cái này cũng không biết, vừa rồi Hồ Cai tù phân phó xuống tới.
Ngục tốt cũng không rõ ràng.
Lúc này, Hồ Tam vừa vặn xuất hiện. Hắn đem Lục Hàn kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, "Tiểu Lục, đây là vừa rồi lưu giám ngục giao cho ta sự tình. Theo lý thuyết không nên còn phải hơn phân nửa tháng sao?"
"Đúng vậy a, ta cũng tò mò."
Hồ Tam nói xong, liếc nhìn một phía, phát hiện không ai về sau, mới thấp giọng nói ra, "Nghe nói phía trên người đã đợi không kịp, sợ chậm thì sinh biến, cho nên muốn Dịch Văn Thạch mau chóng đi chết."
"Dạng này,
ta đã biết, Tam thúc bận điệu đi thôi."
Lục Hàn nghe xong suy tư một hồi mới trả lời.
Hồ Tam sau khi rời đi, Lục Hàn đuổi kịp đưa chặt đầu cơm ngục tốt, để hắn đem thức ăn cho mình. Trên đường đi, phòng giam bên trong phạm nhân hỏi món ăn mặn mùi thơm, nhao nhao ghé vào trên cửa lao giữ lại nước bọt. Mỹ bị đồ ăn đi qua, nhưng là không ai nói muốn ăn, chỉ là hung hăng chảy nước miếng. Đồng thời cũng có chút lo lắng Lục Hàn bưng đồ ăn đi vào mình phòng giam. Bọn hắn ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên biết bữa cơm này đại biểu cho có ý tứ gì. Đây chính là chặt đầu cơm a, ăn có thể là muốn lên đường. Bọn hắn biết mình có thể ra ngoài cơ hội so sánh xa vời, nhưng là có thể sống tạm một ngày là một ngày, ai cũng không nguyện ý chết trước. Chặt đầu cơm mặc dù hương, nhưng là thối thiu nước cám ăn mới là an tâm. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Hàn đi đến cái cuối cùng phòng giam thì lúc này mới thở dài một hơi.
Bang lập lạc.
Mở ra cửa nhà lao về sau, Lục Hàn đi vào. Lúc này Dịch Văn Thạch đã phi thường suy yếu. Mặc dù đối mặt tử vong, hắn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng là đối với nữ nhi lo lắng để hắn tâm lực lao lực quá độ, lại thêm ăn không quen thịu cơm tủ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, đã để hắn tụy tác tiểu tụy. Lúc này hắn nửa tựa tại trên vách tường, thiếu khí vô lực. Nhìn thấy Lục Hàn đi tới, hắn liền ngẩng đầu nhìn một chút. Nhìn thấy hắn bưng thơm ngào ngạt đồ ăn tiến đến, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến.
"Ăn đi, đây là cuối cùng một trận."
Lục Hàn đem cơm đặt ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói ra.
Dịch Văn Thạch không hề động đũa, mà là hữu khí vô lực nói ra, "Đại nhân, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện?"
"Ta nghe, nhưng không nhất định xử lý.
Hắn không phải lên đế, cũng không phải xuất.
Nếu như từng phạm nhân sắp bị tử hình trước đều muốn nắm hắn làm việc, cái kia không được bận điệu chết. Nếu như ta vợ con nữ còn tới nhà giam, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết ta ngày mai liền muốn ra hình tra tấn trận."
Lục Hàn do dự một hồi, cuối cùng nói ra,
"Tốt."
Nghe được Lục Hàn đáp ứng về sau, Dịch Văn Thạch gian nan đứng lên đến, sau đó hướng phía Lục Hàn không người thở dài, "Đa tạ đại nhân."
Lục Hàn khoát khoát tay, quay người rời đi. Khi hắn chuẩn bị đi đến cửa nhà lao thì Dịch Văn Thạch suy yếu âm thanh lần nữa truyền đến, "Đại nhân, Thương Dương thành vùng ngoại ô có một tự miếu phương trượng chính là ta Chí Giao, nếu có một ngày ngươi tìm tới hắn, nói cho tự miếu phương trượng ngươi biết ta, hắn sẽ giao cho ngươi một ít gì đó, có lẽ đối với ngươi hữu dụng."
Lục Hàn nghe xong, yên lặng ghi ở trong lòng, nhưng là hắn không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có Dịch Văn Thạch một người, ngơ ngác nhìn cái kia chặt đầu cơm. Cuối cùng vẫn nâng lên chén, hai tay run rẩy, cầm lấy một miếng thịt liền nhét vào trong miệng. Không bao lâu, phòng giam bên trong truyền đến một trận tiếng cười.
"Bất đắc dĩ, bi phẫn, bị thương, thoải mái.
Đa tình những cười ta, cả đời tham vọng chưa từng mở.
Nhân sinh như mộng, một tôn còn lụi gian tháng."
Không có chút nào gợn sóng, lại vượt qua một ngày.
Lục Hàn bên dưới chị thả ban về đến nhà, hắn đẩy ra sân môn.
Trùng hợp vừa hay nhìn thấy Dịch Văn Tịch bưng một cái chậu gỗ từ trong nhà đi tới.
Lúc này tóc nàng lộn xộn, đổ mồ hôi đầm địa, nàng nhìn thấy Lục Hàn về sau, liền cao hứng nói, "Lục công tử ngươi trở về."
"Ân,
phòng ở ta quét dọn xong, quần áo cũng tẩy xong."
Nàng có chút đắc ý nói ra.
Mặc dù bận rộn cả ngày, mệt mỏi thành cầu đồng dạng, nhưng là lần đầu tiên làm những chuyện lặt vặt này, loại kia cảm giác thành tựu vẫn là để nàng rất vui vẻ.
"Vất vả,
hôm nay không có đi ra ngoài a?"
Lục Hàn hỏi.
"Không có."
"Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay cũng không muốn đi ra ngoài."
"Sao?
Thế nào?"
Dịch Vân Tịch nghe xong, có chút bận tâm.
Bạch Hổ ba người lại xuất hiện, ra ngoài không an toàn.
"Tốt."
Hồi tưởng lại những cái kia hung thần ác sát người, Dịch Vân Tịch một trận hoảng sợ. Nếu như không có Lục công tử xuất hiện, mình còn không biết gặp cái gì. Cho nên, Lục Hàn nói cái gì nàng đều tin. Sau đó Lục Hàn lấy ra một bình dược đưa cho Dịch Vân Tịch.
"Ngươi biết làm sao đồ a?"
Lục Hàn lần này không có ý định hỗ trợ. Dù sao hưởng thụ đồng thời cũng là một loại giày vò. Mặc dù đó là tiểu đệ sự tình.
"Ân."
Dịch Vân Tịch gật đầu. Cầm dược liền trở về phòng, sau đó muốn đóng cửa lại, lại nghĩ đến, Lục công tử con mắt đều không nhìn thấy, không cần thiết con a. Thả xuống dược về sau, Dịch Vân Tịch bắt đầu cởi ra quần áo.
Vừa lúc Lục Hàn đi qua, một màn này mơ hồ xuất hiện trong mắt hắn.
"Ai, e lắm mọi núi nhỏ, trốn đều chạy không khỏi."
Chỉ chốc lát, Lục Hàn làm xong cơm tối. Đi ra ăn cơm tối, ta đi ra ngoài một chuyến, đêm nay khả năng đã khuya trở về, cũng có khả năng không trở lại, chính ngươi có thể làm a?
Ta có thể.
Ân. Lục Hàn gật gật đầu, rời đi. Đi tại đường phố bên trên, lúc này đã đèn rã rời. Không bao lâu, hắn chống kinh hồng đường đao qua một khu dân nghèo. Nghe thấy một mẹ thân cẩn thận từng ly từng tí cùng bên cạnh hải tử nói ra, hải tử, mẫu thân mua cho ngươi một khối momo, ngươi nhanh ăn đi.
Mẫu thân, còn ngươi?
Ngươi ăn a?
Nương đã ăn rồi, đây là cố ý mua cho ngươi.
Hai người đều là sắc mặt vàng như nến, gầy như quét ủi. Nghe những lời này, Lục Hàn không khỏi cảm thán. Nơi này cùng Xuân Phong lâu một nhai chi cách. Phía sau là xa hoa trụy lạc động tiêu tiền, trước người lại là lộn xộn không chịu nổi sóng nghèo. Cửa son rượu thì tối, đường có xương chết bóng. Vẹn vẹn một nhai chi cách, liền có thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Bất quá Lục Hàn không dành bận tâm những này. Để thăng thực lực, để cho mình ở cái thế giới này bình an sống sót mới là trọng yếu nhất. Chương 28, biết như liếu như bay. Hạ anh múa eo nhẹ thật xa, Lục Hàn liền có thể nghe được Xuân Phong lâu các cô nương trên lầu hướng ra phía ngoài mời chào khách nhân. Đại gia, đi lên chơi nha. Đến nha, đêm nay để ta cho ngươi thổi một bài từ khúc. Gần nhất học được mới vũ đạo, đến cho ta đánh giá một cái sao? Lục Hàn hướng phía cổng đi đến. Một người mặc mát mẹ cô nương cười mỉm hướng hắn đi tới. Nhãn quan tứ phương thai ngay bắt phương mỹ phụ nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, bước nhanh đi tới, để cái kia chuẩn bị sẵn bên trên Lục Hàn cánh tay cô nương đi ra. Ai nha, Lục công tử đến. Mau mau mời đến. Nàng ngấp nói, dãy rủa nợ nàng thân thể. Hai đầu tay trắng trực tiếp liền ôm bên trên Lục Hàn cánh tay, cảm nhận được cái kia dị dạng, Lục Hàn không để lại dấu vết kéo ra tay. Mặc dù mồm mỡ, nhưng là Lục Hàn không yêu đây một ngụm, dù sao niên kỷ có thể là mẹ. Mang ta đi Lưu đại nhân thường xuyên đợi gian phòng. Lục Hàn cười nói, "Được rồi, muốn giúp ngươi gọi biết hạ cô nương sao?" "Có thể."
Lục Hàn đi theo mỹ phụ, người đằng sau. Chỉ chốc lát, mỹ phụ liền dẫn Lục Hàn đi vào lần trước Lưu lão tứ đợi gian phòng. Mỹ phụ đẩy cửa ra sau mời Lục Hàn đi vào, sau đó rời đi. Không bao lâu, môn lần nữa đẩy ra, biết hạ xuất hiện. Thật dài khinh bạc váy gạc bày kéo trên mặt đất, vai nửa lộ, bọc lấy một tầng phèn sa mỏng, như ẩn như hiện. Linh lung chập trùng, thon cao tư thái đường cong rõ ràng. Biết hạ ra mắt công tử. Thiếu nữ biết hạ thi lễ.
Ân.
Lục Hàn gật gật đầu, nhìn trước mắt thiếu nữ, càng phát ra rất quen. Mấy ngày không thấy, công tử càng thần tuấn. Biết hạ con mắt nhìn chằm chằm Lục Hàn, sáng long lánh con ngươi nhanh không rời ra. Trước đó Lục Hàn ngũ quan tuấn lãng, cũng coi là không tệ, mặc dù con mắt trắng bệnh có chút dò người. Nhưng là hôm nay trùng phùng, rõ ràng bề ngoài không có biến hóa, lại cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất. Có lẽ đây chính là tấn thăng bên trong tam phẩm nguyên nhân. Biết hạ cô nương ưa thích, ta cải biến chính là đáng giá. Lục Hàn dương một cái khoe miệng. Biết hạ khuôn mặt đỏ lên, thản nhiên tới gần Lục Hàn, trên mặt có mấy phần e lệ, nhưng hai mắt mừng rỡ lại là giấu không được. Ngồi tại Lục Hàn bên người, song thủ xoa nắn lấy Lục Hàn chân. Sau đó, nàng thần sắc u và nói, tịnh sẽ nói tốt hơn nghe lửa gạt nô ra, công tử rõ ràng là không nhìn chúng ta bực này phong trần nữ tử. Nào có nam nhân có thể ôm lấy nàng cả đêm, không hề làm gì. Cho tới ngày thứ hai tỉnh lại, đối với mình mị lực sinh ra to lớn hoài nghi. Lúc nào có người tới đây chỉ là vì đi ngủ. Mặc dù bạc không có thiếu cho, nhưng nói ra ngươi tin không? Lục Hàn tự nhiên biết nàng ý tứ, cười một cái nói, ngày đó so sánh mệt mỏi. Lấy cớ này có chút sức sẹo, nhưng là với tư cách nam nhân cũng không thể nói mình không được à.
Công tử, biết hạ vì ngươi hiến múa một khúc tốt không?
Ngươi còn biết khiêu vũ?
Lục Hàn kinh ngạc.
Tự nhiên. Dứt lời, biết hạ đứng lên đến, đi vào trong phòng ở giữa, bắt đầu nhảy múa. Lục Hàn hai mắt trong mông lung, chỉ thấy nàng hất lên khinh bạc váy gạc, uyển chuyển nhảy múa, dãy rủa tinh tế vòng eo. Biết hạ mơ hồ thân ảnh tại Lục Hàn trước mặt như phủ quang lực ảnh. Đây tư thái, nếu có thể cho ta nhảy một bản Arabic liền tốt. Lục Hàn một bên thưởng thức ưu mỹ dáng múa, một bên miên man bất định. Múa tất, biết hạ rời phòng. Lưu lão tư đến, mang đến tin tức tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nói năm sau liền có thể tiến về trấn phủ ti đang trực. Chỉ kém một bước cuối cùng, chờ bách hộ tiêu ly ngu phê chuẩn liền có thể. Cũng chính là cái kia một bộ hồng ý thần sắc lánh diễm xinh đẹp tiểu lý ngư. Lưu lão tư nói cho Lục Hàn, bình thường đã đến một bước này, cơ bản chạy không được. Đừng nhìn tiêu ly ngu lạnh đến giống băng xương đồng dạng, nhưng là đồng dạng những sự tình này cũng không biết kẹp lấy không thả. Lục Hàn có chút hiếu kỳ, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Lưu lão tứ đến cũng đội vàng đi vậy vội vàng, đem tin tức nói cho Lục Hàn về sau, vỗ vỗ Lục Hàn bả vai, cho một cái nụ cười, liền đi. Lục Hàn giữ lại cũng bị tự tuyệt. Lưu lão tứ sau khi đi, Lục Hàn đi vào biết hạ gian phòng. Ở chỗ này, biết hạ đã chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Nhìn thấy Lục Hàn tiến đến, biết hạ nói ra, "Công tử, tiêu chuẩn chuẩn bị tốt."
Lục Hàn cười nói, "Thật sự là chi kỷ, ngươi thế nào biết ta muốn tắm? Trước khi ngủ ai không tắm rửa?"
Biết hạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu thấp giọng nói một chút nói,
"Ha ha ha,
thật sự là người hiểu ta, biết hạ cũng." Lục Hàn cởi áo khoác xuống, đi hướng sau tấm bình phòng thùng tắm. Biết hạ tiểu thoái bộ tiến lên, giúp Lục Hàn đem vứt trên mặt đất quần áo nhặt lên đến. Lục Hàn ngâm mình ở phù đầy cánh hoa trong nước nóng, thoải mái thở ra một hơi. Biết hạ ngồi quỳ chân tại bên thùng tắm phục thị, mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn xoa nắn. Lục Hàn phần lưng rộng lớn dày đặc, khe danh rõ ràng, cũng không quá phận gầy yếu, lại là đại đa số người đều có thể tiếp nhận dáng người. Thật sự là hấp dẫn người ánh mắt cùng yêu thích. Đơn giản đó là vài phút xoáy đến bay lên. Mỗi một bộ cơ bắp cũng giống như điêu khắc đi ra giống như đẹp mắt, hormone đơn giản muốn tràn ra tràn ngập cả phòng. Biết hạ khinh mềm tay nhỏ hơi run rẩy du tẩu, cảm thụ được phần này rung động.
Lúc này tới gần cuối thu đầu mùa đông, thời tiết mát mẻ. Cảm nhận được tay nhỏ tại mình cơ bắp bên trên nhảy lên, Lục Hàn đột nhiên mở miệng hỏi, có lạnh hay không? Biết Hạ bị đây đột một âm thanh kéo về thần, cũng không biết hắn là có ý gì, liền thuận miệng nói ra, lạnh. Lạnh liên cùng nhau tắm. Lục Hàn đem nàng kéo vào thùng tắm. Phù phù. Vội vàng không kịp chuẩn bị thét lên, thủy bắn tung tóe khắp nơi, mà Biết Hạ cũng là đầy người đều là thủy. Nàng lau mặt một cái bên trên giọt nước, làm nũng nói, chán ghét. Đến, đem quần áo. Lục Hàn đưa tay liền đi giải đai lưng. Biết Hạ toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng, cảm nhận được có gì vật. Đợi nàng kịp phản ứng là lúc nào? Nội tâm của nàng ngượng ngùng, phát ra một trận cảm thán, thật lớn cây ngô à, cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy đại cây ngô. Không nghĩ tới Lục công tử thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hai người câu được câu không nói chuyện, cực kỳ giống xì xào bàn tán vợ chồng trẻ. Nghe nói hộ bộ chủ sự Dịch Văn Thạch ngày mai muốn hỏi trạm. Nàng tùy ý một câu, lại để Lục Hàn sinh lòng cảnh giác. Ngươi một cái thanh lâu nữ tử, làm sao biết những cao tầng này đánh cược? Với lại Dịch Văn Thạch hỏi trạm, chỉ là lâm thời quyết định. Trước đó hắn cũng không có thu được bất kỳ âm thanh. Cô nương này xem ra không đơn giản, phải cẩn thận. Nghe nói, Lục Hàn gật gật đầu. Tốt bao nhiêu một con a? Đều nói người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Ân. Lục Hàn không nói gì. Nghe nói Lục Hàn đơn giản trả lời, Biết Hạ biết hắn cũng không nguyện ý tại đề tài này bên trên sâu trò chuyện, đành phải thôi. Biết Hạ nâng lên vũ mị đa tình gương mặt xinh đẹp, nhìn chăm chú hắn, khẽ cười nói, ta giúp công tử theo ma một cái. Đừng. Lục Hàn ôm Biết Hạ bay, thấp giọng nói ra, Biết như liếu như bay, Hạ anh múa eo nhẹ vừa rồi nhìn ngươi khiêu vũ, tâm lý bỗng nhiên có chỗ xúc động. Lục Hàn bổ sung một câu, Biết như liếu như bay, Hạ anh múa eo nhẹ. Biết Hạ, Biết Hạ. Trong mắt nàng xúc nước mắt, thấp giọng gào khóc, công tử là tại đâm nô gia trái tim sao? Ngươi thật là ác độc tâm.